Chương 1, bắt đầu bắt mẹ ta đi hòa thân, ta trở tay khởi quân tạo phản. Trấn Nam cương ngực, chiếm diện tích ngàn dặm trấn Nam hầu phủ bên trong. Đại thế tử ốc viện, chính đường, Ôn Độ cố nén trấn định, nhưng một đôi tức giận đôi mắt cũng sớm đã bị tơ máu phủ đầy. Không nói một lời đứng tại trong nội đường, hai tay triển khai. Mấy cái thị nữ cúi đầu, đang bị Ôn Độ mặc lấy huyền hắc áo giáp. Toàn bộ đại viện, từ trên xuống dưới, vô luận thị nữ tôi tớ, bầu không khí dị thường sa sút. Một đạo đi bộ gây nên khải giáp tiếng va chạm, phá vỡ yên tĩnh. Ôn Độ khẽ nâng đầu, một thân mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, mặt đầy dâu cảm, quanh thân tản ra nồng hậu dày đặc sát khí tướng lãnh, đã quỳ đến trước người. Đại thế tử dưới trướng đệ nhất tinh kỵ vạn phu trưởng, Lôi Tráng bài kiến. Nguyện dẫn dưới trướng một vạn thiết kỵ, cùng tiểu thế tử đồng sinh cộng tử. Ôn Độ cười thảm, phụ thân lưu lại 10 vạn quân, chỉ một vạn sao? Thôi được, một vạn tinh kỵ, cũng coi như có sức đánh một trận. Hả, đúng, ta giờ phút này không còn là Ôn hầu phụ tiểu thế tử, gọi ta công tử liền có thể. Lôi Tráng nghe nói như thế, rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng chưa từng lãnh đạm, cung kính nói, tuân mệnh. Ôn Độ khẽ gật đầu. Lôi Tráng đã từng bị phụ thân cứu qua một nhà già trẻ, tại loại này nguy nan thời khắc, hắn có thể tới chẳng có gì lạ. Đoán chừng cũng chỉ có hắn, nguyện ý dẫn binh đi theo đi. Ôn Độ ánh mắt thả hướng hầu phụ chỗ sâu, dường như thông qua mấy trăm dặm, vượt qua vô số lầu các tường vũ, nhìn thẳng cái này tòa khổng lồ to lớn phủ đệ chủ nhân, Trấn Nam hầu. Ngay tại vừa mới, mẫu thân bị một đống tinh binh cưỡng ép mặc vào áo cưới, bắt đi. Mà hung thủ lại là chính mình thân gia gia, Trấn Nam hầu. Trấn Nam hầu độc lập thống trị mấy trăm thành cương vực, có hơn 30 vị nhi tử, gần tới 200 đứa con cháu. Chính mình chính đời cháu một trong số đó. Mà Trấn Nam hầu bắt đi mẫu thân mình, còn buộc mặc vào áo cưới, lại là muốn đem mẫu thân tái giá cho man tộc. Hòa thân. Mà man tộc cái kia đám gia nhân thì liền phụ thân nữ nhân đều có thể cưới. Tự nhiên là không quan tâm mẫu thân đã từng là Trấn Nam hầu con dâu sự tình. Ngược lại bởi vì tầng này thân phận, bọn họ khả năng còn rất cảm thấy vinh diệu. Đây hết thảy, đơn giản là phụ thân công cao lớn chủ, dưới trướng tiêu binh hãn tướng đông đảo, đã uy hiếp đến Trấn Nam hầu quyền lực thống trị. Có thể nói, chỉ cần phụ thân nguyện ý, cái này Trấn Nam hầu vị trí là ai, vậy liền nói không chừng. Cho nên, Trấn Nam hầu đem phụ thân phái đi biên cương, ngăn cản yêu tộc, phân hóa phụ thân dưới trướng, đồ mẫu thân nhất tộc. Bây giờ khả năng nghĩ đến giết chính mình nàng dâu thanh danh không tốt, cho nên lấy hòa thân loại này không hợp thói thường mà khuất nhục phương pháp, đưa đến nơi xa ma tộc. Chỉ sợ bước kế tiếp cũng là giết chết chính mình, chẳng thảo trừ can. Lớn nhất về sau phụ thân cũng có thể mặc danh kỳ diệu chiến tử tại biên cương. Ôn Độ cười khổ, có lẽ tại Trấn Nam hầu xem ra, hắn nhi tử cháu trai số lượng nhiều như vậy, chỉ cần có thể vững chắc quyền lực của hắn, chết đến như vậy một hai cái, căn bản không có cái gì quan hệ a, mà cứ như vậy, Trấn Nam hầu thống trị liền không còn có người có thể dung chuyện. Dù sao hắn nhi tử cháu trai đông đảo, làm chết một cái đổi đến quyền lợi của mình vững chắc, đối với hắn mà nói chỉ sợ là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Lại thêm còn lại mấy cái thế tử ghen ghét phụ thân thực lực, từ đó châm ngòi. Trấn Nam hầu liền không chút do dự ra tay. Nhưng Ôn Độ không thể nhịn chính là, ngươi nếu là muốn toàn lực vững chắc, trực tiếp mất quyền lực phụ thân, để cho mình một nhà đi làm cái dân bình thường cũng được. Nhưng là ngươi lại hung hạ độc thủ, đồ mẫu thân nhất tộc, còn cưỡng bách mẫu thân đi làm như thế khuất nhục sự tình. Ôn Độ không thể nhịn, cho dù lực lượng cách xa, Ôn Độ cũng muốn ra sức đánh cược một lần, cứu trở về mẫu thân. Một lát, Ôn Độ lấy giáp hoàn tất, toàn thân huyền hắc, loáng thoáng tản ra linh lực, rõ ràng là một kiện pháp khí. Nhẹ nhàng nâng tay, Ôn Độ tiếp nhận đã từng phụ thân đặc biệt vì chính mình chế tạo, nặng nghề huyền hắc huyết văn trường thương. Trải rộng hồng huyết ti ánh mắt có chút nheo lại, một cỗ sát ý chống rông mà sinh. Đây là một cái tương tự huyền huyễn tu tiên thế giới, Cửu Châu đại lục. To lớn Bắc Châu tu tiên hệ thống, do hoàng triều khống chế. Dưới trướng mấy trăm vương triều phân phong bảo vệ, lại có vô số phong hầu chi địa hô ứng lẫn nhau. Mà cái này hoàng triều thánh quân, vương triều vương quân, đất phong hầu gia, một mạch đều là Ôn gia huyết mạch. Mà chính mình lần này chính là muốn tạo phản, chống lại Trấn Nam hầu chi lệnh, kháng lệnh cứu mẹ. Mà Ôn gia gia quy tạo phản người, hoàng triều không nhận, tầng tầng báo cáo về sau, đối mặt cũng là cấp trên phái tới cường giả trấn áp. Nhưng cái này lại có làm sao? Nhường mẫu thân của ta đi gả cho đám kia ma tử, Ôn Độ làm sao có thể nhịn? Lại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có tạo phản. Mẹ nó, Trấn Nam hầu đúng không, lục thân bất nhận cầu vật, muốn giết chết ta. Coi như ngươi năng lực cường đại, nắm giữ lấy toàn bộ đất phong lực lượng, nhưng lão tử tuyệt đối cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Sáng thương, liều chết đánh cược một lần, nhìn xem ai thắng ai thua. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh vô địch tạo phản hệ thống. Đinh, hệ thống khóa lại thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao, phải trang nhận lấy. Ôn Độ nghe được trong đầu truyền đến cái kia băng lãnh vô tình máy móc thanh âm, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hệ thống. Một giây sau trong nháy mắt hiểu rõ. Vô địch tạo phản hệ thống. Chỉ tại cho ký chủ thế lực to lớn, trợ giúp ký chủ tiến hành tạo phản đại nghiệp. Giết chóc địch nhân, có thể thu hoạch được điểm giết chóc. Điểm giết chóc có thể tại thương thành mua sắm các loại thủ hạng, cái gì tình báo tổ chức, cái gì đủ loại đại quân, tướng lãnh, mưu sĩ các loại. Theo sát phía sau, trước mắt liền xuất hiện một cái chỉ có mình có thể nhìn đến trong suốt khuôn mẫu. Vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, không tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, không thương thành không sai, tu vi là luyện thể lục trọng. Phóng nhãn cùng thế hệ bên trong, Ôn Độ cái này tu vi, không khác nào là cái phế vật. Vừa ra đời thời điểm đi qua kiểm tra đo lường, trên thân kinh mạch căn bản chính là héo rút trạng thái, không thể thừa nhận thiên địa linh lực. Căn bản không có biện pháp tiến hành tu luyện. Mà quá trình tu luyện thì là luyện thể tập trọng, sau đó trúc cơ. Luyện thể tên như ý nghĩa liền là thông qua phương pháp đặc thù đoán luyện thân thể, gia tăng khí lực mà thôi. Cho nên ôn độ ngược lại là có thể tu luyện. Chỉ nhưng phía sau trúc cơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là bây giờ thì khác. Ôn độ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Có cái hệ thống này, cái này mẹ nó không phải vô địch sao? Ôn độ hoàn toàn yên tâm. Cái này tạo phản, lão tử làm định. Nhắc nhở lần nữa ký chủ, phải chăng nhận lấy tân thủ đại lễ bao? Trong đầu lần nữa nhớ tới cái kia băng lãnh thanh âm, đem ôn độ kéo về thực tế. Ôn độ không chút suy nghĩ, không chút do dự, nhận lấy. Đinh, tân thủ đại lễ bao nhận lấy thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được danh tướng mạch khởi. Mở đầu tu vi trúc cơ đỉnh phong, trọng giáp kỵ quân 50 vạn toàn bộ luyện thể thập trọng. Trở lên đã lưu trữ hệ thống ba lô bên trong, ký chủ có thể tùy thời triệu hoán. Ôn độ chỉ thấy được trước mắt hệ thống mặt bảng, tại chỗ phát sinh biến hóa. Vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, không tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, mạch khởi. Triển khai thương thành tại chỗ lại vung xuống cái kia một cột, điểm kích triển khai. Dưới trướng mạch khởi, trúc cơ đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Trọng giáp thương kỵ quân 50 vạn, luyện thể thập trọng, có thể tiêu hao 5000 vạn điểm giết chóc tổng thể tăng cao tu vi. Ôn độ ánh mắt sáng lên, lại còn có thể tiêu hao điểm giết chóc tăng lên dưới trướng tu vi. Hệ thống quả nhiên nhân tính a. Đi. Ôn độ sắc mặt băng lãnh, thái độ kiên quyết, ra lệnh một tiếng. Mang theo vừa mới tiến đến lĩnh mệnh tướng quân Lôi Tráng, hai người hộ bộ hùng phong trực tiếp đạp ra sân nhỏ. Phụ lời, tu luyện đẳng cấp, luyện thể thập trọng, trúc cơ, thương mạch, kim đan, nguyên anh. Triển khai một. Chương 2, Ôn độ giận dữ, máu tươi mười dặm. Lôi Tráng sắc mặt hung hãn, đã ôm quyết tâm quyết tử. Lúc trước muốn không phải thế tử xuất thủ, hắn cũng không thể nào sống đến bây giờ. Cho nên hôm nay liền xem như liều lên cái mạng này, cũng phải bồi tiểu thế tử, a không, là tiểu công tử, đi đến cái này một lần. Trấn Nam hầu phủ quá lớn. Dù sao con cháu đông đảo, tất cả mọi người ở tại nơi này bao lớn hầu phủ, cũng đều là quyền quý người, địa phương không lớn một chút, làm sao thành. To lớn Trấn Nam hầu phủ, giống như một cái tiểu thành giống như. Tọa lạc tại cái này cái to lớn thành trì trung ương. Ôn độ nhà mình ở gian nhà, tự nhiên cũng ở cái này Trấn Nam hầu phủ bên trong, đi ra sân nhỏ. Chính là Trấn Nam hầu phủ to lớn quảng trường. Đứng lại. Đột nhiên một tiếng truyền đến. Ôn độ quay đầu, chỉ thấy một vị vóc người cao gầy, thần sắc rõ ràng cao ngạo thanh niên thiếu nữ đi lên phía trước, phế vật đồ chơi, ngươi đây là ý gì? Thiếu nữ một bên nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Ôn độ, Lôi Tráng hai người. Hai người thân mang khải giáp tay cầm vũ khí, thậm chí đằng sau còn có tôi tớ dắt lấy thất ngựa đi theo. Mà ngay hôm nay, Ôn độ bị Trấn Nam hầu cấm túc sự tình, toàn bộ hầu phụ không ai không biết không người không hay. Bây giờ lại thân mang khải giáp, thậm chí còn mang theo tướng lãnh. Đây là ý gì? Ôn độ nhíu mày. Trước mắt vị này thiếu nữ, chính là nhị thế tử đại nữ nhi. Cũng chính là mình vị kia nhị thúc đại nữ nhi Ôn Tiểu Nhu. Phụ thân của mình bình thường công cao lớn chủ, quyền lực quá lớn, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người ghen ghét. Lại thêm chính mình kinh mạch ngăn chặn, không thể tu luyện, là có tiếng Trấn Nam hầu phủ đại phế bật. Cho nên toàn trong phủ dưới, trên cơ bản không có người nào có thể coi trọng chính mình. Mà cái này Ôn Tiểu Nhu từ nhỏ đến lớn, luôn luôn thỉnh thoảng ra tới chế nhạo chính mình hai câu. Ôn độ trước kia chỉ muốn an an ổn ổn, không nghĩ cho phụ thân gây chuyện, cho nên cũng liền không thèm để ý những thứ này rác rưởi. Lần này mình trong nhà rơi xuống thế, nàng giống như một con chó điên đồng dạng cũng càng thêm đắc ý, so sánh lên thường ngày cũng càng phát phét lối. Cậu vật, bản tiểu thư nói chuyện cùng ngươi đây. Ôn độ thần sắc dần dần băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta làm gì cũng coi là đại ca của ngươi, ngươi liền nói như vậy sao? Đại ca? Ừ, ngươi cũng xứng sao? Ngươi cái phế vật này đồ vật, chính là ta Trấn Nam hầu phủ sỉ nhục. Ôn Tiểu Nhu ôm lấy cánh tay mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này một bộ ánh mắt thật giống như đối đãi ven đường một đầu dã cẩu giống như. Hả? Đúng rồi. Ta giống như nghe nói mẹ ngươi cái kia lẳng lơ, bị gả cho man tộc và hôn. Ha ha ha, thật sự là hả hê lòng người. Nghe nói man tộc đầu kia cha thê tử tiếp sau, không biết mẹ ngươi cái kia lẳng lơ đến tuột cùng có thể hầu hạ mấy đời người a? Có thể hay không cho ngươi sinh mấy cái con hoang đệ đệ? Ôn Tiểu Nhu liễu lo không ngừng nói, thần sắc rất là tốt ý, thật giống như nhìn đến Ôn Độ một nhà rơi xuống khó, là bao lớn hỷ sự này giống như. Ôn Độ sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Không sai, mỗi người đều nắm giữ thuộc tại cấm kỵ của mình nghịch lân. Mà Ôn Độ nghịch lân cũng chính là thân nhân của hắn. Lôi Trắng cũng hai mắt ngang chừng, một đôi tay đã giữ tại chuôi đao phía trên. Ừ, nói đúng là trên 100 lần lại là như thế nào? Mẫu thân ngươi là cái lẳng lơ, mà ngươi càng là cái tạp chủng. Một cái luyện thể lục trọng phế vật, ngươi dám thế nào? Nói, Ôn Tiểu Nhu đã triển khai trúc cơ khí thế, linh khí tại hắn thủ trưởng ba động. Một cái nho nhỏ hỏa cầu xuất hiện tại trên bàn tay. Dương Dương đắc ý nhìn qua Ôn Độ, rõ ràng là đang uy hiếp. Trúc cơ tiền kỳ, tên như ý nghĩa cũng là trúc phía dưới tu luyện căn cơ, thể nội khoáng đạt đan điền, hấp dẫn tiên địa linh khí nhập thể. Trên cơ bản con em trẻ tuổi tại bảo đảm tài nguyên đầy đủ tình huống phía dưới cũng có thể làm đến. Xem như rất đơn giản cảnh giới. Chỉ bất quá nếu là nghĩ tại bước về phía trước một bước, tỉ như tiến vào trúc cơ trung kỳ, lúc này thời điểm sát thực khó càng thêm khó. Không chỉ cần phải cực kỳ cường đại thiên phú tư chất, thậm chí còn cần siêu thoát tại thường nhân ngộ lực, thậm chí trải qua vô số trận sinh tử kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ bất quá, đây đối với tính mạch ngăn chặn không cách nào gánh chịu linh lực Ôn Độ tới nói, lại là khó càng thêm khó. Tốt. Ôn Độ sát ý rốt cuộc khống chế không nổi. Dù sao lão tử hôm nay cũng đều đã dự định tạo phản, cũng không có gì có thể cố kỵ. Lôi Tráng, đem nàng giết chết. Ôn Độ cười lạnh khoát tay áo, nói xong trực tiếp quay đầu hướng về phía trước rời đi. thật giống như cũng không tiếp tục nguyện nhìn đến cái này chỉ giống như con kiến. Lôi Tráng nghe được lời này do dự đều không do dự, vù một tiếng rút ra trường đao. Ngươi dám? Cầu nô tài, không muốn sống sao? Ôn Tiểu Nhu trong nháy mắt sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến trước mắt vị này Lôi Tráng dám đối nàng độc thủ. Nàng trúc cơ tiền kỳ, đối mặt với trung kỳ cường giả, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Đừng nhìn cái này chỉ là một cái nho nhỏ trên lệch cảnh giới, nhưng trong lúc này khoảng cách liền giống như một cái nhi đồng đối mặt một người trưởng thành giống như. Phốc vậy, Ôn Tiểu Nhu căn bản chưa kịp phản ứng, Lôi Tráng thân ảnh đã tại trước mắt nàng biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở sau lưng của nàng, kèm theo chính là đầu lâu của nàng đã lăn rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ hầu phủ mặt đất. Nghe phía sau động tĩnh, Ôn Độ trong lòng rất là khoan khoái. Thật mẹ nó coi là lão tử không dám giết ngươi sao? Trước kia có lẽ sợ cho phụ thân gây chuyện, không dám động thủ, nhưng là hiện tại lão tử liền Trấn Nam Hầu đều không cần lấy, còn sợ giết ngươi một cái thái kê. Lôi Tráng nhanh không đuổi theo Ôn Độ, miệng lớn phốc suy thở dốc, trái tim bịch bịch nhảy. Vừa mới mình làm cái gì? Đây chính là Trấn Nam Hầu tôn nữ a đặt ở bình thường cái này, nhưng đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, ta vừa mới lại bị chính mình một kiếm chém. Lôi Tráng đầy mặt cảm xúc dâng trào, nhưng lại cũng không là cái gì hoảng sợ, dù sao lần này cũng đều đã theo Ôn Độ tạo phản, đầu người cũng sớm đã treo ở trên lưng, còn có cái gì sợ? Chỉ là chấn động tại Ôn Độ sát phạt quyết đoán, một chút không quả quyết, không có nói giết liền giết. Lôi Tráng hơi lắng lại một chút, nhìn qua công tử bóng lưng, thần sắc xem ra dị thường phức tạp, có chút tiếc hận thở dài một hơi. Ai, đáng tiếc, bằng vào công tử cái này tính tình, muốn không phải lần này hẳn phải chết cục diện, về sau tuyệt đối có thể trở thành một đời hùng chủ. Trấn Nam Hầu phủ nhất là vị trí giữa, một tòa kiến trúc xa hoa nhất, hùng vĩ nhất đại điện ở chỗ này. Báo, ngay tại túi đầu phát đánh Trấn Nam Hầu ngẩng đầu, cao mày, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chỉ thấy được đầu đầy mồ hôi tiểu tướng, đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, sắc mặt bối rối, hầu ra. Không xong, đại thế tử lưu lại binh động, tổng cộng 10000 tinh kỵ. Bây giờ ngay tại thành trì bên ngoài trăm dặm, đoán chừng là tiểu thế tử. Tiểu tướng nói đến chỗ này ngữ khí một lần, liền không có lại tiếp tục nói đi xuống. Nhưng hắn ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Trấn Nam Hầu nhẹ nhàng buông xuống tấu chương, thâm thúy con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển, ngay sau đó liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ôn Độ thằng danh kia định là muốn đi cấp hôn. Trấn Nam Hầu cười lạnh, nói thầm một tiếng vừa vặn, cái này có thể bất đi sự tình. Cái kia chỉ là 10000 binh mã, đi qua không khác nào là chịu chết. Ngược lại là tỉnh chính mình tự mình động thủ. 2/3, ra khỏi thành. Mẫu thân chuẩn bị tự vận. Thượng Dương, Trấn Nam Hầu đất phong chủ thành, cũng là Trấn Nam Hầu phủ tọa lạc thành trì. Thượng Dương trung quanh thành tại, trải rộng các đại quân doanh. Thành trì phía nam, 10 dặm có hơn hoang dã. Một tòa liên miên bất tuyệt quân doanh ở chỗ này. Bất quá vốn nên đóng quân 10000 quân doanh, lại giống 10, rõ ràng thiếu 10000 người. Trong quân doanh ở giữa tướng lãnh chỗ lều lớn bên trong, hết thảy 9 người, dáng vẻ không đồng nhất, mặc lấy khải giáp, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Bất ngờ chính là cái này trong quân còn lại 9000 đại quân 9 vị chủ tướng, tụ tập tại cái này lều lớn bên trong, mặt lộ vẻ khẩn cấp chi sắc, hiển nhiên là ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Các ngươi thu đến tiểu thế tử ra lệnh sao? Nhận được, thế nhưng là nghe theo tiểu thế tử mệnh lệnh, cũng là tạo phản. Đúng nha, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người châu đầu ghé thai, tinh thần khác nhau. Nhưng phá lệ thống nhất chính là, 9 người này bên trong cũng không có người kiên định lựa chọn chấp hành mệnh lệnh. Chư vị, đừng nội. Đúng lúc này, một vị xem ra có phần hơi trầm ổn trung niên tướng lanh lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo ta thấy đến, tiểu thế tử chống lại hầu gia, không khác nào là một con đường chết. Ta giống như là theo tiểu thế tử, đến lúc đó vậy coi như. Nói đến chỗ này ngữ khí một lần, liền không xuống chút nữa ngôn ngữ. Nhưng mọi người cũng sớm đã rõ ràng ý tứ trong đó. Đúng. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể theo tiểu thế tử làm ẩu. Nhưng vào lúc này, trong đó có một người mặt lộ vẻ do dự, thế nhưng là, chúng ta là đại thế tử binh A. Đại thế tử lưu lại chúng ta, cũng chính là để cho chúng ta nghe theo tiểu thế tử mệnh lệnh. Nếu là hiện ở tại chúng ta nghe lệnh không theo, chờ đại thế tử trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa mới mở miệng nói chuyện vị này trung niên tướng lãnh tại chỗ hừ lạnh một tiếng, thử. Đến bây giờ các ngươi còn nhìn không hiểu sao? Đại thế tử không về được, liền xem như có thể trở về, hầu gia cũng sẽ không để hắn trở về. Chúng ta chỉ cần án binh bất động, đến lúc đó nghe theo hầu gia mệnh lệnh mới có thể bảo mệnh. Nói đến chỗ này, mọi người lúc này vỗ bảng. Tốt. Đã như vậy mà nói, cái kia liền không cần thiết theo tiểu thế tử đi chịu chết. Cũng đúng lúc này có người phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng, bất quá Lôi Tráng cái kia ra hỏa, nhận được mệnh lệnh giống như trước tiên liền xuất phát. Không cần phải để ý đến cái kia không có đầu óc đồ chơi, hắn nguyện ý đi chịu chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Không sai, tiểu thế tử cũng là cái phế vật, theo loại rác rưởi kia, như thế nào chống lại thống trị toàn bộ đất phong Trấn Nam Hầu? Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Trấn Nam Hầu mệnh lệnh đi. Thượng Dương, thành Nam, cửa thành. Cũng chính là mới vừa rồi Ôn Độ mẫu thân bị cưỡng ép mặc vào áo cưới, trói đi con đường. Đứng lại. Hầu gia có lệnh, hôm nay bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Ôn Độ cưỡi ngựa cao to, cầm trong tay trên thương, ngựa chạy ở giữa, trên người khải giáp đinh đương không ngừng rung động. Lôi Tráng đồng dạng cưỡi ngựa theo sau lưng. Nhưng cũng ngay tại hai người vừa mới đến cổng thành, sắp liền muốn ra khỏi thành lúc, lại là tại chỗ bị tướng lãnh thủ thành ngăn lại. Tướng lãnh thủ thành xuất lĩnh lấy một đám cương vị công tác binh sĩ, ào ào móc ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở cửa thành trước đó xếp thành một hàng. sương mù bất diệt đường, cẩn thận nhìn qua võ trang đầy đủ Ôn Độ. Lớn mật, biết vị này là người nào không? Ôn Độ tiểu thế tử con đường, các ngươi cũng dám cản. Lôi Tráng lớn tiếng dọa người, tại chỗ một bước hướng về phía trước, nghiêm nghị quát lớn. Thế mà dẫn đầu vị này tướng lãnh, nghe nói như thế tại chỗ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, càng cũng là Ôn Độ tiểu thế tử. Hầu gia có lệnh, cấm đoán Ôn Độ tiểu thế tử ra khỏi thành. Ngoài thành, dài răng giặc hoang dã nổi lên cắt vàng, liên một chút không nhìn thấy cuối con đạo, kéo dài không dứt. Chỉ thấy trung trung điệp điệp 10 vạn đại quân đang chậm rãi hành quân. Trong đại quân bảo vệ lấy hồng hồng hỏa hỏa xe ngựa. Xe ngựa chung quanh treo đầy màu đỏ tơ lụa, xem ra cái gì là vui mừng. Trong xe, một vị thành thục vận vị 10 phần, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, mặc lấy đỏ áo cưới, trên mặt hai mắt đẫm lệ, chính là bị cưỡng ép mặc vào áo cưới, cũng cưỡng ép trói đi Hồ Yên Nhiên, cũng là Ôn Độ mẫu thân. Hồ Yên Nhiên đỏ bừng hốc mắt, nước mắt không cầm được chảy xuống lấy. Nàng căn bản không có nghĩ đến, chính mình công công vậy mà lại đối thân sinh nhi tử ra tay. Không chỉ có sẽ đối với hắn thân sinh nhi tử ra tay, thậm chí lại còn đem chính mình người con dâu này đưa đi hòa thân. Hồ Yên Nhiên mặt lộ vẻ thê thảm chi sắc, xem ra rất là tuyệt vọng. Hai mắt vô thần chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy bầu trời, chỉ là nhìn đến đỉnh đầu cái kia gần trong gang tấc cố kiệu đỉnh, trói buộc lại nàng. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hồ Yên Nhiên ung dung thở phào một cái, trong tay không biết cái gì thời điểm bệnh mà nắm chặt một cái bạc bạc cây châm, càng tính toán càng chặt, thì liên ánh mắt cũng từ từ kiên định, không biết là xuống cái gì quyết tâm. Nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho man tộc, cả đời tuyệt không hầu hạ hai phu, tuyệt đối sẽ không làm ra cho mình phu quân, nhi tử, hổ thẹn sự tình. Hồ Yên Nhiên hiển nhiên đã nghĩ kỹ, chỉ cần một hồi có cơ hội, liền sẽ tại chỗ tự vận. Mà cái này, đối với nàng mà nói, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà bên cạnh xe ngựa, một vị mặc lấy toàn thân khải giáp, trên thân tản ra đi ra khí tức hung sát hơn xa cho người khác tướng lãnh, cứ như vậy thật chặt đi theo tại bên cạnh xe ngựa. Tướng lãnh thỉnh thoảng nhìn lên một cái xe ngựa, sau đó lại lắc đầu, không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Ai? Không nghĩ tới nhà mình hầu gia lại đem đại thế tử phu nhân đưa đi hòa thân, gả cho đám kia ma tộc. Đây là rất sỉ nhục sự tình, mà loại này sỉ nhục sự tình lại là mình tại chấp hành mệnh lệnh. Ai? Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn là một người lính, binh thiên chức cũng là nghe theo mệnh lệnh. Tướng quân, nếu như đoán không sai, tiểu thế tử tất nhiên sẽ trên đường có hành động. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ a? Bên cạnh phó tướng mặt mũi tràn đầy khó xử. Dù sao tiểu thế tử thế nhưng là hầu gia cháu trai a, đối phương muốn thật là ở nửa đường trên có động tác gì, đến lúc đó nhưng là thả cũng không xong, giết cũng không phải a, rất khó làm. Mà tướng lãnh nghe nói như thế chỉ là cười lạnh. Có thể tự thân vì hầu gia chấp hành bực này nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Hầu gia ý tứ, hắn đã sớm rõ ràng. Lần này mục đích chính là trừ bỏ đại thế tử một mạch, đến mức đại thế tử nhi tử. Hừ, tướng lãnh khinh thường lắc đầu. Một cái phế vật thôi. Hầu gia không chỉ có hoàn toàn không quan tâm hắn tính mệnh, thậm chí chỉ sợ còn nghĩ đến trạm thảo trừ căn đâu a. Cho nên, tướng lãnh không chút do dự mở miệng trả lời, giết. Công tử, đối phương không cho đi, làm sao bây giờ? Thượng Dương thành cửa nam, thủ thành tướng lĩnh xuất lĩnh sau lưng hơn ngàn tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm ra không chút nào lui tư thái, thậm chí căn bản không quen lấy Ôn Độ thân phận. Thì liên thủ thành tướng lĩnh trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ khinh bỉ. Dù sao Ôn Độ làm đại thế tử đại nhi tử, không thể tu luyện, kinh mạch ngăn chặn, cũng là một cái phế vật, đã sớm là mọi người đều biết sự tình, rõ ràng là không có ý định cho đi. Lôi Tráng ồm ồm mở miệng hỏi thăm. Ôn Độ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, liên phảng phất đã sớm liệu đến tình cảnh như vậy. Làm sao bây giờ? Vậy liền giết đi qua. Cái gì? Nghe được Ôn Độ mà nói, thủ thành tướng lĩnh trong nháy mắt sửng sốt. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng một đám binh sĩ, trong nháy mắt phấn chấn tâm thần. 3-4, cướp hôn. Triệu hoán 50 vạn trọng giáp kỵ quân. Sau lưng hơn 1000 vị thủ thành binh sĩ, trong đó bao quát hắn hơn 100 vị trúc cơ sơ kỳ, còn lại thuần một sắc luyện thể thập trọng. Mà đối phương chỉ có một vị luyện thể lục trọng Ôn Độ, lại thêm một cái trúc cơ trung kỳ Lôi Tráng, hoàn toàn có thể ngăn cản. Vị này thủ thành tướng lĩnh ánh mắt dần dần bình tĩnh, không lại e ngại khủng hoảng. Chỉ cần hắn có thể kéo ở một thời gian ngắn, đến lúc đó liền sẽ có cường giả chi viện. Lôi Tráng nghe được Ôn Độ mệnh lệnh, lại là trực tiếp giết ra ngoài. Trong nháy mắt cảm giác nhiệt huyết dâng trào, Lôi Tráng không hiểu toét ra miệng. Không nghĩ tới công tử tu vi không ra thế nào chỗ, nhưng làm người càng như thế hào sảng, hợp ta Lôi Tráng cầu vị. Tốt, mời công tử theo sát Lôi Tráng tốc độ. Thuộc hạ một vạn tinh kỵ, chính ở ngoài thành nghe lệnh, chỉ đợi giết ra thành này cửa, liền trời cao mặc trò chim bay. Xoát. Lôi Tráng rút ra cái kia so trường thương còn lớn hơn trọng đao. Giết. Hét lớn một tiếng, cưỡi ngựa hướng lấy trước mắt thủ thành một chúng tướng sĩ phương hướng, trực tiếp bắt tới. Bên này động tác trong nháy mắt hấp dẫn qua đường mạch tính. A thét lên thanh âm nhất thời vang lên một mảng lớn. Đương nhiên cũng không thiếu gan lớn đứng ở nơi xa, dậm chân nhìn lên náo nhiệt. Ôn Độ không hoảng hốt không chậm mang lấy ngựa, đi theo Lôi Tráng sau lưng. Xem ra lực lượng mười phần, cũng không phải bởi vì cái khác. Chủ yếu hệ thống ba lô còn có một vị trúc cơ đỉnh phong cường giả, 50 vạn trọng giáp thương kỵ quân chưa triệu hoán. Nếu là Lôi Tráng không thành, trực tiếp đem trúc cơ đỉnh phong chủ tướng triệu hoán đi ra chính là. Ầm. Thủ thành chủ tướng tại chỗ đối lên Lôi Tráng, nương theo lấy một tiếng vang nặng nề, trực tiếp bị Lôi Tráng trọng đao chặt thành hai nửa. Tử vong một khắc cuối cùng mở to hai mắt nhìn, không thể tin cực kỳ. Hắn vẫn là dự đoán sai. Lôi Tráng không chỉ có mạnh hơn hắn một cảnh giới, thậm chí còn là thần kinh bách chiến chủ tướng. giết hắn, như là giết gà giết chó. Phốc bẩy phốc bẩy, từng đạo máu me đầm địa thanh âm ở chung quanh vang lên. Đối lên Lôi Tráng những thứ này thủ thành tướng lĩnh, bỏ ngựa cản xe giống như, đụng tới tức chết. Đúng là cứ thế mà giết ra một con đường máu đi ra. Ngắn ngủi không đến tầm 10 giây, Ôn Độ sau lưng đã ngã đầy đất thi thể. Lôi Tráng toàn thân khải giáp cũng đã thấm đầy vết dịch. Phanh phanh phanh, trọng đao đột nhiên đập lên cổng thành to lớn chốt cửa, đúng là cứ thế mà đập cái vỡ nát. Mở cửa thành ra, công tử, mời ra thành. Lôi Tráng đứng ở cửa thành miệng quay người đối với Ôn Độ mồm hô. Ôn Độ thần sắc băng lãnh, không có chút nào bởi vì cuộc chiến đấu này gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nhàn nhạt quay đầu nhìn một cái, Trấn Nam Hầu, ta lần sau trở lại cũng là lấy ngươi đầu người lúc. Ra khỏi thành, ngoa tạo, cái kia người là Ôn Độ tiểu thế tử, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tạo phản? Đây không phải là một cái phế vật sao? Bây giờ xem ra, phế vật làm sao có thể nắm giữ loại này khí độ? Vây xem bách tính quần chúng châu đầu ghé thai, tràn đầy chấn động, thảo luận không ngừng. Ngoài cửa thành, Ôn Độ bên cạnh Lôi Tráng, động tác nhanh nhẹn, từ trong ngực móc ra một cái tiểu hào góc, trực tiếp thổi lên. Bù 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 bù, sau một khắc, Ôn Độ chỉ cảm thấy đại địa đều tại từ từ chấn động. Phía trước, ầm ầm nhấc lên một đám bụi trần. Mên Ngông đại quân sôi nổi xuất hiện tại trước mắt. Tham kiến tướng quân, tham kiến tiểu thế tử. Đại quân chỉnh tề quỳ xuống, thanh âm rung trời. Cái kia, về sau không cần gọi tiểu thế tử, gọi công tử. Lôi Tráng đến bây giờ còn nhớ đến, Ôn Độ vừa mới đối với hắn nói, đồng thời vẻ mặt tươi cười, công tử, ta Lôi Tráng còn có đằng sau cái này một vạn tinh kỵ, liền giao cho ngươi. Ôn Độ thật sâu nhìn một cái sau lưng, đi. Xuất lính lấy toàn quân hướng về mẫu thân bị trói đi phương hướng trực tiếp xuất phát, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đương nhiên cũng không có tại nguyên chỗ chơi liều cái gì. Nếu như không đoán sai, một hồi bên trong thành liền ra tới cao thủ chi viện. Nếu là ở nơi này lãng phí thời gian bị kéo ở, nếu là đã chậm một bước, mẹ đầu kia tại xuất hiện sự tình gì, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên Ôn Độ quyết định hỏa tốc hành quân. Ôn Độ Lôi Tráng cưỡi ngựa chạy tại phía trước nhất, đi theo phía sau cả một đầu trường long, bất ngờ chính là một vạn tinh kỵ. Tại sau lưng nhấc lên ngập trời bụi đất, giống như mây đen giống như. Hành quân gấp, Ôn Độ một bên đi đường, một bên suy nghĩ, mẫu thân khoảng cách bị bắt đi, bất quá một phút. Tăng thêm Trấn Nam Hầu bắt giữ mẫu thân quân đội, không thể nào dựa theo hành quân gấp tốc độ đi đường, cho nên chính mình đoán chừng không được bao lâu là có thể đuổi kịp. Nhanh lên nữa. Ôn Độ đối với sau lưng hô một tiếng, khống chế lấy ngựa lại nhanh thêm mấy phần. Giữa trưa, công tử, ngươi nhìn phía trước, có phải hay không phu nhân? Ôn Độ theo Lôi Tráng thanh âm xem xét. Phía trước dày đặc quân đội, trung ương bảo vệ lấy một khung đỏ đỏ xe ngựa. Quân đội thám báo tiểu đội ở chung quanh qua lại chạy, nhưng hiển nhiên đối phương đã thấy nhóm người mình. Đội hình chính đang phát sinh cải biến. Bao đi lên. Ôn Độ ánh mắt khóa chặt cái kia đỏ đỏ xe ngựa, nếu như không có đoán sai, mẫu thân hẳn là liền ở đó. Trầm giọng đối Lôi Tráng hạ lệnh. Lôi Tráng quay đầu, toàn quân nghe lệnh. Một doanh, hai doanh, hai bên bọc đánh. Còn lại theo ta xuất kích. Toàn quân, xuất kích. Xoát. Lôi Tráng rút ra trọng đao. Xoát xoát xoát. Một vạn tinh kỵ quân rút ra trường thương. Ôn Độ nhìn qua ngay ngắn trật tự chấp hành mệnh lệnh cái này một vạn tinh kỵ, không khỏi cảm khái. Xem ra phụ thân lưu cho mình minh, đều là tinh anh trong tinh anh a, thì sạch chỉ là cái này không chút do dự, chuẩn xác chấp hành mệnh lệnh. Không có điểm thời gian hoàn toàn huấn luyện không ra. Đồng thời thật sâu nhìn một cái Lôi Tráng. Gia hỏa này từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối, phía trước đại quân liếc mắt một cái, thấp nhất cũng có hơn 10 vạn người. Liền dám lấy cái này không quan trọng một vạn kỵ quân, chấp hành mệnh lệnh của mình, cho dù là biết rõ hẳn phải chết cũng không chút do dự. Xem ra chính mình về sau ngược lại là có thể cường điệu bồi dưỡng một chút Lôi Tráng. Cũng ngay tại Ôn Độ đại quân vừa động, chỉ thấy phía trước cấp tốc chia quân, vẹn vẹn chảy ra hơn một vạn người hộ tống xe ngựa tiếp tục tiến lên. 9 vạn đại quân, vậy mà trực tiếp thay đổi đầu mâu, toàn quân bại trận. Lôi Tráng tại chỗ vung tay lên, đình chỉ hành động. Trong nháy mắt ngộp, nhìn về phía trước Minh Ngông, viễn siêu với mình gấp 10 lần quân lực. Lôi Tráng rõ ràng luống cuống, quay đầu nhìn về phía Ôn Độ, công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn hiện tại xuất lĩnh cũng bất quá chỉ là một vạn tinh kỵ, mà đối phương cao không sai biệt cho lắm với mình gấp 10 lần quân lực. Như là mới vừa đánh đối phương một trở tay không kịp, có lẽ có thể thừa dịp loạn cứu đi phu nhân. Nhưng là hiện tại, treo a. Ôn Độ cũng không nói lời nào, trực tiếp mở ra hệ thống. Vô địch tạo phản hệ thống điểm rất chóc, không tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, bạch khởi. Triển khai thương thành tại chỗ lại dưới trướng cái kia một cột, điểm kích triển khai. Dưới trướng bạch khởi, trúc cơ đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Trọng giáp thương kỵ quân 50 vạn, luyện thể thập trọng, có thể tiêu hao 5000 vạn điểm giết chóc tổng thể tăng cao tu vi. Hơi nhìn lướt qua, liền trực tiếp hạ lệnh, triệu hoán tướng lãnh bạch khởi đưa lên ở bên cạnh ta. Triệu hoán 50 vạn trọng giáp kỵ quân, đưa lên địch nhân phía sau. 4/5, mời mẫu thân, vỡ áo cưới, hải nhi tới đón ngài. Theo Ôn Độ đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Đinh, đưa lên thành công. Trong đầu vang lên một đạo băng lãnh đáp lại. Sau một khắc, Ôn Độ chỉ cảm thấy trước mắt không gian một cơn chấn động. Ầm ầm. Bởi vì thân cao trọn vẹn 2 mét, ánh mắt sắc bén, toàn thân tinh cương huyền hắc khải giáp bao khỏa toàn thân, trên cánh tay giáp phiến, buộc lên một đầu đai đỏ còn đón gió tung bay. Nương theo lấy một tiếng vang to lớn, trực tiếp rơi xuống Ôn Độ trước mặt. Thậm chí liền cả mặt đất đều đập ra một đạo hố to. Chúc cơ đỉnh phong khí thế, tại thời khắc này hiện lộ hoàn toàn. Mặt tướng bạch khởi, tham kiến chủ công. Lôi Tráng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa mới coi là đối phương là hầu gia phái tới cao thủ, thậm chí đã làm tốt, liều mạng một lần, cũng muốn hộ Ôn Độ bình yên vô sự chuẩn bị. Kết quả, Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thần sắc cung kính vô cùng thành kính. Ôn Độ lộ ra nụ cười hài lòng. Bạch Khởi làm hệ thống triệu hoán đi ra tướng lãnh, cuối cùng cả đời sẽ chỉ đối với mình trung thành, dù là chính mình nhường hắn đi chết, hắn cũng không chút do dự. Đồng thời cũng tiêu trừ trí nhớ trước kia. Nhưng thân là Bạch Khởi nhân vật này, tự nhiên tự mang Bạch Khởi quang hoàn, là một vị hiếm có thống binh đại soái. Bạch tướng quân mau mau xin đứng lên. Ôn Độ thái độ 10 phần ôn hòa, đem Bạch Khởi đỡ lên. Lôi Tráng lúc này lại như là bị kinh sét đánh trúng giống như, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lôi Tráng, khí thế kia, mẹ nó là trúc cơ đỉnh phong a. Chính mình chẳng qua là trung kỳ, đằng sau còn có hậu kỳ, sau cùng mới là đỉnh phong. Mà lại bằng vào chính mình cái này một thân tư chất, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào trúc cơ đỉnh phong đi. Trúc cơ trung kỳ cũng chỉ bất quá có thể vận dụng thể nội linh lực tăng cường công kích, hoặc là sử dụng một số rất đơn giản tiểu pháp thuật. Mà trúc cơ đỉnh phong không chỉ có thể sử dụng rất nhiều tiểu pháp thuật, thậm chí thì liên pháp thuật cường độ cũng xa xa mạnh hơn trung kỳ. Có thể nói như vậy, hắn 1000 cái lôi tráng đều đánh bất quá trước mắt vị này trúc cơ đỉnh phong Bạch Khởi a. Đối diện thế nhưng là Ôn Độ tiểu thế tử, ngươi đã bị đại quân bao vây, ta khuyên ngươi tốt nhất đầu hàng, còn có thể lưu lại một phần thời. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, đối diện tướng lãnh xuất linh lấy trùng trùng điệp điệp 9 vạn đại quân, dạ bước hướng về phía trước, âm ầm bước ra tốc độ chấn khiến người sợ hãi. Đồng thời một bên gọi hàng uy hiếp, trong ánh mắt hiển thị rõ miệt thị. Ừm, nhìn thấy có người uy hiếp chính mình chủ thượng, Bạch Khởi mắt hổ trừng một cái. Trường thương trong tay đã lấy ra chuẩn bị bất cứ lúc nào vì chủ giết địch. Thế mà Lôi Tráng kinh tại nguyên chỗ, còn chưa kịp phản ứng lúc, ầm ầm, liền như là địa chấn giống như, nơi xa nương theo lấy một trận hạt bụi, như là bom nguyên tử nổ tung một dạng, ngập trời nhấc lên. Tê, Lôi Tráng đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau lưng liếc một chút tinh kỵ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ôn Độ lộ ra nụ cười tự tin, liên liên thân thể cũng đều thẳng tắp mấy phần. Bạch Khởi giống nhau thường ngày ổn trọng, tự nhiên là sớm biết đây hết thảy. Dù sao cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân, thế nhưng là hắn dưới trướng. Phía trước địch nhân, 9 vạn đại quân tại thời khắc này trong nháy mắt nhấc lên rối loạn. Lĩnh tướng luôn cuống, cảm giác gáp bách mạnh mẽ theo nhau mà đến. Lôi Tráng tựa hồ là chấn kinh cái cảm giống như, cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân, lại là thuần một sắc trúc cơ sơ kỳ. Lôi Tráng toàn thân căng cứng, chỉ cảm thấy giống như một đạo kinh lôi tại trong đầu nổ vang. Thuần một sắc trúc cơ sơ kỳ a, đây là khái niệm gì a? Trúc cơ sơ kỳ đặt ở trong quân đội đã có thể bắt đầu ban đầu bộ thống lĩnh một vạn quân, coi như hơi mạnh một điểm vạn quân cũng mới bất quá trúc cơ trung kỳ, mà ở chỗ này vậy mà chỉ là 50 vạn trong quân một tên binh lính. Lôi Tráng không dám tưởng tượng, mặc dù theo luyện thể thập trọng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ khó khăn cũng không lớn, nhưng cái này dòng dã 50 vạn người cần thế nhưng là lượng lớn tài nguyên áp vẹn vẹn bằng vào công tử một người làm sao có thể làm đến. T. Lôi Tráng đột nhiên ở giữa tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Là, nhất định là công tử mặc dù kinh mạch toàn phế, không thể tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải bên ngoài miệng người bên trong phế vật. Ngược lại từ nhỏ đến lớn một mực tại tích xúc, trong bóng tối xúc tập hợp lực lượng. Chính mình len lén tại hạ một bàn đại cờ, chính mình trong bóng tối nuôi dưỡng cực kỳ to lớn quân đội. Mà bây giờ, chính là dòng bơi chỗ nước cạn, nhảy lên phi thăng lúc a. Lôi Tráng ánh mắt phức tạp vụng trộm nhìn thoáng qua, cực kỳ bình tĩnh ổn độ. Là, ta nói sao? Tiểu công tử từ đầu đến cuối một mực lực lượng 10 phần, không có bối rối chút nào. Nguyên lai là bởi vì cái này nha. Ngưu a. Lôi Tráng giống như đã suy nghĩ minh bạch hết thể giống như, đưa cho Ôn Độ một cái ta đều hiểu ánh mắt, đồng thời trong lòng cũng hỉ. Thế cục này không trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa sao? Vốn đến chính mình cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, chính mình cũng chuẩn bị xong, đơn giản cũng là khi chết mà đền đáp đại thế tử ân cứu mạng. Nhưng là hiện tại, chết cái rắm. Bằng vào công tử cố lực lượng này, coi như trấn Nam Hầu, lại có thể thế nào? Mẹ nó, hiện tại chính mình cũng coi là tòng long chi công đi. Quật khởi a. Lôi Tráng trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ. Truyền ta lệnh, vây quanh. Ôn Độ hô to một tiếng vang vọng toàn quân. Lôi Tráng trước tiên chấp hành mệnh lệnh. Bạch Khởi nhảy lên, cưỡi lên hệ thống nguyên bộ ngựa. Vung tay lên, truyền lệnh toàn quân. 50 vạn trọng giáp kỵ quân, ầm ầm lao nhanh tại đại địa phía trên, phân ra một cỗ lại một cỗ đội ngũ. Tại thời khắc này trong nháy mắt đem nơi này bao vây lại. Lúc này, Ôn Độ đã đứng ở cái này treo đầy lụa đỏ gấm xe ngựa phía trước không xa, trực diện lấy đối phương tướng lãnh. Trong xe ngựa, Hồ Yên Nhiên toàn thân chấn động. Nàng vậy mà nghe được chính mình thanh âm của con trai. Nhưng ngay lúc đó lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ không thể tu luyện, từ nhỏ đến lớn không có việc gì. Hiện tại tất nhiên là dựa vào phụ thân hắn lưu cho hắn cái này một chút xíu binh lực. Mà loại hành vi này không khác nào là tạo phản, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngắn ngắn trong một lát, Hồ Yên Nhiên đã âm thầm ở trong lòng hạ quyết định, về sau tuyệt đối không thể để cho nhi tử vờ ngớ ngẩn. Chính mình một hồi liều tính mạng cũng phải vì nhi tử ngăn chặn thời gian. Nhường nhi tử chạy trốn, cũng chỉ có dạng này, cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ nhi tử một cái mạng a. Làm xong quyết định, Hồ Yên Nhiên trong tay dài cây trầm, nắm càng phát chặt, trực tiếp đứng dậy xốc lên xe ngựa cửa cột. Hồ Yên Nhiên đã làm tốt, lấy tính mạng của mình làm uy hiếp, vì chính mình nhi tử tranh thủ thời gian. Cửa xe ngựa cột mở ra, bên ngoài hoàn toàn sáng rực vào tới. Lại bước ra một bước, Hồ Yên Nhiên trực tiếp lên người, đập vào mắt hy vọng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là toàn thân huyền hắc khải giáp, cưỡi ngựa cao to ôn độ, uy phong lẫm liệt, khí thế dồi dào, đang đứng tại đối diện. Sau lưng, lít nha lít nhít huyền hắc khải giáp tướng sĩ, phóng lên lấy cường đại tu luyện giả khí tức. Trung quanh, kín không kẽ hở, đập vào mắt hy vọng, mênh mông, người đông tấp nập, đã đem nơi này vây quanh, vậy mà đều thống nhất nghe theo cái này ôn độ mệnh lệnh, đang tại bảo vệ hộ chính mình cái này không quan trọng mười vạn người. Châu đầu ghé thai, vội vàng hấp tấp. Hồ Yên Nhiên chỉ cảm thấy đầu ông ông. Đây là nhi tử ta. Nam chương 6, khai hỏa tạo phản trận chiến đầu tiên. Tiểu tử thúi này lúc nào nắm giữ như thế lực lượng khổng lồ rồi. Hồ Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới nghĩ tốt một bộ lý do thoái thác, như xương mắc tại cổ họng. Tình thế tại thời khắc này cũng trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Hải Nhi hôm nay đến đây tiếp mẫu thân trở về, mời mẫu thân gỡ áo cưới, xuống xe. Ôn Độ gặp được mẫu thân thân ảnh, lực lượng mười phần, âm thanh vang dội trong nháy mắt thoát ra. Hồ Yên Nhiên thân thể chấn động, trong nháy mắt, nước mắt thấm đầy hốc mắt. Nàng cũng sớm đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không gả cho đám kia đáng chết ma tộc. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng con của mình vậy mà có thể có cứu chính mình lực lượng. Hồ Yên Nhiên cười, nở rộ tuyệt mỹ dung nhan. Đồng thời, trong nháy mắt bưng lên thân là đại thế tử phu nhân đoan trang tư thái, chính mình ham sâu nguy cơ, nhi tử lấy ra tất cả nội tình, dẫn bạn quân nên đón. Cái kia, chính mình cái này mẫu thân liền càng không thể cho nhi tử bị mất mặt. Nhất thời, Hồ Yên Nhiên dáng vẻ đoan trang, thần sắc lạnh nhạt, con người sâu thẳm, không có chút nào thèm quan tâm chính mình còn tại địch quân trong tay giống như. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi giải hết trên đầu trang trí. Đồng thời bên ngoài bao lấy cái này một thân đỏ thâm áo cưới, tiện tay hất lên liền ném trên mặt đất. Đầy đầu tóc đen rơi xuống, lại không bất kỳ trang sức gì. Đỏ đỏ áo cưới rơi xuống đất, chỉ còn một thân thuần trắng áo lót. Thi liên giày, Hồ Yên Nhiên cũng thoát xuống dưới. Nhìn thấy mẫu thân đem cái kia trướng mắt áo cưới vứt bỏ, Ôn Độ lộ ra ôn hòa mỉm cười, hô to, mời mẫu thân xuống xe, hài nhi tới đón mẫu thân đến rồi. Hồ Yên Nhiên nghe được tiểu tử túi này, nước mắt ảo ảo chảy không ngừng, căn bản không quan tâm bên cạnh mình gần trong gang tấc địch quân. Làm đủ liễu nghi hình dáng, vẫn như cũng là cái kia cao quý đại phu nhân bộ dáng, tự mình nhẹ nhàng rơi xuống đất, đặt chân dưới ma sa, dường như không thấy mình quanh thân bao quanh địch nhân giống như, cứ như vậy ngẩng đầu đỡ ngực trực tiếp hướng về nhi tử đi đến. Nàng tin tưởng, đã tiểu tử thúi này dám nói như vậy, cái kia tiểu tử thúi này liền có niềm tin tuyệt đối. Không tốt. Địch quân tướng lãnh nhìn qua cái kia dáng vẻ đoan trang nữ tử lại nhưng đã xuống xe hướng về đối phương đi đến. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đại phu nhân nếu là còn trong tay, vậy mình có thể coi đây là áp chế, ít nhất cũng có thể bảo trụ một cái mặt chó. Nếu không, chính mình tuyệt đối không sống sót cơ hội a. Cho ta cầm xuống, đừng cho nàng chạy. Tướng lãnh ra lệnh một tiếng. Trung quanh đông đảo trông coi các tướng sĩ, trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Đối mặt với trung quanh địch nhân giết người khí tức, thậm chí trung quanh vô số cường giả đã đối chính mình động thủ. Hồ Yên Nhiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, thậm chí liền như là không quan tâm như vậy, phong độ phi phàm. Tại thời khắc này hoàn mỹ cho thấy cái gì gọi là đại phu nhân. Thân là Ôn Độ mẫu thân, Hồ Yên Nhiên liền bèn bèn nương tựa theo cái này một phần khí độ, không có chút nào cho bất luận kẻ nào mất mặt. Chúng tướng nghe lệnh, ngăn trở mẫu thân của ta người, giết không tha. Vâng. Thống nhất mà âm thanh vang dội, tại thời khắc này, bị cái này 50 vạn đại quân cùng nhau gào rú lên tiếng, vang vọng cả mảnh trời tế, thậm chí đều xông vào bầu trời phía trên, cái kia thấp thấp mây trắng. Bạch Khởi cũng sớm đã kìm nén không được ra lệnh một tiếng, giết. Đồng thời xung phong đi đầu, vung tay lên, Hồ Yên Nhiên trùng quanh địch quân đã bị đập thành thịt băm, liền đi thẳng tới Hồ Yên Nhiên phụ cận bảo vệ. Dòng dã 50 vạn trọng giáp kỵ quân, tăng thêm lôi tráng xuất lĩnh tinh kỵ quân, tại cái này ra lệnh một tiếng lúc, tại chỗ đối lấy trước mắt cái này 10 vạn địch quân bắt đầu trùng sát. 50 vạn trúc cơ sơ kỳ a, cái này 10 vạn địch quân, đa số cũng liền luyện thể thập trọng, lại như thế nào có thể ngăn cản? Chiến đấu trong nháy mắt tạo thành nghiêng về một bên xu thế, một trận một phương diện đổ sắt liền triển khai như vậy. Mà Hồ Yên Nhiên đỉnh lấy gió tanh mưa máu, thông suốt đi tới Ôn Độ trước người. Ôn Độ tại chỗ xuống ngựa. "Mẹ, ta tới chậm." "Yên tâm đi, hiện tại hết thể giao cho ta, không sao." Ôn Độ vỗ vỗ bộ ngực, ngóc lên đầu, bảo đảm nói. Hồ Yên Nhiên lúc này tâm tình kích động cũng khôi phục bình tĩnh, còn lại chỉ có hơi kinh ngạc, nghi vấn. "Độ Nhi, những binh mã này tuyệt đối không phải phụ thân ngươi để lại cho ngươi a?" Hồ Yên Nhiên hết sức rõ ràng chính mình phu quân, căn bản không thể nào nắm giữ như thế lực lượng to lớn quân đội. Cho nên, Ôn Độ cười khổ, liền biết mẫu thân sẽ hỏi chính mình cái này. Thế nhưng là hệ thống chuyện này chính mình cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết á, thậm chí thì liền cha thân nương cũng đều không được. Dù sao đây chính là sau này mình ở cái thế giới này an thân lập mệnh đồ vật ta. Cho nên, Ôn Độ dịch ra đề tài không trả lời thẳng, "Ai nha, mẹ ngươi liền chớ để ý. Mau lên xe đi, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong xe ngựa, bên trong có bình thường quần áo ngươi thay đổi." Sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa đã chạy nhanh tại Ôn Độ sau lưng. Hồ Yên Nhiên nhìn lấy nhi tử cái này một bộ ra sức khước từ bộ dáng, lật ra một cái liếc mắt, nhưng cũng không có lại tiếp tục hướng xuống hỏi thăm. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ là thật sâu nhìn một cái Ôn Độ, tâm tình hết sức phức tạp. Tên tiểu tử thúi này, có thể có được như thế lực lượng khổng lồ, chỉ sợ trộm mò chuẩn bị rất lâu a, không nghĩ tới ẩn tàng rất tốt, thì liền lao nương đều không có chút nào phát giác. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc, tên tiểu tử thúi này đến cùng là muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay a. Ôn Độ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi hành động này là tại tạo phản? đây là hầu gia mệnh lệnh, ngươi cũng dám công nhiên chống lại ngươi, không muốn sống sao? Mắt thấy bên mình, lập tức liền nhanh bị tàn sát qua sạch sẽ. Tướng Lãnh hai mắt đỏ bừng, cuống cuồng vô cùng, đối với Ôn Độ hô to lên tiếng, thậm chí còn khiêng ra Trấn Nam Hầu, hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ. Mà Ôn Độ cách lấy vô số tướng sĩ chém giết nhau, cùng đối phương tướng Lãnh ánh mắt đối lên, lộ ra một cái không chút kiêng kỵ nụ cười, không sai, cũng là tạo phản. Ta không chỉ có tạo phản, ta còn muốn lấy Trấn Nam Hầu đầu chó. Ôn Độ thanh âm rơi xuống, ngay tại lên xe Hồ Yên Nhiên thân thể run lên. Tạo phản, cái này lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà con của mình hôm nay lại nói, không chỉ có nói, thậm chí còn làm. Hồ Yên Nhiên không quay đầu lại, không nói gì, không nói lời nào, chỉ là bình yên lên xe. Tạo phản, vậy liền tạo a. Khi nàng biết được phu quân của mình bị Trấn Nam Hầu phái đi xa xôi biên cương chi địa, đối phương còn đem chính mình đưa cho man tộc hóa thân, Hồ Yên Nhiên đối với mình vị này công công, tâm lý liền không còn có nửa điểm tôn kính, cũng không có nửa điểm chờ mong. Nhi tử tạo phản, nàng chống đỡ, vừa vặn cũng ra cái này một ngụm ác khí. Dù sao nhi tử hiện tại lặng yên không tiếng động có thể lấy ra cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân lực lượng, liền xem như tạo phản không thành, sau cùng tự vệ cũng đầy đủ có thừa, ước chừng cũng liền thời gian một nén nhang. Ôn Độ trong đầu liền nghĩ tới hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ toàn diện 10 vạn địch nhân, tổng cộng thu hoạch được 100 vạn điểm giết chóc, bạch khởi bài kiến chủ công, quân ta 50 vạn trọng giáp kỵ quân, không một thương vong, trong đó vũ khí khải giáp mài mòn 1.300 bộ, bị thương nhẹ 1.000 người, chiến mã hoàn hảo. Bạch khởi mới vừa nói xong, Lôi Trắng cũng đến đây báo cáo, khởi bẩm công tử, thuộc hạ 1 vạn tinh kỵ quân, tử vong 100, bị thương nhẹ 2.000 người. Ôn Độ khẽ cau mày, biểu lộ nghiêm trọng, thật sâu thở dài một hơi, truyền lệnh, bỏ bình tướng sĩ hậu táng, tổ chức thụ thương huynh đệ trị liệu. Về phần mình hệ thống thụ thương quân nhân, trực tiếp thông qua tiêu hao hệ thống điểm khôi phục là đủ. Ôn Độ thần sắc dần dần kiên định. Trên cái thế giới này, chiến tranh mang ý nghĩa tử vong, bọn họ lựa chọn thêm vào quân đội, thưởng thụ lấy người bình thường không có hết thảy, cho nên bọn họ nhất định phải gánh chịu tử vong mạo hiểm, đây chính là nhược đục cường thực quy tắc. Chính mình có thể làm, cũng là tại đầu này vương bá chi lộ trên, nhiều cho bọn hắn một số cơ hội, nhiều cho bọn hắn một số đãi ngộ. Ôn Độ trong lòng đã hạ quyết định, xem ra chính mình rất có cần phải đem phụ thân mời về. Những sự vụ này liền giao cho phụ thân tốt, dù sao không có có đại sự gì, chính mình liền dễ dàng nhiều hương, liền xem như đem tất cả quân đội cho phụ thân trưởng khống, dù sao sau cùng quân đội cũng là hiệu chung với chính mình, phụ thân vĩnh viễn cũng là một cái làm công. Hh 6/7 toàn diện chiến tích chấn nhiếp toàn hội phủ, Trấn Nam Hầu phái tới áp tải Hồ Yên Nhiên 10 vạn đại quân. Toàn diện Trấn Nam Hầu phủ, đại điện bên cạnh thư phòng, Trấn Nam Hầu hơi mắt hơi híp lại, chậm rãi uống một ngụm trà. Báo, một thân lấy khải giáp, tay cầm cờ lệnh lính liên lạc, cấp tốc xông vào. Vừa mới vào nhà, liền quỳ một chân trên đất, ngựa khí cấp tốc mở miệng báo cáo, Ôn Độ tiểu thế tử đã mạnh mẽ xông ra khỏi thành. Trấn Nam Hầu nghe được về sau trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi gật một cái, chỉ là lộ ra cười lạnh cũng xem thường. Chính mình vị này cháu nội ngoan, nắm giữ lực lượng cũng bất quá 1 vạn kỵ binh thôi, mà chính mình thế nhưng là phái đi trọn vẹn 10 vạn đại quân, trong đó không ít trúc cơ tướng lãnh tọa trấn. Cho nên tiểu tử này đi qua, không khác nào chịu chết, không đủ gây sợ, thậm chí còn bất tự mình động thủ. Nửa khắc đồng hồ sau, báo, Ôn Độ tiểu thế tử tiêu diệt hết hầu gia phái đi 10 vạn đại quân, không có lưu một người sống, đồng thời thành công cứu đi. Lính liên lạc vẫn chưa nói xong, Trấn Nam Hầu tại chỗ vô bàn đứng dậy, toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngay cả âm thanh đều biến đến rồn rập mấy phần. Ngươi nói cái gì? Lính liên lạc đối mặt đã loáng thoáng có chút nổi giận hầu gia, phía sau lưng trong nháy mắt thấm đầy mồ hôi lạnh, liền liền thân thể đều có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũng là cố nén tranh thủ thời gian trả lời. Hồi hầu gia, căn cứ tình báo, Ôn Độ tiểu thế tử xuất lĩnh 50 vạn trọng giáp kỵ quân, toàn diện bên ta 10 vạn đại quân. Trấn Nam Hầu nghe nói như thế, hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên, thân thể tại thời khắc này biến đến căng cứng, giống như một đạo sấm sét tại trong đầu nổ vang, hóa đá tại chỗ ngay tại chỗ. Cái gì? 50 vạn trọng giáp kỵ quân? Trấn Nam Hầu rốt cuộc gìn giữ không ở kia phần thân là hầu gia bình tĩnh, tại chỗ lên tiếng kinh hô. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Trấn Nam Hầu đứng ngay tại chỗ tự lẩm bẩm, cao mày lấy. Đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất truyền lệnh tiểu tướng, tiểu tử kia quân đội là thực lực gì? Trấn Nam Hầu liền xem như nội tâm bên trong căn bản không tin Ôn Độ có thể nắm giữ loại này lực lượng, nhưng là vẫn như cũng không thể không tin tưởng. Dù sao sự thật đặt ở trước mắt. Truyền lệnh tiểu tướng, hồi hầu ra, căn cứ tình báo trên nói, Ôn Độ tiểu thế tử dưới trướng 50 vạn trọng giáp kỵ quân, thuần một sắc trúc cơ sơ kỳ, cũng do một vị trúc cơ đỉnh phong đem quân thống lĩnh. Cái gì? Trấn Nam Hầu ngộp. Cứ như vậy tới ngay tại chỗ, khoảng chừng 2-3 giây. Cái này mới phản ứng được. Hô trướng. Hào tiểu tử, ẩn dấu quá kỹ a. Trấn Nam Hầu tại chỗ giận dữ, phịch một tiếng liền đá ngã lăn trước mắt bàn đọc sách. Trấn Nam Hầu hiện tại trên cơ bản đã xác định, Ôn Độ ngày bình thường tuyệt đối trộm mò trong bóng tối tích xúc lực lượng, tại bồi dưỡng lấy thuộc về chính hắn thế lực. Không nghĩ tới những năm gần đây liền ngay cả mình đều bị lừa rồi. Chọn vẹn 50 vạn trúc cơ sơ kỳ trọng giáp kỵ quân a. Trấn Nam Hầu căn bản không dám tưởng tượng. Một cái tam đại tiểu thế tử, tại không có tài nguyên, không có nhân mạch tình huống phía dưới, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trọng yếu nhất chính là, vụ trộm bồi dưỡng thế lực muốn làm gì? Trấn Nam Hầu lúc này hận không thể quất chính mình một cái tát mạnh. Vừa mới nếu là trực tiếp cho tiểu tử kia ngăn cản, tại phủ đệ ngay tại chỗ tru sát. Còn làm sao có thể có hiện tại những chuyện này? Như thế rất tốt. Chính mình vậy mà trực tiếp tự tay thả hổ về rừng. Trấn Nam Hầu có chút híp mắt lại, sắc ý rốt cuộc kìm nén không được. Trong lòng đã hạ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nổ cỏ tận gốc. Không phải vậy chờ tên nghiệp chướng này đồ chơi, chân chính trưởng thành, tuyệt đối là chính mình uy hiếp lớn nhất. Đồng thời, tin tức này tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ to lớn hồi phủ. Ở nhà thế tử bọn họ, tự nhiên trước tiên lấy được tin tức này. Cái gì? Đại ca nhi tử vậy mà nắm giữ 50 vạn trọng giáp kỵ quân, hơn nữa còn thành công cứu mẹ ruột của hắn. Tạo phản? Làm sao có thể? Cũng chính trong nháy mắt này, Trấn Nam Hầu phủ thế tử bọn họ lâm vào điên cuồng chấn kinh. Nhị thế tử đại biện, cầu vật, xuất sinh, nghiệt trướng, nữ nhi của ta, cái kia nghiệt trướng vậy mà giết ta nữ nhi, ta muốn hắn đền mạng, đền mạng. Nhị thế tử vừa mới đạt được chính mình nữ nhi bị tru sát tin tức, cực kỳ bi thương, hốc mắt đỏ bừng, cảm xúc hiển nhiên đã mất khống chế. Đột nhiên, cái gì? Tên xuất sinh kia đồ chơi vậy mà nắm giữ 50 vạn trọng giáp kỵ quân, còn tạo phản, coi như thế lại như thế nào? Tại trước mặt phụ thân, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Ta hiện tại liền đi tìm phụ thân, ta muốn vì phụ thân ân soái xuất trình, diệt tên xuất sinh này, vì nữ nhi của ta báo thù. Đồng thời, Trấn Nam Hầu phủ tất cả thế tử, tại vừa mới đạt được người bình thường kia tất cả đều biết rõ phế vật vậy mà trực tiếp tạo phản. Hơn nữa còn trong nháy mắt lấy ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Tất cả mọi người rõ ràng đều chấn kinh trong nháy mắt. Nhưng theo sát phía sau, đại gia cũng liền không có quá nhiều kinh ngạc. Vẹn vẹn bằng vào tiểu tử kia hiện tại lộ ra ngoài lực lượng, đối mặt Trấn Nam Hầu vẫn như cũng là một cái thế lực nhỏ, không đủ gây sợ. Kinh ngạc chỉ là tên phế vật kia, vậy mà tại trong bóng tối tích xúc chính mình, chỉ là một tiếng hót lên làm kinh người mà thôi. Đương nhiên, tại thời khắc này, Trấn Nam Hầu từ trên xuống dưới thế tử bọn họ đều chạy về phía Trấn Nam Hầu chỗ đại điện, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người quyết định hết sức giúp đỡ, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng chỉ muốn đối phương tạo phản thành công. Như vậy người thứ nhất giết cũng đúng là bọn họ bọn này thế tử. Thượng Dương thành bên ngoài, quân doanh đã lựa chọn đứng đội Trấn Nam Hầu cái này 9 vị tướng quân. Lúc này lần nữa tụ tập đến cùng một quân trướng, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Các ngươi nhận được tin tức sao? Ôn Độ tiểu thế tử làm sao có thể nắm giữ 50 vạn trọng giáp kỵ quân? Đúng thế, hơn nữa còn thuần một sắc đều là trúc cơ sơ kỳ. Cái này, nói đến chỗ này trên mặt mọi người rõ ràng đều lộ ra vẻ bối rối. Đúng, bọn họ đều luống cuống. Ngay tại vừa mới, bọn họ còn tưởng rằng Ôn Độ tiểu thế tử lần này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, cái này mọi người đều biết phế vật, vậy mà có thể lập tức lấy ra dòng dã 50 vạn trọng giáp kỵ quân. Bọn họ đều ngộp. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch một sự thật. Đại gia mặt ngoài nhận biết cái phế vật này kỳ thật cũng không phế vật. Ôn Độ một mực trong bóng tối tích xúc lực lượng a, mà lại qua nhiều năm như vậy một mực không có bại lộ thân phận nội tình. Cái này là bực nào tâm trí lòng dạ, có thể tại Trấn Nam Hầu dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động bồi dưỡng được cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân. Còn có thể đem 50 vạn trọng giáp kỵ quân bồi dưỡng đến trúc cơ sơ kỳ. Phải biết thì sạch ánh sáng một người tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ, chỗ phí tổn tài nguyên cũng có thể nói có thể xưng to lớn. Huống chi cái này dòng dã 50 vạn a, cái này cũng chưa tính chi quân đội này trang bị lương thảo. Thí nghĩ lại một chút, khủng bố như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ôn Độ tiểu thế tử quả thực là yêu người ta, nhưng cũng chính bởi vì điểm ấy, tất cả mọi người luống cuống. Cái này muốn là đối phương thật tạo phản thành công, bọn họ không phải nhất định mất mạng sao? 7-8, Trấn Nam Hầu phát binh. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cũng chính là một ngày này, đại thế tử ra ngoài tại phía xa biên cương, phế vật thế tôn vì cứu mẫu thân khởi binh tạo phản. Cái này sự kiện truyền khắp Trấn Nam Hầu dưới trướng cương vực, nhấc lên ngập trời chấn động. Trấn Nam Hầu dưới trướng trên 100 cái thành trì đều đang nhiệt liệt thảo luận, cho dù là bình dân bách tính cũng đều tại điên cuồng thảo luận. Dù sao giai tầng thống trị tác chiến, sau cùng chịu khổ vẫn là những bình dân này bách tính. Thế tôn tạo phản loại đại sự này, quan hệ mỗi vị bách tính thân gia tính mệnh, đại gia lại như thế nào không chú ý đâu? Bất quá đại gia chú ý một chút, đều tại thế cho Ôn Độ vì cứu mình thân lương khởi binh tạo phản, lần này đi là hơn. Trong thành trì trên quan đạo, các nhà khách sạn lầu 9 bên trong đều nào thảo luận cùng một sự kiện. Thế tôn Ôn Độ cũng là tên phế vật kia đúng không? Phi, nhân gia cũng là kinh mạch ngăn chặn không thể tu luyện mà thôi, mà chúng ta những bình dân này bách tính liền tu luyện cơ hội đều không có, cái nào có tư cách gì xưng hô nhân gia vì phế vật? Bất quá nên nói không nên nói, Thế tôn Ôn Độ là cái hán tử, mà lại vậy mà tạo phản thành công, hiện tại đã không biết tung tích. Tất cả bách tính đều kinh hãi. Đại gia hào hào đang chú ý lần này sự kiện. Trấn Nam cương vực, dưới trướng mấy trăm cái đại thành trì, vô số thôn trại cũng căn bản cũng không tính toán. Tự nhiên sẽ thai nghén ra một số to lớn kinh thương gia tộc. Mặc dù những thứ này kinh thương gia tộc trong tay nắm giữ tu luyện công pháp, so sánh lên giai tầng thống trị Ôn gia một mạch, như là sâu kiến so với đại tượng. Không chỉ có như thế, thì liền Ôn gia thống trị quân đội, công pháp tu luyện cũng đều so những thứ này kinh thương gia tộc mạnh lên rất nhiều. Nhưng dù sao kinh thương gia tộc tay cầm tài phú khổng lồ, cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ. Mặc dù so ra kém Ôn gia, nhưng ở bình dân bách tính ánh mắt bên trong cũng là cái kia trên đỉnh đầu lao ra. Mà lúc này, Trấn Nam cương vực, các đại gia tộc, tại thời khắc này hiếm thấy không lại sinh động. Tất cả gia tộc đều tổ chức hội nghị, có gia tộc trước tiên hướng Trấn Nam Hầu định nọt, xuất tiền xuất lương chống đỡ Trấn Nam Hầu, muốn bằng vào lần này cơ hội thu hoạch được một số công lao. Gia tộc cũng tốt càng tiến một bước, nhưng cũng không ít gia tộc lựa chọn khẩn cấp đóng cửa xem chừng. Chuyện cười, nhân gia Ôn Độ Thế Tôn có thể mặc danh kỳ diệu lập tức lấy ra 50 vạn đại quân. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái trở phạm thế hệ a. Ai biết phía sau hắn còn có hay không cái khác nội tình. Lúc này thời điểm không đứng đội là thông minh nhất lựa chọn. Nói không chừng nhân gia vẫn thật là tạo phản thành công. Mảnh này Trấn Nam cương vực sẽ đổi một cái trời cũng nói không chính xác đâu. Thượng Dương thành Trấn Nam Hầu phủ đại điện. Lúc này bầu không khí nghiêm túc dị thường. Trên đài cao chủ vị, Trấn Nam Hầu một thân màu đỏ viền vàng đại bảo, tận hiển uy phong. Dưới đài, 10 vị có tư cách có thể tham dự nghị sự thế tử, cung kính đứng ở một bên. Trong đó 8 vị trúc cơ, 2 vị thông mạch sơ kỳ. Khắc, 3 vị trung niên đại tướng, uy phong lẫm liệt. Bất ngờ đều là kim đan trung kỳ cường giả. Kim đan có được kêu mưa gọi gió, các lộ đại pháp thuật tầng tầng lớp lớp năng lực. Đằng sau chính là 5 vị kim đan trung kỳ, hơn 10 vị thông mạch cảnh giới, hơn 60 vị trúc cơ đỉnh phong. Trấn Nam dưới trướng chủ yếu cầm quyền tất cả tướng quân tụ tập nơi này. Trong đó còn không tính lan ra trong quân đội một số thông mạch cường giả, trúc cơ cường giả. Hiển nhiên, Trấn Nam Hầu đối với Ôn Độ hành động là thật nổi giận, đã bắt đầu chuẩn bị làm thật. Cái này cũng chưa tính, ngoài thành còn có một tứ đại quân, toàn quân chờ lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, mà lại là trên 100 cái thành trì, mỗi một thành trì bên trong đều đóng quân 50 vạn, trấn thủ thành trì, lẫn nhau liên hệ, bất cứ lúc nào điều động. Mà cái này cũng chính là Trấn Nam Hầu to lớn, mà không cách nào dung chuyển nội tình. Có thể nói như vậy, trừ trong quân đội uy danh đại thịnh đại thế tử, thì sạch bằng vào mượn Trấn Nam Hầu nắm giữ vực này lực lượng, liền không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Trấn Nam Hầu. Tại chỗ vô số thế tử tràn đầy tự tin, căn bản không có bất luận cái gì một tia bởi vì người khác tạo phản mà đưa tới lo lắng. Trấn Nam Hầu nắm giữ những lực lượng này, cũng chính là lòng tin của bọn hắn nơi phát ra. Trong đó, dưới đài cao, khoảng cách Trấn Nam Hầu gần nhất 3 vị kim đan trung kỳ đại tướng, xem ra ngược lại là không có khẩn trương như vậy nghiêm túc, ngược lại có chút ngủ gà ngủ gật bộ dáng, rõ ràng là không có đem Ôn Độ để vào mắt. Thậm chí trong đó một vị nghĩ đến lần này tạo phản nhân vật chính, còn khinh thường cười cợt. Hắn thấy, chỉ là 50 vạn đại quân mà thôi, một cái nhỏ châu chấu thôi, thậm chí đều không cần điều động quân đội, chỉ cần xuất động một vị kim đan, không, cho dù là một vị thông mạch đỉnh phong, cũng đủ để diệt 50 vạn trúc cơ kỳ quân đội. A cái kia đến nơi đây khả năng liền sẽ có người nghi hoặc, đã những cường giả này đơn binh năng lực cường đại như vậy, bằng vào một người có thể diệt mấy chục vạn quân đội, vậy tại sao còn muốn dưỡng quân đội? Vì cái gì không chuyên môn bồi dưỡng cường giả? Trọng điểm, một vị kim đan một người có thể diệt 1000 vạn đại quân, cái kia 2000 vạn đại quân đâu? Có phải hay không liền xem như kim đan cường giả cũng sẽ hết sức mà chết? Đây chính là nguyên nhân quân đội một cái thực lực sẽ rất yếu, nhưng khi số lượng bảng lớn lên, cái này một cái cỗ máy chiến tranh có thể so với một vị cường đại tu sĩ. Mà muốn bồi dưỡng được một vị đại tu sĩ, cần phải bỏ ra tài nguyên, vất vả, tự nhiên cũng xa xa so quân đội nhiều hơn rất nhiều. Cho nên, Ôn gia từ trên xuống dưới, hoàng triều, vương triều, đến phong hầu, đều tại nuôi quân đội, nắm giữ lấy số lượng to lớn cỗ máy chiến tranh. Các ngươi cũng đã biết đi, nghiệt trướng Ôn Độ, khởi binh tạo phản, nhưng có vị tướng quân nào nguyện ý xuất chiến? Trấn Nam Hầu thanh âm trầm ổn tại cái này yên tĩnh bên trong đại điện vang lên. 3 vị kim đan trung kỳ, 5 vị kim đan sơ kỳ, tự nhiên là như là không có nghe thấy đồng dạng thấp, cúi đầu không nói một lời. Chuyện cười, Ôn Độ cái kia một con kiến nhỏ, lại thế nào xứng bọn họ loại này cường giả xuất động? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Còn nữa, bực này chuyện nhỏ, nếu là bọn họ đều đến đây tranh đoạt, một điểm không cho phía dưới những cái kia tu vi yếu tướng quân cơ hội, cái kia thuộc hạ lại sẽ như thế nào nghĩ hắn? Hầu gia, thuộc hạ Thịnh Xuyên nguyện ý xuất quân, vì hầu gia tiêu diệt hết thảy không phù hợp quy tắc chi thần. Một vị xem ra thanh niên dung mạo, ánh mắt sắc bén thanh niên tướng quân, đột nhiên một bước đứng ra, bịch lập tức liền quỳ gối trên đại điện, hai tay ôm quyền, đôi Trấn Nam Hầu chờ lệnh. Trấn Nam Hầu dường như sớm có báo trước một dạng, gần một cái. Thịnh Xuyên, kẹt tại thông mạch trung kỳ đã lâu, nhưng là làm sao thật lâu không có chiến công, không cách nào thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Lần này đối với hắn mà nói chính là trên cơ hội tốt. Chuẩn. Ban lệnh, Thịnh Xuyên dẫn 1000 vạn đại quân, thảo phạt nghiệt chướng Ôn Độ. Vụ nhớ, không muốn người sống, chỉ cần thủ cấp. Trấn Nam Hầu câu nói sau cùng nói ra thời điểm ngữ khí vô cùng băng lãnh, làm đến đại điện phát lạnh. Trong ánh mắt lóe ra ngập trời nồng hậu dậy đặc sát ý, hắn đường đường Trấn Nam Hầu, chính mình vị này tốt cháu trai lại tạo phản, hắn làm sao không giận? Coi như hắn muốn giết chết vị này cháu trai, đó cũng là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. 8 chương 9, Thanh Sơn Thành, khai hỏa trận chiến đầu tiên. Cho nên, Trấn Nam Hầu liền không có một tia cho Ôn Độ một đầu sống sót suy nghĩ. Mà tại cái này thế tử trong đội ngũ, sắc mặt khó coi, hai mắt đỏ bừng, cảm xúc hơi có vẻ kích động nhị thế tử, xem ra là dễ thấy nhất. Cũng chính tại vị này thông mạch trung kỳ tướng lãnh vừa mới lĩnh mệnh thời khắc, nhị thế tử cơ hồ là đồng bộ đứng dậy. Trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, ngữ khí âm u, cơ hồ là cắn răng đồng dạng, phụ thân, Ôn Độ tiên nghiệp chướng này giết ta nữ nhi, còn mời phụ thân cho phép ta đi theo đại quân xuất phát. Ngữ khí một trầu về sau, liền cắn răng nghiến lợi tiếp tục mở miệng, ta muốn thân tay làm chết hắn. Còn lại mấy vị thế tử nhẹ nhàng túi đầu buông xuống mắt, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Bất quá thậm chí, ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Dù sao Ôn Độ vận mệnh cũng sớm đã quyết định, chỉ bất quá đại gia có chút hiếu kỳ, Ôn Độ đến cùng sẽ chết như thế nào thôi. Trấn Nam Hầu mặt đối cháu gái của mình tử vong, cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, sắc mặt giống nhau thường ngày bình tĩnh. Nhẹ nhàng giơ lên một chút mí mắt, nhìn một cái nhị thế tử. Phất phất tay, chuẩn. Những con này muốn làm gì? Trấn Nam Hầu cũng lười quá nhiều đi quản, chỉ cần không ảnh hưởng đến quyền lực của hắn, hắn liền không quan tâm. Đến mức chết cái tôn nữ, a cháu trai mấy trăm vị Trấn Nam Hầu sẽ quan tâm sao? Vì quyền lực có thể tự tay giết chết chính mình đại nhi tử Trấn Nam Hầu, sẽ quan tâm sao? Giã ngoại, đi qua một mảnh hoang vu, đã bước vào rậm rạp bãi cỏ, ở giữa một đầu cũng sớm đã bị đạp bằng đường đất. 50 vạn trọng giáp kỵ quân, cưỡi chiến mã, ba người một hàng, xếp thành cả một đầu trường long, kéo dài vô biên. Ngay tại chạy chậm đến, đi đường. Ở giữa, hộ tống chiếc này rộng rãi thoải mái dễ chịu xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa, Ôn Độ cưỡi chiến mã, liền thật chặt theo. Thỉnh thoảng cùng ngồi ở trong xe ngựa mẫu thân trò chuyện vài câu. Hồ Yên Nhiên dứt khoát cũng trực tiếp đưa xe ngựa bên cạnh rém xốc lên. Cả người cũng đều lộ ra, cười nhẹ nhàng nhìn qua bên cạnh cưỡi ngựa nhi tử. Bị cái này dòng dã 50 vạn trọng giáp kỵ quân che chở, ngược lại là hiếm thấy cảm giác thoải mái. Ôn Độ cưỡi ngựa, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước, nhìn như mà người. Thực thì đã mở ra hệ thống thương thành. Dòng giá 100 vạn điểm giết chóc số dư còn lại. Ôn Độ không chút suy nghĩ trực tiếp tìm tòi chuyển chức hộ vệ đoàn đội. Dù sao hắn hiện tại chút tu vi ấy, kinh mạch ngăn chặn không cách nào tu luyện, lại không có cách nào lại để thăng. An toàn vị thứ nhất nha. Bảo vệ không được đối phương cái gì thời điểm đến cái trạm thủ hành động. Đến lúc đó nếu không có mạnh mẽ hộ vệ đoàn đội, Ôn Độ không dám tưởng tượng. Ảnh tử, cương đại cận vệ, am hiểu ẩn nặng, chạy trốn, ám sát. Do một vị thông mạch đỉnh phong thủ lĩnh, 100 vị thông mạch hậu kỳ thành viên tạo thành. 100 vạn điểm giết chóc. Ôn Độ không chút do dự lựa chọn mua sắm. Tại hệ thống thanh âm lạnh như băng nhắc nhở thao tác phía dưới, mua sắm thành công. Ôn Độ đương nhiên sẽ không lựa chọn cất giữ trong hệ thống ba lô, mà chính là hiện trường trực tiếp đưa lên. Dù sao hiện tại bắt đầu chiến tranh đã khai hỏa, ai biết Trấn Nam Hầu thằng ngốc kia điệu lão đầu tử có thể hay không lén lút đến cái trạm thủ hành động. Đinh, chúc mừng ký chủ ảnh tử đã đưa lên thành công. Trong đầu vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm. Theo sát phía sau chỉ thấy được cái này một mảnh đại quân trong nháy mắt dừng lại toàn quân giới nghiêm. Một cỗ khí thế khổng lồ của tới. Trên trăm đạo bóng đen trong nháy mắt hạ xuống tại Ôn Độ trước mặt. Hồ Yên Nhiên sắc mặt đại biến, sững sờ nhìn qua xe ngựa bên ngoài, đột nhiên ngăn cản ở phía trước trên trăm vị bóng đen, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Chẳng lẽ là Trấn Nam Hầu? Thế mà Ôn Độ lại ngay cả bận bịu phất phất tay, không sao, chính mình người. Đại quân nghe được Ôn Độ thanh âm, lúc này mới thư giãn. Một mực cùng ở bên cạnh lôi tráng, lúc này chỉ cảm thấy tâm lý bất ổn. Tình huống như thế nào? Đây chính là dòng dã 100 vị thông mạch hậu kỳ cường giả a ngạch. Không đúng, còn có một vị thông mạch đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến kim đan cảnh giới a. Chính mình người. Lôi Tráng đột nhiên quay đầu, nhìn qua Ôn Độ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy được bọn này bóng đen bên trong, đi ra một vị toàn thân áo đen trang phục, tay áo trên mang theo đỏ một bên, vóc người thon dài, có lồi có lõm, mang theo mặt nạ nữ tử. Thông mạch đỉnh phong, cũng chính là ảnh tử thủ lĩnh. Hai ba bước liền đến Ôn Độ trước mặt. Ảnh nhất bái kiến chủ công. Tại chỗ quỳ một chân trên đất. Mặc dù thanh âm hơi có vẻ quận cũ kẽ, nhưng rất dễ dàng nghe được gần chứa trong đó cung kính. Chúng ta bái kiến chủ công. Trên trăm vị ảnh tử đồng thời quỳ trên mặt đất. Lần này Hồ Yên Nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, nhìn qua Ôn Độ, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hồ Yên Nhiên, theo sát phía sau, ánh mắt phức tạp, ánh sáng muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng lại như sương mắt tại cổ họng. Chính mình cái này nhi tử, nàng lại có chút càng ngày càng nhìn không thấu. Từ nhỏ đến lớn, tiểu tử thúi này đều là tại nàng dưới mí mắt lớn lên nha. Làm sao có thể bồi dưỡng được loại này thế lực cương đại? 100 vị thông mạch a, tiểu tử thúi này từ đâu tới tài nguyên? Lại làm sao có thể có nhường những cường giả này túi đầu xương thần thủ đoạn? Hồ Yên Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ bất quá lúc này càng phát vui mừng, tiểu tử thúi này càng làm bản thân mạnh lên cũng liền càng an toàn. Có lẽ tiểu tử thúi này có thể đi một chuyến, đem hắn cha cứu trở về đây. Ôn Độ nhàn nhạt gật đầu, nhưng mọi người xin đứng lên. Ảnh tử trong nháy mắt liền biến mất tại trung quanh, vô ảnh vô tung. Thực thì đã lợi dụng công pháp đặc thù ở nặc tại Ôn Độ trung quanh, bắt đầu tiến hành toàn phương vị không góc chết công tác hộ vệ. Tiếp tục đi đường, trải qua một ngày ngựa xe vất vả, Ôn Độ rốt cục xuất lĩnh quân đội đi tới mục tiêu của hắn thành trì Thanh Sơn Thành. Lúc này đại quân trực tiếp ám thành, chú đóng ở thành trì 10 dặm có hơn. Trong đại quân, to lớn tổng quân trướng bên trong, Ôn Độ cùng Hồ Yên Nhiên vây quanh chính ủng ủ cục nổi bong bóng nồi lẩu. Dù sao tàu xe mệt mỏi một ngày này, Ôn Độ vẫn là người bình thường, vẫn là cần ăn uống. Không giống như là thủ hạ những thứ này quân đội, đều là trúc cơ cảnh giới, đã có thể tích lốc, chỉ cần thông qua hấp thu thiên địa linh lực, liền không cần ăn thức ăn thông thường. Báo. Bên ngoài lều hét lớn một tiếng. Tiểu tướng cũng tại thời khắc này vọt vào quân trướng bên trong. Báo chủ công. Ảnh tử đã thành công lẻn vào Thanh Sơn Thành, đồng thời đã mở ra đối phương cổng thành. Bạch Khởi tướng quân, Lôi Tráng tướng quân đã xuất lĩnh quân đội, tùy thời có thể chuẩn bị tiến công, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng. Ôn Độ trong mắt lấp lóe tinh quang. Chính mình dưới trướng chỉ có một chi 50 vạn trọng kỵ quân, cộng thêm Lôi Tráng còn lại 9000 tinh kỵ. Nếu là trực tiếp cứng công thành lời nói, trọng giáp kỵ quân, nhường hắn đi leo lên thành trì, thoát ly chiến mã. đó là không hiện thực. Duy nhất phương thức cũng là nhường nắm giữ cường đại ám sát năng lực ảnh tử, từ nội bộ mở ra bố cục. Ôn Độ nuốt xuống trong miệng một khối lớn thịt dê nướng, ừm. Truyền lệnh, Bạch Khởi, Lôi Tráng, xuất quân thẳng vào. Bắt đầu công thành. 9-10, chiếm lĩnh phủ thành chủ. Ngươi cho rằng ta là cái gì thiện nhân vật sao? Mẫu thân Hồ Yên Nhiên nhẹ nhàng che kín trên người áo choàng. Toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên nhi tử phát ra mệnh lệnh, nắm trong tay dòng giá hơn 50 vạn quân đội dáng vẻ. Dường như tại thời khắc này, nhi tử đúng là lớn rồi. Nghĩ đến đây hết thảy, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ vui mừng. Ôn Độ chỉ là liếc mắt liền thấy được, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, khí hư hư nhược mẫu thân. Liên vội mở miệng lên tiếng an ủi, "Mẹ, đừng lo lắng. Thành bên trong khẳng định có giải dược, đợi đến một hồi vào thành, tìm được giải dược, có thể nhường mẹ khôi phục tu vi." Nguyên lai Hồ Yên Nhiên cũng không phải là một cái đơn thuần người bình thường. Chuyện cười, đường đường trấn Nam hầu đại thế tử phu nhân, lại làm sao có thể là một cái tầm thường vô vi người bình thường. Ngược lại Hồ Yên Nhiên thiên phú tư chất cực cao, một thân tu vi cũng sớm đã thông mạch đỉnh phong cảnh giới. Chẳng qua là bị cưỡng ép cho ăn xuống tán linh đan, cho nên hiện tại chỉ là một người bình thường trạng thái mà thôi. Hồ Yên Nhiên lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, cho Ôn Độ một cái yên tâm ánh mắt, "Độ Nhi không cần lo lắng, mẹ bây giờ còn có thể chịu được, chứ không thể thi triển tu vi, còn lại ngược lại là không có có ảnh hưởng gì." Ôn Độ hoạt động một chút thân thể, đã đi ra quân trướng bên ngoài. Quân trướng bên ngoài đã không có vật gì. Hướng phía trước nhìn qua cái kia to lớn thành trì, chiến hỏa bay tán loạn. Dòng dã 50 vạn trọng kỵ quân, ngay tại thông qua thành trì điên cuồng hướng về bên trong tràn vào trên tường thành đã vang dội chiến tranh. Mặc dù bên người không có vật gì, nhưng Ôn Độ ngược lại là không có lo lắng an toàn của mình. Bởi vì lúc này ảnh tử đã về tới bên người, cũng chính dấu ở Ôn Độ trung quanh. Ảnh tử nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là mở cửa thành ra. Mà trọng yếu nhất chức trách thì là bảo vệ Ôn Độ an toàn. Đây là bọn họ thứ nhất sứ mệnh, cũng là bọn hắn cái tổ chức này duy nhất trọng yếu nhất tác dụng. Không đến một nén nhang. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công chiếm lĩnh thành trì, toàn diện địch nhân thủ thành quân. Khen thưởng ký chủ 500 vạn điểm giết chóc, đã thành công tới sổ. Ôn Độ nghe được trong đầu thanh âm, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. 500 vạn a. Đây coi như là hơi giàu một đợt a. Không tệ. Lại nhìn phía trước, cái kia to lớn thành trì đã đình chỉ chiến đấu, trên tường thành đứng đấy toàn bộ đều là thuần một sắc huyền hắc đai đỏ trọng giáp. Dưới thành, tán lạc một đống địch quân thi thể, theo tường thành chất thành tiểu đội hoặc là chân cụt tay đứt tản mát đầy đất. Hiển nhiên, Bạch Khởi đã khống chế toàn bộ công thành. Báo, báo chủ công, bên ta đại quân đã toàn diện địch quân 50 vạn thủ thành quân, còn mời chủ công vào thành. Thanh Sơn thành, tiến vào cổng thành cũng là một đầu rộng rãi quan đạo. Chỉ bất quá trên quan đạo trừ Ôn Độ dưới trướng tuần tra trọng giáp kỵ quân, bên ngoài liền không có mưa hay. Thì liền hai bên đường phố cửa hàng cũng cửa lớn đóng chặt. Đi thẳng tới trong thành. Phủ thành chủ. Một tòa rộng rãi mà lại to lớn phủ đệ đập vào mắt trước. Đây là một tòa tập hợp làm việc, thành chủ nhà ở, làm trung tâm chủ yếu khu nhà. Ôn Độ vừa tới cửa. Lôi Tráng tranh công giống như từ bên trong bỏ ra. Công tử. Thành chủ còn có dưới trướng hắn một đám mưu sĩ, đã bị ta cầm xuống. Liền chờ công tử xử lý đâu. Ôn Độ cười cận, ngược lại là đã làm phiền ngươi. Lôi Tráng nghe nói như thế vội vàng trịnh trọng trả lời, đây đều là hẳn là, công tử đây là nói chỗ nào lời nói. Ta vì công tử làm việc, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhìn lấy Lôi Tráng cái này một mặt bày tỏ lòng trung thành bộ dáng. Ôn Độ cười cận, vỗ vỗ bả vai của đối phương, liền lại cũng không nói gì thêm. Nhưng là tâm lý có chút hài lòng. Lôi Tráng nhìn lấy Ôn Độ đã đi vào bóng lưng. Mười phần đắc ý ngóc lên đầu. Công tử thủ đoạn nhiều lần ra. Trước đã tới 50 vạn cường đại trọng giáp kỵ quân. Lại đã tới một tổ hơn 100 vị thông mạch cảnh giới ảnh tử. Có thể nghĩ, công tử bố cục đến tột cùng là khổng lồ cỡ nào. Tại thời khắc này cũng tại từ từ hiện lộ ai chính mình cứ như vậy theo công tử, theo bực này nhân vật, sau này tiền đồ tuyệt đối là bất khả hà lượng. Còn nói trước kia, Lôi Tráng có thể hiệu chung có lẽ là bởi vì đại thế tử ân tình. Nhưng là hiện tại, Lôi Tráng hoàn toàn là thật tâm thật ý đầu giảm xuống đất. Phủ thanh chủ, bước qua cửa chính, tại vượt qua một cái tương tự nha môn chính điện. Hậu viện có một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng, chỉ thấy một vị mặc hoa phục trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Sau lưng một đám mặc lấy quan phục, toàn bộ bị Ôn Độ dưới trướng binh áp lấy. Bái kiến chủ công. Ở chỗ này trông coi Bạch Khởi nhìn thấy Ôn Độ, hai ba bước tiến lên liền quỳ trên mặt đất rất cung kính hành lễ. Ôn Độ gật gật đầu ra hiệu, quỳ xuống. Bạch Khởi đứng dậy, đối với đứng tại phía trước nhất xem ra so sánh kiệt ngạo cái này người đàn ông tuổi trung niên quá lớn. Rõ ràng trung niên nam tử cũng là nơi đây thành chủ. Trung niên nam tử lúc này chỉ là hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tặng, ta nhổ vào." Ầm. Bạch Khởi cũng không phải cái gì thiện nhân vật, nhìn thấy đối phương vậy mà dám đối chủ công vô lễ, trực tiếp nhắm ngay đối phương đầu gối dùng lực đá một cái, nương theo lấy một tiếng vang nặng nề, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thành chủ đầu gối bịch một tiếng liền đập vào trên mặt đất, đồng thời đầu gối rõ ràng đã vỡ vụn, lại cũng vô lực đứng lên. Thế mà thành chủ này không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại trên mặt hung ý càng sâu, "Ngươi chó nghịch tặc, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại tạo phản, ngươi nhất định phải chết." Trấn Nam hầu ra vung xuống dòng dã một thước tinh binh, càng có ba vị kim đan cảnh giới đại tướng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu? Muốn cho lão phu thần phục với ngươi? Si tâm vọng tưởng. Nước bọt bay tứ tung, thành chủ mặt mũi tràn đầy phẫn hận đối Ôn Độ giận mắng. Mà Ôn Độ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lặng lặng gật một cái. Chính mình dưới trướng toàn bộ đều là tinh binh hàn tướng, cũng không có cái gì văn thần, vốn còn muốn giữ lấy lao ra hỏa này, nhường hắn đến thay mình trưởng quản cái này thành trì. Bất quá, xem ra là không cần thiết. Ta muốn giữ lại ngươi, nhưng là ngươi mang ta. Còn lớn lối như thế mang ta. Như vậy ta coi như thiếu văn thần, cũng không cần ngươi. Đều giết đi. Ôn Độ nhàn nhạt nói một câu. Liền xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý cái gì. Ngươi lớn mật. Ngươi nếu là lưu ta một mạng, ngươi còn có một đường sinh cơ. Thành chủ căn bản không có nghĩ đến đối phương vậy mà không kiêng nể gì như thế, nói giết liền giết, muốn biết mình thế nhưng là đường đường một phương thành chủ a. Giết mình, đó chẳng khác nào trực tiếp ngồi vững tạo phản tên tuổi a. Thành chủ luôn cuống. Thế mà, phốc đẩy. Bạch Khởi do dự đều không do dự, rút ra bên hông trường đao, một đao chạm dưới, đầu người rơi xuống đất. Chuyện cười, Bạch Khởi làm hệ thống đi ra tướng quân. Đối Ôn Độ đây chính là 100 trung thành. Coi như Ôn Độ nhường hắn đi chặt Thiên Vương lão tử, hắn Bạch Khởi cũng sẽ không một chút nhíu mày, có nửa điểm do dự. Mà Lôi Tráng lúc này thời điểm biến sắc. Mẹ nó, tốt ngươi cái Bạch Khởi. Đoạt công lao ngược lại là tốc độ tay rất nhanh nha. Cũng là kịp phản ứng liền đội rút ra trường kiếm, giống như là cuồng cuồng, đối Ôn Độ biểu thị trung tâm đồng dạng, đối với phía sau Mưu Sĩ chém tới. 10 chương 11, bất lương nhân tình báo tổ chức phốc bảy phốc bảy. Nương theo lấy một trận như là cắt dừa chặt món ăn tiếng vang. Trung quanh một đám hắc giáp tướng sĩ vung đao chặt đường, phụ thành chủ bao quát sau lưng dưới trướng hắn Mưu Sĩ, toàn thể đầu người rơi xuống đất. Bạch Khởi tự nhiên là mặt không đổi sắc. Chủ công mình hết thảy quyết định, hắn đều vô điều kiện nghe theo. Mà Lôi Tráng thì là mặt mũi tràn đầy thống khoái chi sắc. Ôn Độ loại này sát phạt quyết đoán hành động, hắn loại này xung phong hiến thân tướng lãnh tự nhiên là mười phần ưa thích. Đồng thời nhịn không được tại trong lòng của mình thầm nghĩ, coi như không tệ. Theo loại này lão đại, về sau tuyệt đối không sai. Ôn Độ mang theo Hồ Yên Nhiên, tại toàn bộ thành chủ phủ hơi đi dạo một chút. Hắc giáp tướng sĩ bọn họ, xung phong nhận việc cho phủ thành chủ tới một lần tổng vệ sinh. Từ trên xuống dưới bất kỳ ngóc ngách nào đều cẩn thận quét dọn. Trong thành, trên đường phố trải rộng là một đội lại một đội tuần tra trọng giáp kỵ binh. Trừ móng ngựa rơi xuống đất thanh âm, trên đường phố không còn có bất luận cái gì vận động. Đập vào mắt nhìn lại, đường đi một mảnh không ngõ hẻm, dân chúng cửa lớn đóng chặt, đoán chừng là tránh trong nhà run lẩy bẩy. Chủ nhân mới tiếp nhận cái này thành trì, dân chúng cũng không biết vận mệnh của bọn hắn đi con đường nào. Có lẽ đây chính là hạ tầng người bi ai, loại thời điểm này liền quyết định chính mình vận mệnh quyền lợi đều không có. Chủ công có lệnh, toàn thành lại nghe. Chủ công Ôn Độ, hôm nay tiếp nhận thanh sơn thành, đặc lệnh, thuế má toàn miễn, vĩnh viễn không bao giờ thu thuế. Chủ công có lệnh, toàn thành lại nghe. Chủ công Ôn Độ, hôm nay tiếp nhận thanh sơn thành, đặc lệnh, thuế má toàn miễn, vĩnh viễn không bao giờ thu thuế. Trên lưng treo cờ lệnh lính liên lạc, cưỡi ngựa, chạy một lượt toàn thành phố lớn ngõ nhỏ, cầm trong tay chương đồng, một bên gõ một bên la to. Cũng đúng lúc này nhà nhà đóng chặt bách tính đều mở cửa phòng ra. Đại gia khiếp sợ nghe lấy hết thảy trước mắt mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Cái gì? Có nghe hay không? Vĩnh viễn không bao giờ thu thuế. Đây là thật hay giả? Tất cả bách tính đều ngộng, đại gia châu đầu ghé thai. Thậm chí có gan lớn đã đi tới trên đường phố, nhìn thấy binh lính tuần tra, cũng không có đối bọn hắn thế nào. Đại gia là gan thời gian dần trôi qua bung ra đều chạy ra. Nhiệt liệt bắt đầu thảo luận. Tất cả mọi người chấn kinh. Thậm chí có ít người đã không biết làm sao. Bởi vì phải biết, nguyên bản bọn họ sở thuộc trấn Nam cương vực, mỗi năm thu thuế hạn mức có thể nói là vô cùng cao. Lấy về phần bọn hắn giao thuế về sau cũng chỉ có thể đầy đủ chật vật sinh tồn. Thậm chí giao thuế về sau đều không thể nhét đầy cái bao tử. Không nói miễn đi thuế vụ. Liền xem như, để bọn hắn giao thiếu mấy thành thuế, cũng có thể nhường cuộc sống của bọn hắn qua được rực rỡ một số. Là thật, nhân gia hô thật là nhiều lần. Thật không thu thuế. Quá tốt rồi, ngày tốt tới. Ôn đại nhân và thuế. Ôn đại nhân và thuế. Dân chúng tại thời khắc này trong nháy mắt liền tiếp nhận cái này thành trị tân chủ nhân. Vui mừng hớn hở hô to lên. Dân chúng cũng là đơn giản như vậy. Ai có thể để bọn hắn còn sống, ai có thể để bọn hắn ăn được một miếng cơm no. Bọn họ liền tán thành ai. Kỳ thật dân tâm sở hướng cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Phủ thanh chủ. Hồ náo. Ngươi biết lớn như vậy một thành trị một năm có thể thu bao nhiêu thuế sao? Lớn như vậy lợi ích vậy mà từ bỏ. Hồ Yên Nhiên ôm lấy cánh tay, đối Ôn Độ gian dạy. Một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đối mặt với thân lương gian dạy, Ôn Độ tự nhiên là mười phần bất đắc dĩ. Liên tục cười khổ, ai nha? Mẹ! Ngươi liền chớ để ý. Chúng ta không thiếu tiền, mà lại quân phí cũng không cần đến thuế vụ. Thậm chí ta tùy tiện buôn bán, làm một chút tiểu sinh ý, cũng xa xa so thu thuế kiếm lời hơn nhiều. Mà lại cũng chỉ có thủ hạ bách tính ăn ngon, mặc no bụng, mới có thể có một cái tốt buôn bán hoàn cảnh. Ôn Độ đương nhiên sẽ không lộ ra hệ thống, chỉ là tiến hành theo chất lượng cùng mẫu thân giải thích. Hồ Yên Nhiên nhìn lấy nhi tử cái này một bộ lưu manh bộ dáng, thậm chí cũng nhịn không được tức giận cười. Được rồi, ngươi từ nhỏ đã nghịch ngợm, mẹ cũng không quản được ngươi. Về sau những chuyện này ngươi đều chính mình quyết định đi. Ôn Độ gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Chuyện cười. Theo hệ thống bên trong triệu hoán đi ra binh sĩ, tu vi làm gì cũng có trúc cơ trở lên, hoàn toàn có thể đạt tới tích gốc, căn bản không cần lương thảo. Thậm chí thì liền trúc cơ trở xuống, chính mình cũng có thể tại hệ thống bên trong mua sắm lương thảo. Toàn bộ đại quân chi tiêu hoàn toàn không cần thu thuế, tự mình một người đều có thể giải quyết. Còn nữa chính mình thân là người hậu thế ở chỗ này tùy tiện làm một chút tiểu sinh ý, nghĩ lời ít tiền còn không dễ dàng. Còn có cần gì phải thu bọn này bách tính thuế? Để bọn hắn giữ lấy tiền, về sau chẳng phải là tốt hơn có thể cho mình tiêu phí sao? Kết thúc một trận chiến này, Ôn Độ không chút suy nghĩ trực tiếp đi dạo lên hệ thống thương thành. Thẳng đến một cột thương phẩm hấp dẫn Ôn Độ ánh mắt. Bất lương nhân tình báo tổ chức 100 người, thống nhất cảnh giới luyện thể thập trọng, giá bán 500 vạn điểm giết chóc. Giới thiệu, mạnh nhất tình báo tổ chức, có thể ẩn nút vào mọi ngành mọi nghề, làm cho ký chủ chân không bước ra khỏi nhà trưởng không trong thiên hạ tình báo. Ôn Độ ánh mắt sáng lên. Đây chẳng phải là chính mình cần sao? Hai quân tác chiến, thậm chí bao gồm trưởng không thế lực của mình, cần nhất là cái gì? Không phải liền là tình báo sao? Nếu là không có tình báo, dù là đại quân mạnh hơn, sau cùng cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Ôn Độ không chút suy nghĩ trực tiếp mua sắm. Đinh. Chúc mừng ký chủ mua sắm thành công. Phải chăng lựa chọn đưa lên? Ôn Độ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lúc này thời điểm cũng không cần thiết cất giữ trong hệ thống ba lô, xác nhận đưa lên. Chúc mừng ký chủ đưa lên thành công. Bất lương nhân đã tự động đưa lên tại toàn bộ trấn Nam cương vực, tự động dung hợp vào mọi ngành mọi nghề. Ôn Độ ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới hệ thống còn rất chi kỷ, cứ như vậy chính mình liền đã giảm mất đi phiền toái rất lớn. Xoát. Cùng một thời gian, trước mắt xuất hiện một tên màu đen trang phục nam tử. Rõ ràng là đã quỷ đến Ôn Độ trước mặt. Bất lương nhân thủ lĩnh, bái kiến chủ công. Ôn Độ gật gật đầu ra hiệu lui ra. Bất lương nhân thủ lĩnh tự nhiên sẽ bất cứ lúc nào đi theo tại Ôn Độ phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận Ôn Độ cần các loại tình báo nhiệm vụ, bao quát cho Ôn Độ báo cáo các loại tình báo quan trọng. Thế mà vị này bất lương nhân thủ lĩnh cũng không có lui ra, ngược lại là cúc lấy cung cung kính trả lời, chủ công, vừa mới đạt được tình báo mới nhất, Trấn Nam Hầu phái ra một vị thông mạch trung kỳ, bao quát thông mạch sơ kỳ nhị thế tử, đối phương xuất lĩnh 1.000 vạn đại quân, ngay tại hướng bên ta xuất phát. Trong đó cái này 1.000 vạn trong đại quân, có 10 vị trúc cơ hậu kỳ cường giả, 1.000 vị trúc cơ sơ kỳ, còn lại toàn bộ đều là luyện thể bắt trọng đến tiểu trọng. Ôn Độ tại chỗ nhịn không được cảm khái, cái này bất lương nhân tình báo tổ chức cũng quá nhanh đi, tốc độ này tuyệt. Bất quá theo sát phía sau cũng thật sâu như mày, thương mạch trung kỳ tướng lãnh xuất lĩnh 1.000 vạn đại quân, một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ thản nhiên mà lên. 11 chương 12, không hoảng hốt, Hồ Yên Nhiên khôi phục tu vi rồi. Ôn Độ hết sức rõ ràng, đừng nói địch nhân có 1.000 vạn quân lực, thì sạch là một vị thông mạch trung kỳ, bằng vào sức một mình đối phó dưới trướng cái này 50 vạn trúc cơ tu vi trọng giáp kỵ quân hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao thông mạch trung kỳ thể nội đã sớm đả thông 108 mạch, linh khí tại thể nội sinh sôi không ngừng, thậm chí thông mạch cũng đã có thể sử dụng rất nhiều trung đại hình pháp thuật, lực sát thương so sánh chỉ có thể sử dụng tương tự tiểu hỏa cầu trúc cơ cảnh giới, mạnh không biết mấy trăm lần. Thậm chí có thể nói như vậy, trúc cơ cảnh giới tu vi nếu là đối thông mạch cảnh giới phóng thích tiểu pháp thuật, đó chẳng khác nào một đứa bé cầm lấy đầu ngón cái to hòn đá nhỏ đi đánh tới hướng một cái tráng kiện người trưởng thành một dạng, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đối phương chỉ cần tùy tiện phóng thích một cái trung đại hình pháp thuật, liền có thể diệt sát một mảng lớn. Lại thêm đối phương dưới trướng còn nắm giữ lấy 1.000 vạn đại quân, nếu là khai chiến, trước dùng đến 1.000 vạn luyện thể tu vi đại quân tiêu hao ngươi 50 vạn trúc cơ kỳ trọng giáp kỵ quân lực lượng, sau cùng lại tự mình xuất thủ. Ôn Độ sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng, căn bản không cần nghĩ, liền biết kết quả sẽ như thế nào, đến mức ảnh tử. Ôn Độ nghĩ đến nơi này, ánh mắt như có như không quét mắt một vòng chung quanh. Mặc dù căn bản không có nửa điểm thân ảnh, nhưng Ôn Độ có thể cảm thụ được, cái này 100 vị ảnh tử lít nha lít nhít trải rộng xung quanh mình, ngay tại thời khắc bảo hộ lấy chính mình. Một vị thông mạch đỉnh phong, 100 vị thông mạch hậu kỳ, hết thảy 101 vị. Bất quá, Ôn Độ không có chút nào định đem ảnh tử đầu nhập chiến trường. Dù sao, chính mình chút tu vi ấy, còn không có cách nào tu luyện. Yếu đuối một nhóm, nếu là phái ra ảnh tử, dù là liền một vị, Ôn Độ cũng không yên lòng á, ảnh tử tác dụng cũng là bảo tiêu, là mình an toàn sau cùng một đạo bảo hộ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không thể vận dụng. Đây là Ôn Độ thật sớm liền đã quyết định sự tình. Độ Nhi, làm sao như thế mày ủ mặt ê? Thế nhưng là có chuyện khó khăn gì, nói đến cho mẹ nghe một chút. Hồ Yên Nhiên trong tay bưng một bát trà nóng, đi đến, mặt mũi tràn đầy đau lòng phóng tới chính mình nhi tử trước mặt. Hai tử vì cứu nàng, một người chống đỡ tất cả, trên bờ vai trách nhiệm quá nặng đi. Đến mức Hồ Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Mẹ. Ôn Độ nhìn lấy trước mắt vị này đoàn trang động lòng người mẫu thân, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng a, mẹ thế nhưng là thông mạch đỉnh phong cường giả, vẫn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cảnh giới loại kia. Chỉ cần cho mẹ tìm tới giải dược, đến lúc đó, chỉ cần mẹ một người, liền có thể diệt xâm phạm chi địch a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ôn Độ đã có chút không thể chờ đợi. 1.000 vạn đại quân a, cũng không biết chính mình cái này sóng có thể đạt được bao nhiêu điểm giết chóc. Mặc kệ, dù sao là muốn phát tài. 3. Hồ Yên Nhiên một cái bàn tay đánh vào Ôn Độ trên nó, tiểu tử túi, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn mẹ đâu? Khu khu. Ôn Độ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vừa mới ánh mắt đúng là có chút quá độ nhiệt liệt. Sau đó trầm giọng, bất lương nhân ở đâu? Ôn Độ tiếng nói vừa ra, xoát xoát xoát. Ôn Độ phía trước mấy cái đạo tàn ảnh tới gần, người mặc màu đen trang phục bất lương nhân thủ lĩnh giật mình nhưng đã quỳ một chân trên đất, quỳ gối Ôn Độ trước mặt. Bái kiến chủ công. Ôn Độ nhẹ quay đầu, tiếng trầm ổn, truyền lệnh, lập tức điều tra Thanh Sơn thành nhà ai có thể khôi phục mẹ ta tu vi đang dược. Tuân lệnh. Ôn Độ ra lệnh một tiếng, bất lương nhân kỷ luật nghiêm minh, xoát 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 chằn chọc nhảy vọt ở giữa tại chỗ rời đi. Ôn Độ ánh mắt rõ ràng là đi hoàn thành Ôn Độ cho nhiệm vụ. Hồ Yên Nhiên một đôi mắt đẹp bên trong đầy là phức tạp chi tình, thậm chí còn mang theo bao nhiêu kinh ngạc, không ngừng len lén dò xét chính mình cái này vị nhi tử, thậm chí cảm giác bây giờ Ôn Độ có chút lạ lẫm. Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn uống vui bừa, mà bây giờ trong lời nói cũng đã mang theo có chút uy nghiêm, thậm chí còn mặc danh kỳ diệu nắm giữ dạng này một cái to lớn tình báo tổ chức. lại thêm tên tiểu tử thúi này bên người. Nghĩ tới đây, Hồ Yên Nhiên cười khổ nhìn một chút xung quanh, lại không có nửa điểm phát hiện. Nhưng Hồ Yên Nhiên rõ ràng, tên tiểu tử thúi này bên người ẩn giấu đi trên trăm vị thông mạch cường giả, đang bảo vệ lấy hắn. Hồ Yên Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu tử thúi này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, làm cho cái này nhóm cường giả cam tâm tình nguyện thần phục? Không đến một nén nhang, bái kiến chủ công. Dựa theo chủ công phân phó, đã tra được Thanh Sơn thành trưởng gia, nắm giữ một viên giải dược. Bất quá, nói đến chỗ này Bất Lương nhân thủ lĩnh ngữ khí một lần. Bất quá ta chờ đang điều tra thời khắc, trưởng gia tựa như là phát hiện cái gì, hiện tại đã ngựa không ngừng vó phái người đem đan dược đưa tới. Đoán chừng lập tức sắp đến. Báo. Ngoài cửa trưởng gia gia chủ cầu kiến chủ công. Người mặc trọng giáp binh sĩ, đứng ở đại sảnh ngoài cửa cúi đầu cao giọng xin chỉ thị. Ôn Độ cái này thành chủ phủ từ trên xuống dưới đều là trọng binh trấn giữ. Nghe được lời này, Ôn Độ không khỏi âm thầm ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên, những thứ này thế ra vẫn còn có chút thủ đoạn, thậm chí cũng rất hiểu chuyện. Đồng thời cũng không khỏi đến tâm lý âm thầm buồn cười. Đây chính là quyền thế lực lượng sao? Có lẽ làm ngươi có cái nào đó suy nghĩ thời điểm, thậm chí căn bản không cần ngươi tự mình động thủ. Đối phương liền đã đem thứ ngươi muốn đưa tới cửa. Trương gia sao? Không tệ. Nhìn tại như vậy hiểu chuyện phân thượng, vậy liền tạm thời cho phép ngươi ở cái này trong thành trì tồn tại, a vốn là Ôn Độ cũng không tính lưu lại những thứ này thế ra. Bởi vì những thứ này thế ra bọn họ liền như là sâu hút máu một dạng, sẽ chỉ bóc lột bách tính lợi ích, thậm chí còn có thể ảnh hưởng chính quyền của mình. Ôn Độ chăm chú nhìn Hồ Yên Nhiên, ăn một viên tán phát yếu ớt đan hương đan dược. "Mẹ, cảm giác thế nào?" Hồ Yên Nhiên đan dược đưa vào cái kia đỏ phơn phất trong miệng. Trong mấy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy nhạt linh lực màu xanh lam gợn sóng, lấy Hồ Yên Nhiên làm trung tâm, hướng về bốn phía tản ra. Ầm. Ảnh nhất trong nháy mắt hiện thân Ôn Độ trước mặt, ngăn cản được Hồ Yên Nhiên vô ý tán phát sóng linh lực văn. Theo sát phía sau, thân ảnh lần nữa biến mất. Ôn Độ khẽ miệng giật một cái. "Mẹ nó, mẹ thế nhưng là thông mạch đỉnh phong tu vi." Giống như là loại này vô ý phát ra sóng linh lực văn, liền như là cái kia hừng hực liệt như lửa, trong nháy mắt liền có thể làm cho mình biến mất. Nếu không phải mình bên người có bóng dáng bảo hộ, chính mình thiếu chút nữa nhi bị thân nương cho giết lầm, ngươi có dám tin? Tu vi khôi phục. Độ nhi không có sao chứ, mẹ không phải cố ý. Mắt thấy chính mình vừa mới vô tình cử động, không có khống chế tốt tu vi, kém chút giết chết chính mình còn độc nhất. Hồ Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy, liền vội vàng tiến lên, kiểm tra Ôn Độ. "Không có chuyện." Ôn Độ không thèm để ý khoát tay áo, nhưng nhìn qua mẫu thân kềm nén không được nữa trong mắt vui mừng. Mẹ tu vi khôi phục, cũng đại biểu cho đối phương 1000 vạn đại quân, đến tấn công chính mình hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn á điểm giết cho ca. Chính mình trực tiếp một đợt mà a. Hồ Yên Nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình phồng lên tu vi đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lại nhìn, chỉ có luyện thể lục trọng, kinh mạch toàn trạng, không cách nào tu luyện nhi tử. Không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc hận thở dài một hơi, đáng tiếc, độ nhi không cách nào tu luyện. Ai, vậy phải làm sao bây giờ sao? 12 chương 13, cũng là như thế cuồng, nói làm liền làm. Hồ Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc lo lắng. Thương mạch nàng nắm giữ 500 năm tuổi thọ, mà con của mình hiện ở loại tình huống này căn bản không có biện pháp tu luyện, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không có cách nào bước vào trúc cơ. Nói cách khác, nhi tử nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ. Dạng này đến nói lời, có lẽ chỉ cần ngắn ngủi không đến mấy chục năm thời gian, khi đó chính mình vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là Độ Nhi, chỉ sợ đã tuổi thọ hao hết, tóc trắng xuống mồ. Ôn Độ đối mặt sầu lo Hồ Yên Nhiên, sững sốt một chút, cũng hiểu Hồ Yên Nhiên lo lắng, bất quá lại cũng không có vì vậy mà có cái gì không tốt cảm xúc, ngược lại như là không thèm để ý một dạng. Tuy ý nói ra, mẹ không cần phải lo lắng. Ở cái này sự tình trên khẳng định có thể trị hết ta kinh mạch linh dược. Đến lúc đó, ta ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp cận, trực tiếp cướp tới chính là. Hồ Yên Nhiên lật ra một cái lướt mắt, người đứa nhỏ này. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể có được bực này linh dược, lại làm sao có thể là thế hệ phản tục. Hoang dã bên trong, trong rừng. Một đầu quân ngũ trường long, liên miên bất tuyệt, quán xuyên hoang dã, liên thông toàn bộ rừng cây. Cực tốc hướng về cùng một cái phương hướng nhanh chóng tiến quân. Dòng dã 1000 vạn đại quân, đừng nói là nhìn không thấy cuối, thì sạch là cái này 22 một hàng đi đường, liền như là liên thông toàn bộ chân trời ngân hà giống như. Quán xuyên mảnh này thiên địa, quân trận chi đầu, người mặc khải giáp trung niên nam tử, lặng lặng nghe vừa mới gấp trở về thám báo cáo, tướng quân, tình báo mới nhất, địch ta quân độ đã chiếm Linh Thanh Sơn thành. Thịnh Xuyên trong nháy mắt cười ha ha, ha ha ha, tốt, liền sợ cái này địch tặc đánh du kích, lao tử đuổi không kịp hắn. Thịnh Xuyên trong mắt nổi lên một vẻ băng lãnh, thậm chí loáng thoáng ở giữa mang theo tịch mịch hưng phấn, không nghĩ tới mình đời này lại còn có thể giết cái hoàng tộc huyết mạch người. Thống trị phiến tiên địa này Ôn gia, lên tới hoàng triều, xuống đến phong hầu, người cầm quyền đều là họ Ôn huyết mạch. Rõ ràng là đệ nhất đại quý tộc. Đừng nói giết, liền xem như nhìn nhiều, nhân gia coi đây là lý do giết chết người, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Mà lần này, hắn Thịnh Xuyên không chỉ có thể quang minh chính đại giết cái này họ Ôn quý tộc, thậm chí còn có thể coi đây là chiến công. Thịnh Xuyên thần tình kích động. Chính mình cái này cảnh giới, lại thêm phía sau mình xuất lĩnh cái này 1000 vạn đại quân, nghịch tặc Ôn Độ một tay có thể diệt. Đến lúc đó, chính mình bằng vào cái này chiến công, hoàn toàn có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà chính mình cũng bèn bèn còn kém một chút như vậy tài nguyên tu luyện liền có thể bước vào thông mạch hậu kỳ a. Đây cũng là Thịnh Xuyên như thế chủ động xin chiến nguyên nhân. Ôn Độ, bên cạnh truyền đến một vệ cơ hồ là cắn răng khàn giọng thanh âm. Nhị thế tử cưỡi chiến mã trong mắt kìm nén không được sát khí, giết nữ nhi của ta. Tiểu Nghiệt Trùng, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiển nhiên, tại nhị thế tử trong mắt, Ôn Độ đã là một người chết. Trấn Nam Hầu phủ, đại điện. Trấn Nam Hầu dựa vào ghế, nhàn nhã uống một ngụm trà. Cả người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương, liền phảng phất căn bản không thèm để ý tạo phản Ôn Độ giống như. Thậm chí trong nháy mắt vô ý nghĩ đến còn không khỏi lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Thật sự là ấu trí cháu trai a, chỉ là 50 vạn binh, liền dám tạo phản. A. Trấn Nam Hầu chậm rãi nuốt xuống một thanh nồng đậm cháo buồn, khinh thường lắc đầu. Dường như đã quyết định Ôn Độ sinh giống như chết. Báo. Một vệt bóng đen đột nhiên liền xuất hiện ở Trấn Nam Hầu trước người. Biên cương gửi thư, đại thế tử đã nhiều lần cầu viện, lần này càng thêm khẩn cấp, nếu là lại không trợ giúp, chỉ sợ. Được rồi được rồi, không có việc của ngươi, đi xuống đi. Trấn Nam Hầu không nhịn được phất phất tay, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một vệt cười lạnh lẽo hung tàn. Rốt cục muốn không chịu nổi sao? Con ngoan của ta, chết đi. Ngươi chết, quyền lực của ta cũng liền vững chắc. Thân tình. Chuyện cười. Tại to lớn quyền lực trước mặt, đối với nắm giữ mười mấy cái nhi tử Trấn Nam Hầu tới nói, vì quyền thế của hắn, hy sinh hết bên trong một cái nhi tử, không có ý nghĩa. Huống chi tại cái này vương quyền tranh bá hoàng tộc bên trong, thân tình khái niệm cũng sớm đã yếu kém đến cực hạn. Báo. Ngoài thành 1000 vạn địch quân đã hãm thành, đối phương đã chuẩn bị công thành. Nương theo lấy tướng lãnh to rõ thanh âm, đã thay đổi một thân áo bào trắng trường sam Ôn Độ, cầm trong tay một cây quạt, vọt nhưng đã bước ra phủ đệ. Ôn Độ tự biết chính mình tu vi yếu nhỏ, cũng không thể nào đi tiền tuyến chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không lại mặc lấy cái kia khôi giáp dày cộm nặng nghề, còn là y phục như thế nhẹ nhàng dễ chịu. Đi theo phía sau Hồ Yên Nhiên, nhìn qua cái này một thân trường bào màu trắng, bên hông treo ngọc ấm, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, khí chất thoát tục Ôn Độ. Chính mình thân sinh nhi tử nắm giữ dạng này một bộ khí phái, Hồ Yên Nhiên càng xem càng phát không che giấu được nụ cười của mình. Xem ra vậy mà còn có mấy phần kiêu ngạo. Đi ra phủ đệ, đi ngang qua phố dài, phía ngoài động tĩnh tự nhiên là ẩn không đạt được. Bên trong thành bách tính đã hoảng loạn thành một bầy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chạy mau hoa, nhìn xem một cái khác cổng thành mở không có mở. Tất cả cổng thành đều đóng lại, cái này xong chúng ta chết chắc. Nhìn đối phương cái này tư thế, không chừng sẽ đổ thành, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Chết chắc, chết chắc. Bên trong thành bách tính, có mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngồi tại trên đường. Có mang nhà mang người không chế lấy xe ngựa nghĩ muốn xông ra thành trì. Dù sao là bối rối làm một đoàn. Ôn Độ không có để ý mang theo mẫu thân hai người trực tiếp đi tới chỗ cửa thành. Dòng dã 50 vạn trọng giáp kỵ quân, chỉnh tề bày trận cưỡi ngựa đứng ở thành trì trên đường phố, kéo dài đến chỗ cửa thành. Chỉ cần cổng thành mở rộng 50 vạn đại quân sẽ không chút do dự trùng kích mà ra đối chiến địch nhân. Tường thành trên đỉnh, khí chất thoát tục Ôn Độ, đứng ở phía trên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua phía dưới. Lịch tặc Ôn Độ, còn không mau mau đầu hàng. Hôn trướng đồ chơi, còn nữ nhi của ta mệnh, ngươi cái xúc sinh đồ vật. Nếu là hiện tại đầu hàng, còn có thể chết đau mau một chút. Phía dưới, cái kia kéo dài không dứt, lít nha lít nhít, mang theo cường đại cảm giác gáp bách ngàn vạn đại quân trước trận, vô cùng phách lối thịnh xuyên, cùng sát ý ngập trời nhị thế tử, lớn tiếng mở miệng khiêu chiến giận mắng. Ôn Độ nhưng lại không nói chuyện cùng bọn họ. Truyền lệnh, mở cửa thành, toàn quân xuất chiến. Ngay trước bình tĩnh lại hơi có vẻ hơi ngông cuồng thanh âm, truyền vào lính liên lạc trong hai. Cờ lệnh khẽ động. Ầm ầm. Cổng thành mở rộng. Dưới thành, Thịnh Xuyên sững sờ nhìn trước mắt, đột nhiên mở ra cổng thành. Xuyên lấy trọng giáp kỵ quân, chen chúc mà tới, đã bật ra, không nói một lời đã hướng về phe mình bắt đầu trùng sát. Nhìn nhìn lại cái kia trên tường thành nhàn nhạt áo trắng thân ảnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Cái này, cái gì cũng không nói liền trực tiếp khai chiến. Mẹ nó ngươi chỉ là 50 vạn trọng giáp kỵ quân, từ đâu tới lá gan? Ôn Độ thế tôn sao? Cái này hàng cũng quá cùng đi. Nói làm liền làm. Vẫn là nói cái này hàng căn bản không có đầu óc, không biết sống chết. Dù sao Thịnh Xuyên là triệt để mộng. 13 chương 14, phát tài Thịnh Xuyên trực tiếp ngẩn ngay tại chỗ. Trước mắt cái kia cao ngất tường thành, cổng thành mở rộng. Dày đặc thân hình, xung phong mà ra. Cái này từng bị, đều là bị kín không kẽ hở, bao khỏa toàn thân trọng giáp bao trùm, thì liền dưới hông chiến mã cũng đồng dạng xuyên lấy trọng giáp, như là cứng cỏi thép tường đồng dạng, không chút kiêng kỵ trực diện của tới. Thẳng đến đối diện 50 vạn trọng giáp kỵ quân tiên phong, đã nhanh trùng kích đến trước mắt. Thịnh Xuyên cái này mới phản ứng được. Vốn là phách lối sắc mặt, trong nháy mắt biến âm trầm khó coi. Ôn Độ cái này cậu vật. Vậy mà một câu đều chẳng muốn cùng mình nói. Chính mình đường đường thông mạch cơ giả, sau lưng càng là xuất lĩnh lấy 1000 vạn đại quân. Ôn Độ vậy mà không đem chính mình để vào mắt. Quả thực cũng là ấu trí. Thịnh Xuyên sắc mặt âm trầm, thậm chí xem ra đều có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng theo sát phía sau, Thịnh Xuyên nhàn nhạt liếc qua thành tường kia trên áo trắng thân ảnh, ánh mắt liền như là đối đãi người chết một dạng. Đã như vậy, người không biết điều, vậy cũng đừng trách lão tử. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thịnh Xuyên đối với sau lưng vung tay lên, toàn quân xuất kích. Ầm ầm. Đồng thời, Thịnh Xuyên một tay bấm ấn, cứ như vậy một cái ấn quyết, toàn thân trong nháy mắt nở rộ màu tím lôi đỉnh. Ôn Độ đứng ở tường thành đỉnh, hơi hơi hí mắt, nhìn qua đối phương cái kia 1000 vạn đại quân cũng ngay tại hướng về phe mình xung phong. Trong khoảnh khắc, hai quân đã đụng nhau mà lên. Mà cái này trọng giáp kỵ quân 50 vạn, đối mặt với địch nhân 1000 vạn đại quân, về số lượng rõ ràng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng là làm sao Ôn Độ dưới trướng 50 vạn trọng giáp kỵ quân, từng binh sĩ lực lượng, xa mạnh hơn nhiều địch nhân. Chúc cơ đối luyện thể, tự nhiên là một phương diện nghiền ép. Cho nên, cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân, ngay tại mới vừa cùng địch quân hai quân giao tiếp lúc, địch nhân liền đã sinh ra mảng lớn thương vong. Bất quá Ôn Độ lại không có chút nào đắc ý, Ôn Độ hết sức rõ ràng. Trúc Cơ mặc dù có thể miểu sát luyện thể, nhưng là thể nội cất giữ linh lực lại là có hạn. Không được bao lâu, chính mình đầu này đoán chừng liền sẽ sinh ra thương vong. Dù sao đối phương số lượng là phe ta gấp 20 lần, thậm chí trong quân địch cũng không ít, xa mạnh hơn nhiều quân ta cường giả. Ôn Độ nhíu mày, Thịnh Xuyên một tay bóp ấn ở giữa, một mảng lớn bao phủ 100m phạm vi lôi đỉnh, đã quét sạch tại 50 vạn trọng giáp kỵ quân trận doanh bên trong. Trong mấy mắt, tại chỗ tạo thành ít nhất mấy trăm tên trọng giáp kỵ quân thương vong. Thông mạch, đây chính là thông mạch cường giả lực lượng sao? Ôn Độ tự lẩm bẩm nói ra. Nguyên lai, đối mặt trúc cơ cường giả, thương mạch tiện tay một cái công kích, liền có thể diệt sát mấy trăm số lượng. Ôn Độ quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, Hồ Yên Nhiên trong nháy mắt lĩnh hội, đưa cho Ôn Độ một cái yên tâm ánh mắt, bước ra một bước, đương theo lấy quanh thân của phòng, thổi Ôn Độ quần áo bốn khí. Hồ Yên Nhiên đã tại cái này cao ngất trên tường thành đặng không mà lên, ngay tại sát phạt lấy địch quân Thịnh Xuyên, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí khóa chặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử, toàn thân quấn quanh lấy xanh thảm linh lực, đang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt chạy nhanh đến. Thịnh Xuyên đồng tử đột nhiên co vào. Cái gì? Thông mạch đỉnh phong? Trong nháy mắt một cỗ khủng hoảng quét sạch nội tâm. Xong, hắn mới thông mạch trung kỳ, đối mặt đỉnh phong cường giả, hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Nhưng Thịnh Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Hồ Yên Nhiên đã đi tới trước mắt của hắn. Định, nương theo lấy một tiếng, một cỗ màu lam dòng nước trong nháy mắt theo Thịnh Xuyên lòng bàn chân chống rỗng mà lên, thật chặt trói buộc lại Thịnh Xuyên. Thịnh Xuyên vội vàng thi triển thuật pháp, nhưng trên thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm giác mình toàn thân đã bị phong tỏa. Sau một khắc, Thịnh Xuyên căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì, một đạo sắc bén băng truy đã quán xuyên đầu của hắn. Hồ Yên Nhiên từ đầu đến cuối biểu lộ đều mười phần lãnh đạo, cho tới bây giờ chỉ bóp hai cái ấn quyết, chỉ dùng hai đạo tiểu thuật pháp, Thịnh Xuyên vị này thông mạch trung kỳ cường giả cứ như vậy mất mạng. Đồng thời 50 vạn trọng giáp kỵ quân cũng liền tại cái này 2-3 giây đã thương vong một vạn. Hồ Yên Nhiên tự nhiên chú ý trong quân động tĩnh, không ngoài sở liệu, thương mạch sơ kỳ nhị thế tử như cùng một người điên một dạng, ngay tại đại sát đặc sát, căn bản không che giấu được đối Ôn Độ phẫn nộ. Hồ Yên Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc nhị thế tử như thế, lại là một đạo thủy linh pháp thuật. Á á á, đều đi chết. Hôm nay ta sẽ vì nữ nhi của ta báo thù. Ngạch. Đột nhiên, chính tại điên cuồng giết chóc nhị thế tử thân hình dừng lại. Phốc vậy, trên trăm đạo sắc bén băng truy đã theo bốn phương tám hướng quán xuyên thân thể của hắn. Mất mạng. Trên tường thành, Ôn Độ đứng ở trên đỉnh, nhẹ nhàng đong đưa trong tay quả giấy. Đồng tử mười phần bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng xem chừng lấy phía dưới tàn khốc chiến đấu. 50 vạn trọng giáp kỵ quân, chính tại địa phương cái này 1000 vạn ngay trong đại quân qua lại trùng sát. Mặc dù địch nhân chủ tướng bỏ mình, nhưng là trong quân mỗi cái tướng lãnh vẫn tại quản khống lấy quân đội, thể sống chết không lùi. Dù sao, bọn họ nếu là lui, đợi sau khi trở về, như cũng sống không được. Mà lại, 1000 vạn đối 50 vạn, dù là đối phương từng binh sĩ thực lực đều là trúc cơ, bọn họ bằng vào số lượng ưu thế, cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Mẹ, Ôn Độ nhìn thoáng qua đã trở lại bên cạnh hắn Hồ Yên Nhiên, nhàn nhạt hô một tiếng. Hồ Yên Nhiên sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, dường như vừa mới chiến đấu, đối nàng cũng không có tạo thành cái gì tiêu hao một dạng. Một phút thời gian đảo mắt trôi qua. Đinh, chúc mừng ký chủ đoàn diệt 1000 vạn địch quân, thu hoạch được 200 triệu điểm giết chóc khen thưởng. Nương theo lấy địch quân sau cùng một bóng người ngã xuống đất. Ôn Độ trong đầu, trong nháy mắt liền vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm. Ôn Độ tại chỗ thần sắc vui vẻ. 200 triệu điểm giết chóc a. Lúc này thật sự là một đợt mập. Phát tài a. Dưới thành chiến trường, đập vào mắt nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể, chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông, mùi máu tươi đập vào mặt, khiến người ta không khỏi trong lòng run sợ, không lạnh mà run. Báo, trận chiến này đại thắng, toàn diện địch quân, bên ta trọng giáp kỵ quân 50 vạn, chiến tử 20 vạn, trọng thương 1000, bị thương nhẹ 5 vạn. Bạch Khởi đã quỳ gối Ôn Độ bên người, bắt đầu báo cáo chiến tích. Lôi Tráng thanh âm đồng dạng theo sát phía sau, báo công tử. Lôi Tráng dưới trướng 1 vạn tinh kỵ, chiến tử gần tới 7000, còn lại 3000. Nói xong, Lôi Tráng cúi đầu, xem ra thần sắc dị thường xa xút, không khó coi ra vốn là dưới trướng thống lĩnh 1 vạn tướng sĩ hắn, lần này một trận chiến còn sót lại 3000, đối với hắn mà nói không khác nào là một trận trời tốn thất lớn, mà lần này cũng trực tiếp dẫn đến dưới trướng hắn không có binh, thậm chí cái này còn sót lại 3000 vị cũng phần lớn thụ trình độ không đồng nhất thương tổn. Có thể nói trong thời gian ngắn hắn đã như là cái kia chỉ huy một mình một dạng, không có bất kỳ chiến lược. Có lẽ hắn hiện tại đối với công tử mà nói đã không có giá trị. Ôn Độ không có chú ý tới Lôi Tráng cảm xúc, mà chính là đã mở ra trước mắt hệ thống giao diện, nhìn qua 2 ước số dư còn lại, Ôn Độ trong nháy mắt có một loại tài đại khí thô cảm giác, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem còn sót lại 30 vạn trọng giáp kỵ quân bổ sung đến 50 vạn, lại đem cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Mặt khác thụ thương tướng sĩ cũng đều có thể thông qua tiêu hao điểm giết chóc khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Cái này một đợt thao tác, tổng cộng phí tổn 1000 vạn điểm giết chóc. Theo mua sắm thành công âm thanh vang lên, vẫn đứng tại Ôn Độ bên cạnh Hồ Yên Nhiên, lại tại chỗ ngây ngẩn cả người. 14 chương 15, phụ thân uy, triệu hoán trăm vạn hùng binh. Chỉ thấy được dưới tường thành, vậy mà từ phương xa lại xuất hiện liên miên bảy trận chỉnh tề trọng giáp kỵ quân, chọn vẹn 20 vạn. Cứ như vậy tự động đi vào nguyên bản còn lại 30 vạn trọng giáp kỵ quân bên trong. Hồ Yên Nhiên tại chỗ liền kinh ngạc. Cái gì? Nhi tử cái này 50 vạn trọng giáp kỵ quân, vừa mới chết trận 20 vạn. Bây giờ lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện 20 vạn quân lực, lần nữa bổ sung đủ quân số. Hồ Yên Nhiên căn bản không thể tin được trước mắt dạng này một màn. Mãnh liệt quay đầu, sững sờ nhìn lấy con của mình. Từ đâu tới quân lực? Không phải chỉ có 50 vạn trọng giáp kỵ quân sao? Bạch Khởi thân là hệ thống xuất thân, đương nhiên sẽ không có gì có thể nghi ngờ, đối với Bạch Khởi xem ra là như vậy đương nhiên. Chỉ là thần sắc bình tĩnh cáo lui, xuống tường thành, tiếp thu mới binh lực. Mà vốn là thần sắc có chút xa sút lôi tráng, sững sờ nhìn qua dưới tường thành đột nhiên mới tăng binh lực. Trong mấy mắt, hổ khu chấn động, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khí sắc mặt lộ ra càng phát khiếp sợ. Công tử lại còn có binh lực, lại xuất hiện 20 vạn trúc cơ đỉnh phong cường giả. Đồng thời, ôn độ tự nhiên không có đình chỉ. Nhìn qua phía dưới Bạch Khởi thân ảnh, trúc cơ đỉnh phong à quá yếu. Hiện tại thì liền dưới trướng hắn 50 vạn trọng kỵ quân, mỗi người cũng đều trúc cơ đỉnh phong, đem Bạch Khởi tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Ôn độ tùy tiện nhìn thoáng qua giá cả, tại chỗ trực tiếp tiêu hao điểm giết chóc, tăng lên Bạch Khởi tu vi. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu hao một tức điểm giết chóc, thành công tăng lên chủ tướng Bạch Khởi đến kim đan đỉnh phong tu vi. Ôn độ hài lòng gật đầu. Kim đan đỉnh phong, Trấn Nam Hầu cũng bất quá là cái này tu vi. Nói cách khác, hiện tại chỉ bằng mượn Bạch Khởi một người, mình đã hoàn toàn không cần sợ hai Trấn Nam Hầu. Ôn độ vẫn không có đình chỉ, tiếp tục tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu hao 500 vạn điểm giết chóc, mua sắm 100 vạn luyện thể thập trọng quân đội thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống, nơi xa mặt đất rung chuyển. Mên Ngông đại quân đã của tới. Trong nháy mắt, liền đến tường thành ngoài trăm thước. Tham kiến chủ công. Ba ba bá, đại quân chỉnh tề quỳ xuống đất. 1 triệu người chỉnh tề âm thanh vang dội, trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ bên trong thiên địa, chấn khiến người sợ hãi. Lôi trắng tê, lại tới 1 triệu người. Cái này, chính mình công tử đến cùng còn có bao nhiêu quân đội? Công tử đến cùng trong bóng tối còn làm bao nhiêu bố trí? Hồ Yên Nhiên thần sắc cũng đều đã biến đến mức dị thường phức tạp. Có chút muốn nói lại thôi. Tên tiểu tử thúi này vậy mà có nhiều như vậy hậu thủ. Đây cũng là 100 vạn đại quân a. Lôi Tráng, ôn độ thanh âm nhàn nhạt lọt vào tai. Lôi Tráng thần sắc chấn động, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong quỳ một chân trên đất, chuẩn bị lĩnh mệnh trong nháy mắt. Lại vụng trộm thông qua tường khe hở, xem nhìn xuống nơi cái này mới tới 100 vạn quân đội. Thống nhất luyện thể thập trọng, quân trận chỉnh tề như một, kỷ luật nghiêm minh. Lại là một chi như cánh tay chỉ điểm tinh quân. Lệnh, Lôi Tráng vì thế quân đội đại tướng quân, thống lĩnh này 100 vạn quân đội, dựa vào Bạch Khởi hành sự. Ôn độ cái này một đạo mệnh lệnh một chút. Lôi Tráng trên mặt đột nhiên rào rạt lên kích động nụ cười. Phải biết, hắn nhiều nhất thống lĩnh qua 1 vạn quân đội. Vốn là bởi vì chinh chiến quá độ vẹn vẹn chỉ còn lại 3000 người. Lôi Tráng còn có chút hề bại. Nhưng là không nghĩ tới, công tử bây giờ lại cho hắn 100 vạn đại quân. Lôi Tráng lại như thế nào không kích động. Vừa mới tâm tình chán trường tự nhiên tản ra mà không. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm kích, phanh phanh liền dập đầu 3 cái. Thuộc hạ đa tạ công tử. Lôi Tráng tất nhiên không phụ công tử nhờ vả, tuyệt đối nghe theo Bạch Khởi tướng quân mệnh lệnh. Ôn độ cười khẽ. Lôi Tráng làm vì phụ thân lưu lại cho mình tướng quân, đối với mình tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Đem cái này 100 vạn quân đội giao cho hắn, Ôn độ ngược lại là yên tâm. Còn nữa nói đến, liền xem như Lôi Tráng có mưu lịch chi tâm. Dưới trướng hắn cái này 100 vạn đại quân, làm hệ thống xuất phẩm. Độ trung thành vĩnh viễn là tăng mát trạng thái, căn bản không thể nào làm ra phản bội mình hành động. Đến lúc đó, nếu là Lôi Tráng người chủ tướng này có mưu lịch hành vi của mình, cái kia dưới trướng cái này 100 vạn đại quân hắn đem rốt cuộc chỉ huy bất động. Cho nên, đem cái này quân đội giao cho Lôi Tráng, Ôn độ tự nhiên là không có cái gì có thể lo lắng. Nhìn thấy Ôn độ quay đầu, Lôi Tráng cũng sớm đã không kịp chờ đợi trực tiếp tại cái này cao ngất trên tường thành nhảy xuống. Phía dưới đi tiếp thu chính mình cái này mới 100 vạn đại quân. Một trận này thao tác về sau, vốn là cầm giữ có 2 cái ước điểm giết chóc, bây giờ số dư còn lại cũng liền bèn bèn chỉ còn lại có 7000 vạn. Nhưng Ôn độ vẫn không có đình chỉ động tác. Tại trong thương thành tìm kiếm, 7000 vạn. Ôn độ âm thầm suy tư, cứu phụ thân của mình hẳn là đủ chứ? Đúng thế. Ôn độ rõ ràng, phụ thân hiện tại phía xa biên cương, đang cùng ngoại tộc chinh chiến, mà lại căn bản không thể nào thu hoạch được bất luận cái gì chi viện. Tình huống bây giờ chỉ sợ 10 phần nguy cấp. Mình nếu là không nắm chặt đi cứu, chỉ sợ Ôn độ không còn dám nghĩ. Phụ thân từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn một đứa con trai, đối với hắn lại 10 phần cương triều, tình cảm thâm hậu. Ôn độ tự nhiên không hy vọng phụ thân gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, Ôn độ ánh mắt sáng lên. Ánh mắt trôi chuẩn hệ thống giao diện. Thần võ tốt, tổng lượng 100 vạn quân, trong đó 20 vạn kinh kỵ, 50 vạn bộ tốt, 30 vạn viễn trình pháp thuật tướng sĩ. Phân phối đỉnh phong pháp khí, toàn thân nhẹ nhàng khải giáp, bộ tốt trường thương, hoành đao, tấm chắn. Kỵ binh trường đao, trường thương mua sắm giá cả 7000 vạn điểm giết chóc. Ôn độ, ho ho, Ôn độ, mẹ nó hệ thống ngươi cái lao lục, giá cả vậy mà vừa vặn là chính mình số dư còn lại. Đây cũng quá trùng hợp a. Bất quá Ôn độ tự nhiên không có chút nào do dự. Tại chỗ lựa chọn mua sắm. Đinh, chúc mừng ký chủ mua sắm thần võ quân thành công. Phải chăng lựa chọn đưa lên? Một giây sau, tại Ôn Độ lựa chọn đưa lên sau khi thành công, phía dưới vừa mới tiếp thu cái này 100 vạn luyện thể thập trọng đại quân lôi tráng, trong nháy mắt như là hóa đá đồng dạng chậm chạp quay đầu, chỉ thấy được bên cạnh tiên động địa đông đưa, một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên tận trời. Dòng dã 100 vạn trúc cơ đỉnh phong đại quân, chỉnh tề như một, cũng đã đi tới dưới tường thành. Khí thế trên, càng là trực tiếp nghiền ép lôi tráng dưới trướng cái này 100 vạn luyện thể thập trọng quân đội a dù sao. Cả hai thực lực, trên lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lôi tráng vốn đang tâm tình kích động, tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến ai oán. Ôn Độ lúc này thời điểm cũng đi tới dưới tường thành. Đến chi này mới nhất mua sắm đại quân trước mặt. Lôi tráng u oán nhìn qua Ôn Độ. Vốn là hắn coi là Ôn Độ cho mình một chi 100 vạn luyện thể thập trọng đại quân, Ôn Độ đã là lấy ra tất cả nội tình. Kết quả bây giờ đối phương lại lấy ra một chi 100 vạn trúc cơ đỉnh phong đại quân. Mẹ nó, muốn biết mình thực lực cũng mới trúc cơ trung kỳ a, nói cách khác cái này một chi 100 vạn đại quân, thực lực của mỗi người đều mạnh hơn chính mình. Đây là khái niệm gì? Chính mình tăng lên tới trúc cơ trung kỳ chỗ phí tổn tài nguyên có thể xương cùng bố. Như vậy cái này 100 vạn trúc cơ đỉnh phong đâu? 15 chương 16, hùng binh xuất quan, cứu cha. Lúc này Ôn Độ tại lôi tráng trong mắt, đã vô hạn phóng đại, liền như là thượng đế đồng dạng tản ra hào quang chói sáng. Vũ Trộm nhìn qua Ôn Độ, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng kính. Lôi tráng đắc ý thầm nghĩ lấy, mẹ, ta liền nói, chính mình trộm chạy ra đến, nhất định có thể xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Bây giờ cùng công tử, về sau lo gì tiền đồ. Hồ Yên Nhiên mặc dù bất cứ lúc nào đi theo con của mình sau lưng, nhìn lấy trước mắt mênh mông trăm vạn đại quân, chỗ phát ra khí thế ngập trời mà lên, cả phiến tiên địa đều biến đến nghiêm túc lên. Trong đại quân mỗi một vị bộ tốt, thống nhất trúc cơ đỉnh phong tu vi, hiện lộ hoàn toàn. Cho dù là Hồ Yên Nhiên một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, lúc này cũng tha không được cảm xúc dâng trào, hào khí ngàn vạn. Nhìn trước mắt Ôn Độ bóng lưng, trong lòng cũng càng phát kiêu ngạo lên. Cái này liền là con của mình. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại không phải trong miệng người khác phế vật, mà chính là có thể nắm giữ cái này bảng đại quân đoàn tu giả. Ôn Độ có chút híp mắt lại. Không sai, hắn chính là dự định xuất lĩnh lấy trước mắt chi quân đội này đi chi viện phụ thân. 100 vạn trúc cơ đỉnh phong, đủ để quét ngang hết thảy. Phóng nhãn toàn bộ trấn Nam cương vực, không có bất kỳ người nào có thể nói có thể lấy ra cái này 100 vạn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tổ kiến mà thành 100 vạn đại quân. Ôn Độ âm thầm gật đầu. Trúc cơ đỉnh phong, hành quân tốc độ tự nhiên phi tốc. Như thế, chính mình liền có thể hành quân gấp, nhanh chóng đi chi viện phụ thân. Trấn Nam Hầu phủ. Trấn Nam Hầu cầm trong tay một quyển sách, một bên uống trà, một bên tinh tế tính toán. Không biết là đang nhìn cái gì, nhưng là cho người ta một loại dị thường nhẹ nhõm thành thơi cảm giác. Tham kiến Hầu gia. Trước mắt, một vị trên thân có cờ lệnh lính liên lạc đột nhiên xuất hiện tại trong phòng, cũng bị một chân trên đất chắp tay chào hỏi. Ừm. Trấn Nam Hầu trong nháy mắt nhíu mày. Đồng dạng không có cái gì đại sự, lính liên lạc là tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến hắn nơi này. Chuyện gì? Trấn Nam Hầu trầm giọng nhìn chăm chú hỏi thăm. Hầu gia, nhị thế tử hy sinh, Thịnh Xuyên xuất lĩnh 1000 vạn đại quân, cũng tại Thanh Sơn thành trước cửa, bị nịch tặc quân độ toàn diệt, không ai sống sót. Ầm. Trấn Nam Hầu tại chỗ vô bàn lên. Cảm xúc xem ra trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động. Ngươi thật là, ngươi cũng đã biết lan truyền tin tức giả hậu quả. Trấn Nam Hầu có chút híp mắt lại, mở miệng lên tiếng uy hiếp. Thuộc hạ xác nhận không sai. A a a. Lớn mật nghiệt chủng. Trấn Nam Hầu trong nháy mắt nổi giận, tại chỗ đem trước mắt cái bàn đá lật. Một trận la to. Lúc này mới tỉnh táo lên. Thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Hô hấp cũng từ từ nhẹ nhàng. Ánh mắt có chút chuyển động, nhưng trong lòng đang tự hỏi. Lúc này nội tâm vô cùng hối hận. Tất nhiên là cái kia dâm phụ Hồ Yên Nhiên. Ai? Trấn Nam Hầu trùng điệp vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc. Chính mình vậy mà quên cái này dâm phụ. Đây chính là thông mạch đỉnh phong a, một người diệt 1000 vạn luyện thể thập trọng đại quân, tại phối hợp trên Ôn Độ cái kia nghiệt chướng quân đội, hoàn toàn có thể làm đến a ai. Chính mình vẫn là sơ sót. Đáng giận a. Bất quá, Trấn Nam Hầu, toàn thân trên dưới rốt cục tản ra, cái này thống lĩnh toàn bộ cương vực hầu gia, hẳn là có phong mang. Bất quá lần này, ngươi nhất định không có bất kỳ cái gì đường sống. Tin tức này cũng tại cái này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trấn Nam Hầu phủ. Những thế tử này bọn họ nghe được tin tức này đều tâm tư đại chấn. Không nghĩ tới Ôn Độ tiểu tử kia đổ vẫn có chút đồ vật. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là ôm lấy chế rêu tâm thái. Thiếu một cái đối hầu vị có cường đại sức cạnh tranh nhị thế tử. Đối với những thế tử này mà nói, tự nhiên là bọn họ vui vẻ nhìn thấy sự tình. Không qua tất cả người lại cũng không lo lắng. Tất cả mọi người rõ ràng. Trấn Nam Hầu lập tức liền muốn làm thật. Ôn Độ cái kia nghiệt chướng đồ chơi, nhảy nhót không được bao lâu. Đoán chừng không được bao lâu, bọn họ liền sẽ thu đến Ôn Độ đã trồi lên tin tức. Mẹ. Thanh Sơn thành dưới thành. 100 vạn đại quân trước đó. Ôn Độ đột nhiên quay đầu kêu một tiếng. Ừm. Hồ Yên Nhiên nghi vấn lên tiếng. Ôn Độ nhìn lấy trước mắt, dung mạo xem ra vẫn như cũ tuổi trẻ, tuyệt mỹ mẫu thân. Trầm tiếng mở miệng nói ra, "Mẹ, có thể nghĩ theo ta xuất phát, đi chi viện phụ thân, đón về phụ thân." Hồ Yên Nhiên nghe nói như thế thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức lại lộ ra vẻ ân cần. Đối với mình phu quân an nguy, nàng lại như thế nào không lo lắng đâu. "Độ Nhi, chẳng lẽ ngươi là muốn đi chi viện phụ thân của ngươi sao?" Hồ Yên Nhiên ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, xem ra có chút không thể tin được. Rõ ràng, Hồ Yên Nhiên tự nhiên không phải một cái nữ nhân ngu ngốc. Hiện tại chính mình nhi tử nắm giữ lấy khổng lồ như thế quân đoàn, nhưng nếu là phụ thân hắn trở về đâu, người nào là lão đại? ai là lão nhị. Đây cũng là một cái hiện thực. Đế vương gia tộc vãng vãng như thử. Ôn Độ nhìn đến mẫu thân cái này mặt mũi tràn đầy nghi vấn lại không thể tin được bộ dáng. Cười. Mẹ ruột của mình đang suy nghĩ gì? Nàng đương nhiên biết rõ. Lật ra một cái lườm ý. Mẹ. Người đang suy nghĩ gì? Ta là loại kia vì quyền lợi, ngay cả mình cha ruột cánh mạng đều không để ý người sao. Nói đến chỗ này. Ôn Độ vậy lấy rõ ràng răng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đợi đến phụ thân trở về. Ta liền để phụ thân thống lĩnh đây hết thảy. Đến lúc đó ta lại có thể làm cái hoàn khố nhị đại, hàng đêm tiêu sái ha ha. Hồ Yên Nhiên ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn lấy trước mắt Ôn Độ, nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười như tử. Trong nháy mắt này hốc mắt trong nháy mắt biến đến ở bức. Lộ ra một cái nụ cười. Kỳ thật nàng những ngày này một mực tại lo lắng phu quân của mình. Chỉ bất quá lại không tốt quá nhiều nhất lên. Dù sao cái này liên quan đến quá nhiều quyền lợi nhân tố. Nhưng là không nghĩ tới con của mình vậy mà lại nghĩ như vậy. Hồ Yên Nhiên như thế vui mừng. Độ Nhi yên tâm. Ngươi tại phụ thân ngươi tâm lý địa vị, thậm chí còn trọng yếu hơn ta. Coi như là phụ thân ngươi tiếp nhận ngươi quyền lực trong tay, ngày sau ngươi cũng là hắn người thừa kế duy nhất. Đến lúc đó phụ thân ngươi nếu là tái sinh cái khác con nối dõi, mẹ cũng có thể bảo chứng địa vị của ngươi. Hồ Yên Nhiên còn giống như có chút sợ cái gì một dạng, lời thề son sắt cùng Ôn Độ bảo đảm. Ôn Độ nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy im lặng. Đối với mẫu thân lo lắng phụ thân tâm tư, Ôn Độ tự nhiên có thể lý giải. Bất đắc dĩ nói lấy, ai nha, ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó hết thảy tất cả thuộc về cha ta quản, ta có thể hết sức chuyên chú hợp lý hoàn khố nhị đại ha ha. Hồ Yên Nhiên nghe được lời này trong nháy mắt nhếch lên miệng nhỏ, chống nạnh, Độ Nhi, làm sao như thế không biết tiến thủ? Mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, còn thể thống gì? Hồ Yên Nhiên nhìn trước mắt nhi tử, cái này một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, tại chỗ mở miệng quát lớn. Bất quá có thể rõ ràng nghe được ngữ khí bên trong tràn đầy yêu chiều chi sắc. Ôn Độ nghe mẫu thân quát lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng lại giả bộ như không có nghe thấy giống như. Đối với mẫu thân tính cách hắn còn hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân mặc dù thường xuyên gian dạy, nhưng không có bất kỳ lần nào thật trừng phạt. Ngược lại hắn từ nhỏ đến lớn có lúc trong họa, phụ thân có lúc nếu là nghĩ trừng phạt hắn, chính mình chỉ cần tại mẫu thân trước mặt nói vài lời mềm lời nói, mẫu thân liền trở thành chính mình chỗ dựa. Chuyện cười, nói câu đại bất kính, đến lúc đó muốn làm hoàng đế cũng là để cho mình cha làm. Cái kia đi sớm về tối mỗi ngày xử lý chính vụ, còn không có tự do. Liên liên đi ra ngoài chơi một chút, cái kia đều sẽ phải gánh chịu một đoàn đại thần quyền can. Chó đều không được. Bất quá Ôn Độ tự nhiên là có đem quyền lực cho phụ thân lực lượng. Hướng xấu nhất nghĩ, liền xem như phụ thân đến lúc đó sinh ra mới con nối dõi, muốn đem quyền lực chuyển thụ cho chính mình mặt khác huynh đệ. Cái kia phụ thân dưới trướng cũng đều là chính mình hệ thống triệu hoán đi ra mình. Chỉ đối tự mình một người thần phục a. Ôn Độ nhìn lấy trước mắt đại quân, thần tình nghiêm túc, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Không biết đến về sau, cha phát hiện mình tạo phản, thậm chí diệt hơn phân nửa trấn Nam cương vực. Cha lại là phản ứng gì? Xuất chinh. 16 chương 17, trấn Yêu Quan, tử chiến cung lùi. Trấn Yêu Quan, cao ngất tường thành, vạn mét độ cao, bay thẳng thiên cung. Liên miên bất tuyệt, dường như vượt ngang toàn bộ cương vực. Ở giữa cổng thành viết ba chữ to: Trấn Yêu Quan. Quan nội, tường thành phía sau quân doanh. Mặc dù trải rộng cả phiến thiên địa, trong doanh trại lại không có mưa hay. Mà cái này cả phiến thiên địa trải rộng khói báo động, bao trùm lấy phía dưới, một đống lại một đống, đang thiêu đốt lấy to lớn núi thây. Chính là cái này vừa mới chiến tử không lâu tướng sĩ. Vạn mét trên tường thành, còn sót lại lấy vụn vặt lẻ tẻ còn tại thủ thành tướng sĩ. Vết bẩn huyết dịch hôn tạp đầy người, không hư nhược dựa vào tường thành, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực. Một vị phía sau lưng cắm cờ lệnh, mặc lấy vết bẩn huyết dịch khải giáp, đầu hình lộn xộn không chịu nổi lính liên lạc. Tại cái này thành tường ở giữa bước nhanh tiến lên, vượt qua đông đảo chính đang nghỉ ngơi tướng sĩ, thẳng đến chạy đến một vị mặc lấy huyền hắc khải giáp, thân hình uy vũ nhưng lại hơi có vẻ chật vật, chính tựa ở tường thành nghỉ ngơi nam tử trước mặt. Báo đại tướng quân, trận chiến này quân ta lại thương vong 10 vạn, chỉ còn 1 vạn đồng bào. Ôn Phong bị tường đứng lên, có chút hoạt động một chút đầu, cái kia tràn đầy vết bẩn vũng bùn lại trộn lẫn lấy máu tươi khuôn mặt, chậm rãi chuyển hướng tường thành phía dưới, đứng tại vạn mét dưới tường thành hướng ngoài thành nhìn lại, tầm mắt hoàn toàn như trước đây rộng lớn. Dưới thành, một mặt lẻ tẻ tướng sĩ ngay tại xách thi thể, yêu thú thi thể, đủ loại hình thù kỳ quái. Phía dưới thổ địa nhuộm thành huyết sắc, chân cụt tay đứt thương vong yêu thú chất thành tiểu sơn, đốt lên hỏa diễm, máu tanh mùi vị tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong, giết không hết, căn bản giết không hết. Ôn Phong nghe được bên cạnh thanh âm, quay đầu nhìn lại, cũng là một vị mặc lấy khải giáp, miệng đầy râu mép trung niên nam tử, chính là thủ hạ của hắn phó tướng. Phó tướng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tướng quân, chúng ta căn bản giết không hết ta, yêu thú nhiều lắm, căn bản liền giết không hết. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại một vài người, lần sau không biết còn muốn đến bao nhiêu yêu thú. Dòng dã một tháng, chúng ta không có bất kỳ cái gì chi viện, một tháng đều là chúng ta tại thủ đường a. Có thể thủ đến bây giờ đã hết lòng lấy hết. Tướng quân, chúng ta lui đi. Phó tướng giống như tinh thần tiếp cận sụp đổ, nói chuyện cơ hồ là gào rú giống như. Lui. Ôn Phong tự lẩm bẩm. Nhưng theo sát phía sau nhìn một cái sau lưng. Trấn Yêu Quan. Trấn Nam Hầu cương bực mạnh nhất một đạo đại quan. Phía sau trực tiếp có vài chục tòa thành trì. Dòng dã hơn nước cái sinh linh, hơn nước cái bách tính. Lui. Nếu là hắn lui, những người dân này làm sao bây giờ? Truyền lệnh. Ôn Phong thu kịch thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Mặc dù toàn bộ bộ dáng lộ ra quả thật có chút chật vật, thế nhưng ánh mắt sắc bén lại mạc danh kỳ diệu lộ ra lên một cố vô danh uy nghiêm. Phanh. Vừa mới nói chuyện phó tướng thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc. Trung quanh tất cả tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất. Truyền lệnh toàn quân, lập tức nghỉ ngơi, nắm chặt khôi phục linh lực, chờ đợi yêu thú lần tiếp theo công kích. Trận chiến này, quân ta thể sống chết không lùi. Vừa mới vốn là có chút sụp đổ, thậm chí đã sinh ra thoái ý phó tướng, đang nghe mệnh lệnh giờ khắc này, lại trở nên vô cùng kiên định. Mặc dù phó tướng rõ ràng không bao giờ còn có thể có viện binh, nhưng khi hắn hiện tại lại một lần nữa nghe được đại tướng quân mệnh lệnh về sau, ý niệm liền kiên định. Hắn không sợ chết. Hú hồ lần này có thể cùng đại tướng quân cùng một chỗ chiến tử, là vinh quang của hắn. Vâng, vâng. Theo phó tướng cả đời đáp ứng, trung quanh liên tiếp, hư nhược các tướng sĩ, dùng hết khí lực cả người đáp trả tướng quân mệnh lệnh. Thanh Sơn Thành, cao ngất tường thành bên ngoài, một thân áo bào trắng eo đeo trường đao, đứng tại điểm tướng đài phía trên, giống như cái kia mạch thượng công tử đồng dạng, lại mang theo vài phần vương giả khí độ. Phía trước, tam đại quân trận theo thứ tự liền mở, trải rộng ra tại cái này cả phiến tiên địa ở giữa. Lôi Tráng xuất lĩnh lấy 100 vạn, luyện thể thập trọng đại quân, không nói một lời, tán phát đồng hậu dày đặc ngay ngắn nghiêm nghị. Bạch Khởi phía sau, 50 vạn trúc cơ đỉnh phong trọng kỵ quân, mỗi người bên cạnh đều nắm một con chiến mã, toàn thân bao trùm, thậm chí ngay cả đầu đều mang sắt thép mặt nạ. Khí thế bằng bạc, dường như đều có thể xông phá toàn bộ thiên khung giống như. Lớn nhất đó nơi, lại là dòng dã 100 vạn trúc cơ đỉnh phong quân đoàn, hình thành một cái to lớn phương trận, lít nha lít nhít đầu người như là nhỏ giống như con kiến, kéo dài căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hồ Yên Nhiên cứ như vậy đứng tại chính mình nhi tử sau lưng, thần sắc dị thường phức tạp. Cái này cũng là tên tiểu tử thúi này lực lượng sao? Thậm chí đến bây giờ nàng còn có chút chưa chuyển tỉnh lại cảm giác. Ngay tại trước đây không lâu, tên tiểu tử thúi này vẫn là một cái không thể tu luyện đế vật, tại toàn bộ trấn Nam Hầu phủ bên trong là người người chế giễu tồn tại. Mà bây giờ, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, mặc dù vẫn như cũng là một cái không thể tu luyện phế vật, nhưng lại bằng vào người bình thường này thân thể có thể nắm giữ khổng lồ như thế quân đoàn. Thậm chí thì liền trúc cơ đỉnh phong cao thủ, thì liền kim đan đỉnh phong cao thủ, đối con của mình đều nghe lời răm rắp. Hồ Yên Nhiên làm sao không kinh? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không nghĩ ra tiểu tử thúi này đến tuột cùng là khi nào bồi dưỡng đi lên thế lực to lớn như thế. Đến tuột cùng là như thế nào tại cái kia trấn Nam Hầu dưới mí mắt, bồi dưỡng được dạng này một chi kinh diễm thế lực. Ôn Độ tự nhiên chú ý tới mẫu thân ánh mắt, thân là con ruột cũng có thể đọc hiểu mẫu thân ý tứ. Đơn giản cũng là kinh ngạc mình không thể tu luyện, lại có thể nắm giữ khổng lồ như thế quân thôi. Ôn Độ không quan tâm sợ nhún vai. Không thể tu luyện chỉ là tạm thời. Hắn cũng không tin trên đời này không có cái gì nghịch thiên linh dược, cải biến tư chất. Bước kế tiếp cũng là cải thiên đổi mệnh. Tranh thủ thu hoạch được mạnh nhất tư chất tu luyện. Cho dù là đi đoạt, cũng muốn làm tới này loại có thể thay đổi tư chất linh dược bảo vật. Đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Truyền lệnh. Ôn Độ bình thản thanh âm rơi xuống. Nhàn nhạt quét mắt trước mắt cái này bên ngông bảng đại quân đoàn. Xoát xoát xoát. Theo Ôn Độ thanh âm rơi xuống, trước mắt liên miên bắt ngát quân đoàn, trong nháy mắt chỉnh tề như một đứng thẳng tắp. Lệnh, Bạch Khởi vì đại tướng quân, xuất lĩnh 50 vạn trọng giáp kỵ quân, cùng Lôi Tráng dưới trướng 100 vạn quân đội, chinh chiến trấn Nam. Cần phải tại ta trở về ngày, đánh xuống trấn Nam cương vực. Còn lại rơi xuống. Bạch Khởi, Lôi Tráng, bao quát phía sau bọn họ cái này lít nha lít nhít quân đội, chỉnh tề như một quỳ một chân trên đất. Bạch Khởi thanh âm đầu tiên truyền ra, cận tuân chủ công chi mệnh. Theo sát phía sau kèm theo chính là cái này liên miên bất tuyệt quân đội, đồng dạng tiếng giống. Mấy triệu người tụ tập lại thanh âm dị thường to lớn, như là cái kia sấm rền đồng dạng vang vọng tại cả phiến thiên địa. Ước chừng sau một nén nhang, tại Bạch Khởi, Lôi Tráng nhìn chăm chú phía dưới, Ôn Độ cùng Hồ Yên Nhiên cưỡi chiến mã, xuất lĩnh lấy dòng dã 100 vạn trúc cơ đỉnh phong đại quân, như cùng một hàng dài đồng dạng, hướng về nơi xa bắt đầu xuất phát. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là tốc độ quá nhanh, liền như là đua xe đồng dạng, siêu siêu liền bắt đầu chạy bước lên. Hồ Yên Nhiên tự nhiên vô cùng chờ mong, chuyến này chính là đi cứu phu quân của nàng, đi cứu Ôn Độ phụ thân. Ôn Độ xuất lĩnh lấy đại quân tại cuồng nhanh lao nhanh. Toàn thể trúc cơ đỉnh phong quân đội hành quân lên, tốc độ tự nhiên là không thấp. Đoán chừng không được bao lâu có thể đến phụ thân chỗ biên cương. Đồng thời nhàn nhạt nhìn lướt qua phía sau, cái này ngắn ngủi không đến mấy cái phút cũng sớm đã cách xa Thanh Sơn Thành. Bạch Khởi kim đan đỉnh phong, cùng trấn Nam Hầu ngang hàng tu vi, lại thêm Bạch Khởi cái này tuyệt thế sát thần thuộc tính, chờ mình sau khi trở về đánh xuống toàn bộ trấn Nam cương vực, tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, toàn bộ to lớn cương vực, trên trăm cái thành trì, Ôn Độ là không có ý định làm cái này hầu ra. Mẹ nó, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối không ngừng xử lý các loại công việc, một chút không có chính mình giải trí thời gian nghỉ ngơi, cho cậu cậu đều mặc kệ. Ôn Độ, vạch vận sóng, hắc hắc. Đến lúc đó đem cha tiếp trở về, liên để cha làm cái này hầu ra. Chính mình hàng đêm phàn nàn, mỗi năm tiêu xái. Dù sao những thứ này dưới trướng, toàn bộ hệ thống bán ra, chính mình là bọn họ cấp bậc cao nhất trung thành chủ nhân. Cha cũng là cái làm công công. Coi như về sau tái sinh con nối dõi, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển địa vị của mình. Chuyện cười. Cái này cả sảnh đường văn võ, đều là phụng ta Ôn Độ vì chỗ công. Lại làm sao có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà, quân ngũ Trường Long, quân quận hành quân gấp, đã xuất phát tại đi hướng biên cương trên đường. 17 chương 18, biên cương tử chiến, hành quân gấp đến. Báo. Lần thứ 20 cầu viện đã qua 3 ngày, vẫn không có hồi phục. Đột nhiên, một cái khác đạo lính liên lạc thanh âm truyền đến. Bên cạnh phó tướng nghe được lời này, cảm xúc mười phần xa xút. Ai? Ung dung thở dài một hơi. Hết sức phức tạp nhìn thoáng qua đại tướng quân muốn nói lại thôi. Nhiều rõ ràng. Nhiều lần như vậy cầu viện. Trấn Nam hầu đầu kia đều không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đây không phải đã hoàn toàn từ bỏ bọn họ sao? Thế nhưng là đại tướng quân làm sao lại xem không hiểu đâu. Ôn Phong nghe nói như thế thần sắc cũng hết sức khó coi. Bất quá vẫn như cũng là tự lẩm bẩm, thái độ mười phần kiên định, phụ thân khẳng định là không có thu đến. Lại phát cầu viện tin tức. Chờ phụ thân nhìn đến, nhất định sẽ phái quân chi viện. Lúc này thời điểm phó tướng mày ủ mặt ế mở miệng nói ra, đại tướng quân. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại không đến 1 vạn binh lính. Đợi đến đợt tiếp theo yêu thú triều chỉ sợ căn bản không ngăn cản được bao lâu a. Đến lúc đó, phó tướng nói đến chỗ này có chừng có mực, câu nói kế tiếp cũng không có lại tiếp tục đi nói. Đúng vậy, ai chỉ bằng mượn bây giờ cái này không quan trọng 1 vạn binh lính. Đối mặt sắp đến, mỗi một đợt ít nhất có mấy ngàn vạn đến mãi không hết yêu thú triều công thành. Lại có thể ngăn cản bao lâu? Rõ ràng, lần tiếp theo yêu thú triều cũng chính là quan phá đi ngày. Trấn yêu quan một phá. Phía sau vô số bách tính đã định trước bị mất mạng. Truyền lệnh, quốc nguy hiểm có, thất phu hữu trách. Điều động phổ thông người dân, trèo lên quan ngăn địch. Ôn Phong hành sự cực kỳ quả quyết, không có chút gì do dự, một đạo mệnh lệnh tại chỗ xuống ra ngoài. Tướng quân, không thể a. Bách tính đều là người bình thường, ngăn cản yêu thú hoàn toàn liền là chịu chết a. Phó tướng liền vội mở miệng ngăn cản. Ôn Phong, thế nhưng là còn có biện pháp nào sao? Bách tính tự nhiên yếu ớt, nhưng là số lượng đầy đủ mà nói, cũng có thể phát huy ra thuộc tại lực lượng của bọn hắn. Có chút ít còn hơn không? Nghe lệnh là được. Phó tướng nghe nói như thế liền không lại làm nói. Toàn bộ trấn yêu quan tản ra một cỗ vắng vẻ túc sát. Hoang dã. Một đầu kéo dài đến chân trời quân ngũ trường long, lấy vận tốc 1000 bước tốc độ, tại hành quân gấp. Đội ngũ đầu, Ôn Độ cùng Hồ Yên Nhiên xuất lĩnh lấy cả nhánh quân đội. Đúng lúc này tiên phong đột nhiên chuyển đến thám báo. Chỉ thấy được, thám báo đè ép một tên thân hình vô cùng chật vật lính liên lạc. Ôn Độ tập trung nhìn vào. Cái này lính liên lạc rõ ràng không phải mình đội ngũ. Giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng thần sắc khẽ giật mình, chẳng lẽ là. Còn không đợi cái này lính liên lạc mở miệng, Ôn Độ cấp tốc thanh âm liền truyền đến, ngươi thế nhưng là phụ thân ta ấm phong dưới quyền của tướng quân. Vốn là lính liên lạc nhìn lấy cái này một đội xa lạ quân đội, căn bản không phải trấn Nam hầu dưới chúng mình. Dù sao mặc khải giáp chế thức đều hoàn toàn khác biệt, còn có chút tuyệt vọng. Nếu là ở nơi này bị cái này lạ lẫm quân đội thực lực ngăn cản hoặc bị đối phương giết, trên người hắn cất cầu viện nhiệm vụ sẽ làm thế nào? Ngay tại lúc Ôn Độ thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, cái này lính liên lạc đột nhiên thần sắc vui vẻ. Cái này dẫn đầu quản đại tướng quân gọi phụ thân. Tiểu Thế Tôn. Theo sát phía sau lại mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Lính liên lạc mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Làm sao có thể a? Chuyên môn đại thế tử con độc nhất Tiểu Thế Tôn, không phải một cái không thể tu luyện phế vật sao? Trước mắt cái này, tại lính liên lạc trong mắt, Ôn Độ Nhi một thân áo bào trắng, sau lưng xuất lĩnh lấy lít nha lít nhít 100 vạn đại quân, rất là uy phong. Lại làm sao có thể cùng truyền ngôn bên trong tên phế vật kia một dạng? Nhìn thấy lính liên lạc do dự bất định, ngươi có thể nhận biết ta? Hồ Yên Nhiên đột nhiên mở miệng lên tiếng. Theo thanh âm phương hướng, lính liên lạc tại chỗ liền chú ý tới cái này dung nhan, tuyệt mỹ nữ tử. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đại hỉ, đại phu nhân. Ôn Phong dưới trướng đại quân, tự nhiên gặp rồi xuất trinh nghi thức cho Ôn Phong tiễn đưa đại phu nhân. Hồ Yên Nhiên cái này dung mạo tuyệt mỹ, rất dễ dàng cũng làm người ta nhớ kỹ. Lính liên lạc lúc này mới để xuống đề phòng. Thẳng thắn bắt đầu báo cáo, báo đại phu nhân, báo Thế Tôn. Đại tướng quân xuất lĩnh toàn quân, ngăn cản biên cương yêu thú hơn 30 ngày. 1000 vạn đại quân, bây giờ còn sót lại hơn 1 vạn người, đại tướng quân phái ra hơn 20 lần, thỉnh cầu chi viện, không tin tức. Ôn Độ thần sắc vui vẻ, tốt, cha, còn sống liền tốt. Ngươi không lại cần đi cầu chi viện, theo ta đi là được. Lính liên lạc nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Nhìn kỹ một chút Ôn Độ sau lưng quân ngũ trường long. Cái này, lính liên lạc hoàn toàn động. Cái này mặc khải giáp chế thức hoàn toàn không phải trấn Nam hầu đó ai chẳng lẽ. Cái này lính liên lạc đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ nói Tiểu Thế Tôn tạo phản. Tiểu Thế Tôn vậy mà chính mình bồi dưỡng đi lên một cỗ khổng lồ như vậy quân lực. Lính liên lạc cũng là người thông minh, chớp mắt liền không hỏi thêm nữa. Tuân mệnh. Biết được phụ thân đã còn sót lại 1 vạn binh lính, Ôn Độ không còn dám do dự, tại chỗ ra lệnh một tiếng. Toàn quân gia tốc tiếp tục hành quân. Khống chế ngựa tại chỗ tăng nhanh tốc độ, đã dung nhập vào đội ngũ bên trong lính liên lạc, cẩn thận quan sát xung quanh, hô hấp càng phát cấp tốc lên. Ngoa tảo, chỉ thấy được xung quanh hắn tất cả tướng sĩ, bao quát mỗi một vị binh lính, tu vi thấp nhất vậy mà đều là trúc cơ đỉnh phong. Đồng thời cái này hành quân tốc độ, tự nhiên không phải hắn cái này một cái luyện thể cảnh giới lính liên lạc có thể theo kịp. Cho nên lính liên lạc tự nhiên là bị đồng hành tướng sĩ mang theo cưỡi tại ngựa phía trên. Tại cẩn thận cảm thụ ánh mắt đã chừng đến như là đồng lăng giống như, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Cái này lính liên lạc xem như triệt để đã hiểu. Cái này mẹ nó là một chi trúc cơ đỉnh phong tạo thành 100 vạn đại quân a. Cái này sao có thể a? Liền xem như trấn Nam Hầu cũng vô pháp tổ kiến một chi trúc cơ đỉnh phong 100 vạn đại quân a. Cái này cần nỗ lực bao lớn tài nguyên a. Lính liên lạc căn bản không dám tưởng tượng. Đây chính là cái kia truyền thuyết bên trong phế vật Thế Tôn sao? Lính liên lạc mặt mũi tràn đầy cười khổ, quả nhiên truyền ngôn cũng không thể tin, đều là lời đồn a. Đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Được cứu rồi a. Có Thế Tôn xuất lĩnh chi này to lớn quân đội, hoàn toàn có thể cứu vãn đại thế tử a. Toàn quân tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Nguyên một chi 100 vạn đại quân tại phiến thiên địa này bên trong lao nhanh, nhấc lên một mảng lớn hạt bụi, như là cái kia mây mù đồng dạng trải rộng toàn bộ thiên địa. Là đêm. Trấn Yêu Quan. Trên tường thành. Ôn Phong dựa vào tường thành hai mắt ở lại vô thần, sững sờ nhìn qua cái kia chân trời một vòng trăng tròn. Biên cương mặt trăng hiện ra tinh hồng, liền như là cái kia bị vô số chảy khô huyết dịch các tướng sĩ nhiễm lên nhan sắc giống như. Ôn Phong ung dung thở dài một hơi. Độ Nhi, cha có lẽ trở về không được. Đáng tiếc, ngươi lại không thể tu luyện, không biết ngươi có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Trong đầu nhớ tới chính mình nhi tử thân ảnh, liền nghĩ tới chính mình cái kia cái thế tử, không khỏi lộ ra một vẻ đăm chát. Có lẽ ngày mai yêu thú triều lại đến, chính là hắn chiến tử ngày. Cũng không biết không có chính mình tất yếu, vợ con còn có thể hay không sống thật khỏe. Căn bản nhất một chút cũng không dám nghĩ, chính mình đứa con trai kia có khả năng hay không tới cứu mình. Cái tiểu tử thúi kia, có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi. 18 chương 19, đại thế tử nguy cơ, Ôn Độ trăm vạn hùng quân đến phó tướng trong tay nắm lấy một cái túi. Bên trong tản ra thanh thuần mùi rượu, không biết là từ nơi nào làm tới. Ôn Phong liếc qua, vốn là trong quân là không cho phép uống rượu, nhất là như loại này thời gian chiến tranh, uống rượu là tối kỵ, muốn bị quân pháp xử trí. Bất quá Ôn Phong vào lúc này nhưng lại không nói gì. Nhắc tới cũng là, tiếp theo chiến, bọn họ liền có thể hay không còn sống cũng không biết. Hiện tại còn sót lại vụn vặt lẻ tẻ tướng sĩ, ở chỗ này cô độc trông coi, là trông coi sau lưng bách tính, cũng là trông coi chính mình sắp đến tử vong. Uống chút rượu hóa giải một chút áp lực, thế nào? Ôn Phong không có cảm thấy có vấn đề gì, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản. Ngược lại vậy mà đoạt lấy phó đem trong tay túi rượu, đột nhiên cho mình uống tốt mấy ngụm lớn, lại trả lại cho phó tướng. Cương liệt 10 phần rượu, thuận nhắm rượu nói xẹt qua hết hầu. Một cỗ ấm áp quét sạch toàn thân, ánh mắt dần dần mê ly. Phó tướng cũng là đột nhiên uống mấy ngụm lớn, có lẽ là mượn tự kình. Bình thường có chút không dám nói lời, phó tướng rốt cục lấy rút khí, đại tướng quân, nghĩ không nghĩ tới, chúng ta cầu chi viện, chỗ lấy thạch nhập biển cả, là bởi vì Trấn Nam hầu đã bỏ đi chúng ta, thậm chí hầu ra mục đích, khả năng cũng là nhường ngài. Im ngay. Ôn Phong nghe được lời này giống như chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, bình thường trực tiếp tại chỗ sù lông. Trong nháy mắt một tiếng quát lớn, làm đến phó tướng toàn thân run lên, vội vàng dừng lại, đồng thời lại lộ ra cười khổ, thận trọng nhìn lấy trước mắt đại thế tử, thần sắc lộ ra đến mức dị thường phức tạp. Bọn họ những người ngoài cuộc này cũng sớm đã nhìn ra, làm sao đại thế tử cũng là không rõ ràng đâu. Phẫn nộ sau đó, Ôn Phong trầm mặc, đưa tay ra hiệu phó tướng nâng cốc đưa qua, với hung ác uống một hớp lớn liệt ỉu. Giống nhau thường ngày kiên định đồng tử, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện mấy phần do dự. Đúng thế, Ôn Phong do dự, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình công cao lớn chủ, mình tại uy vọng của quân trung 10 phần, đồng thời chính mình cũng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến kim đan sơ kỳ. Nói cách khác, mình nếu là nghĩ muốn tạo phản, lập tức liền có thể mất quyền lực phụ thân. Mặc dù mình cũng không có ý nghĩ này, nhưng là mình có năng lực như thế, cho nên phụ thân thật muốn chính mình đi chết sao? Thật từ bỏ chính mình sao? Ôn Phong sắc mặt, cái này khiến mắt Trần có thể thấy xuất hiện bối rối. Không có sai, hắn luôn cuống, chính mình một đầu nát bệnh, chết không sao, có thể là vợ con của mình đâu. Phụ thân muốn thật muốn hại chết chính mình, cái kia vợ con của mình còn có thể lưu lại tính mạng của bọn hắn sao? Chính mình cái kia trời sinh kinh mạch tắc nhi tử lại không thể tu luyện, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Thế tử điểm này tu vi tại trước mặt phụ thân lại không đáng chú ý, tùy tiện có thể trấn áp. Ôn Phong thật sâu nhíu mày, chỉ cảm thấy có một khối đá lớn tại đè ép trái tim của mình, thậm chí liền hô hấp đều khó khăn mấy phần. Bất quá suy nghĩ một chút, ánh mắt từ từ kiên định. Không, sẽ không. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, coi như mình công cao lớn chủ, chính mình cũng là phụ thân thân sinh nhi tử nhà. Cùng lắm thì chính mình lần này sau khi trở về đem quyền lực đều bị cho phụ thân được. Bên cạnh phó tướng bén nhạy chú ý tới đại thế tử biểu tình biến hóa, sau cùng lại ung dung hóa thành thở dài một tiếng, cũng không dám lại nhiều xa. Chỉ là tại tâm lý thầm nghĩ đáng tiếc, ai, vì cái gì bình thường như thế dũng mãnh, đam mưu túc trí đại thế tử ở thời điểm này vậy mà như thế ngây thơ đâu? Có lẽ khi tất cả người gặp phải thứ tình cảm này vấn đề thời điểm, hắn đều sẽ theo bản năng ngây thơ à? Hôm sau sáng sớm, mặt trăng ánh chiều tà còn không có hoàn toàn biến mất, thái dương cũng không có dâng lên, đại địa lại tại vẫn như cũ chấn động. Không sai, Ôn Độ xuất lĩnh đại quân vẫn tại đi đường, không ngừng ngày đêm tại hành quân gấp, bên người thỉnh thoảng có bóng đen lưu động. Chính Bất Lương Nhân tại thời gian thực hướng Ôn Độ hồi báo tình báo. Báo chủ công, Bạch Khởi tướng quân đã xuất lĩnh quân đội đánh xuống 20 tòa thành trì, bây giờ vẫn tại chinh chiến bên trong. Ôn Độ bên cạnh Bất Lương Nhân báo cáo hoàn tất về sau, lần nữa biến mất ở trước mắt. Ôn Độ người nghe lời này, hơi lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát hài lòng gật một cái. Không tệ, lúc này mới ngắn ngắn không đến 2 ngày, lại nhưng đã đặt xuống 20 tòa thành trì. Xem ra Bạch Khởi cái này sát thần danh tiếng đổ không phải là giả. Đồng thời thần sắc lại không khỏi xuất hiện mấy phần ác thú vị. Khoe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên một vệt đường cong. Ấn cứ như vậy tiến độ, chờ mình sau khi trở về, toàn bộ Trấn Nam cương vực chỉ sợ đã bị Bạch Khởi tấn công xong tới. Đến lúc đó, đợi đến phụ thân sau khi trở về, phụ thân nếu như biết rõ, mình đã đem hắn nâng lên Trấn Nam hầu vị trí, không biết phụ thân đến lúc đó lại là cảm tưởng gì. Ôn Độ nhịn không được có một ít cảm giác tốt cười rộ lên. Cùng ngày giữa trưa, Trấn Yêu Quan, khoảng chừng vạn mét độ cao Trấn Yêu Quan dưới tường thành, núi kêu biển gầm, dày đặc gào rú thanh âm liên tiếp. Mênh mông yêu đầu đang cuộn trào, các lộ các dạng yêu thú hội tụ thành yêu triều. liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chính tại điên cuồng hướng về thành trì, tại xuất phát, tại leo lên. Yêu thú chiều tối hậu phương, một cái càng to lớn thân ảnh trên thân tản ra đi ra ba đạo khủng bố. Thông mạch đỉnh phong đại yêu. Yêu thú. Ngay tại vượt quan. Cái kia bạn mét trên tường thành. Ôn Phong tay ôm đại cục. Một đạo mệnh lệnh truyền ra, truyền lệnh linh năng pháo, không khác biệt tiến công. Truyền lệnh, hỏa diễm thùng, mở ném. Đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy chật vật phó tướng sợ chết khiếp leo đến Ôn Phong bên cạnh. Đại tướng quân, điều động đi lên 100 vạn bách tính đều đã vong. Chúng ta còn sót lại 1 vạn tướng sĩ đã thương vong 3000. Chúng ta chịu không nổi bao lâu. Ôn Phong nghe nói như thế, ánh mắt khóa chặt đối phương cái kia thông mạch đỉnh phong đại yêu. Nhàn nhạt gật đầu. Toàn quân chuẩn bị. Từ chiến. Ôn Phong cái này một đạo mệnh lệnh rơi xuống về sau, phó tướng không có chút gì do dự chi sắc, dùng hết khí lực cả người đối với sau lưng gào rú. Toàn quân chuẩn bị, từ chiến. Còn sót lại cái này 7000 tướng sĩ cùng kêu lên phát ra nổ hống, tuân lệnh, từ chiến. Tất cả các tướng sĩ đều mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Kỷ luật nghiêm minh đồng dạng tuân thủ, có lẽ là sau cùng một đạo mệnh lệnh. Từ chiến. Không có bất kỳ người nào lùi bước. Tất cả mọi người đang cố gắng lấy thao túng thủ thành pháp khí, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng ngăn cản, đó căn bản không giết xong yêu thú. Ôn Phong ánh mắt đã khóa chặt nơi xa cái kia thông mạch đại yêu. Nếu như không có đoán sai, cái này đại yêu chính là con yêu thú này hướng thủ lĩnh. Lộ ra một vẻ thê thảm nụ cười, Ôn Phong ánh mắt dần dần biến đến kiên định, tựa như là quyết định cái gì giống như. Bước ra một bước nhàn nhạt nhìn một cái phía sau tự lẩm bẩm. Trung quanh tràn đầy trùng sát kêu to thanh âm, trong nháy mắt bao phủ Ôn Phong thanh âm. Nhi tử ngốc, đây là cha trận chiến cuối cùng, ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Ôn Phong lại như thế nào không rõ ràng hắn những lời này, vợ con căn bản là không có cách nghe được, nhưng là hắn vẫn như cũ nói, bởi vì nếu không nói, liền không có cơ hội. Cũng ngay tại ngắn ngủi này mấy giây, Ôn Phong tận mắt nhìn thấy chính mình dưới trướng binh lính cũng đã thương vong hơn phân nửa, hơn 1 vạn người, hiện tại liền thừa 4000. Không do dự nữa, ầm ầm, Ôn Phong quanh thân tỏa ra to lớn linh khí, khí thế dồi dào, uy phong lẫm liệt. Chiều vung tay lên, trường thương bắt tay. Đúng lúc này, báo, lại tướng quân, ta phía sau xuất hiện một đội lạ lâm 100 vạn hùng quân, thế lực không rõ. 19 chương 20, trấn yêu quan nguy cơ sinh tử, trèo lên quan. Ôn Độ sau lưng xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp đại quân, nương theo lấy ngập trời hạt bụi. Tại phiến thiên địa này bên trong như cùng một cái dài như rắn, phi nhanh ngang qua. Còn bao lâu? Ôn Độ thanh âm trầm ổn, mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện bất lương nhân thủ lĩnh thanh âm. Báo chủ công, phía trước 10 dặm chỗ chính là trấn yêu quan. Nghe được lời này, Ôn Độ rủi rủi con mắt, hội tụ ánh mắt của hắn, hướng về phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Đến, cuối cùng đã tới. 3 ngày 3 đêm không ngừng ngày đêm đi đường, cuối cùng đã tới. Cha, lão tử đến rồi. Toàn quân tiến lên. Ôn Độ vung tay lên, xuất lĩnh lấy sau lưng 100 vạn hùng quân tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Ngắn ngủi không đến mấy giây bước vào đến khu này khu vực, hướng về bốn phía nhìn quanh. Hỏa diễm thành đống, tứ bề báo hiệu bất ổn. Gọi sát phạt thanh âm, từ xa mà đến gần càng ngày càng mạnh. Cả phiến tiên địa đều tại hỗn loạn. Quan nội, thành đống núi thây đang thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Một đội lại một đội tướng sĩ ngay ngắn trật tự, tại hướng về thành trì phía trên vận chuyển lấy tài nguyên. Phía trước cái kia trọn vẹn vạn mét độ cao tường thành, đập vào mi mắt. Ngẩng đầu nhìn quanh, cấp trên lóe ra 5 màu rực rỡ và mang, xem ra chiến đấu rất là kịch liệt. Dù sao tu sĩ đánh nhau đều là vận dụng linh khí. Lúc này, trên tường thành Ôn Phong cũng sớm đã treo lơ lửng giữa trời mà lên. Ánh mắt đã cùng yêu thú hướng phía sau tên kia thông mạch đỉnh phong đại yêu đối lên. Các ngươi thế nhưng là thành này thủ tướng, hèn mọn nhân tộc, thần phục đi, cái này đem là các ngươi duy nhất sinh lộ. Hùng hậu thanh âm tại phiến tiên địa này bên trong vang lên. Ôn Phong nhướng mày, đương nhiên biết rõ đạo thanh âm này là tên kia thông mạch đỉnh phong đại yêu phát ra tới. Nghiệt chướng im ngay, đến quyết nhất tử chiến. Ôn Phong thanh âm đồng dạng dị thường hùng hậu. Ôn Phong rõ ràng tu vi của mình đồng dạng là thông mạch đỉnh phong. Mặc dù yêu tộc thực lực trung quy so với nhân tộc mạnh lên như vậy một chút, nhưng là mình hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến kim đan cảnh giới. Mình nếu là liều chết một trận chiến, nhất định có thể chém giết nghiệt chướng. Chỉ bất quá làm chính mình phóng ra một bước này, hãm sâu yêu thú chiều bên trong. Cái nào sợ chính là mình còn sống chém cái này thông mạch đỉnh phong đại yêu. Đối mặt mình lấy cũng là vô cùng vô tận yêu thú, sau cùng cũng sẽ bị tiêu hao tới chết. Tiếng nói vừa ra thời khắc, trường thương phía trên đã hiện ra khoái động thương khí, nhẹ nhàng vung múa động tác, mắt thấy liền muốn xuất kích. Cha, mau xuống đây, ta đến rồi. Cha, nơi này, nhìn nơi này. Ôn Phong vốn là đã cổ đảo khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Dị thường thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, Ôn Phong triệt để ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngây người. Tiểu tử thúi, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chạy tới nơi này? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm rồi sao? Cha còn đứng ngây đó làm gì đâu? Ta ở đây này. Thanh âm lần nữa truyền đến, Ôn Phong lúc này mới chậm lại, theo phương hướng của thanh âm hướng về phía dưới nhìn qua. Trấn yêu quan, cao ngất dưới tường thành, phía sau một đạo áo trắng thân ảnh ngay tại kích động thua tay hai tay gào thét. Bên cạnh lẳng lặng đứng vững một vị tuyệt mỹ nữ tử, phía sau lít nha lít nhít bên mông đại quân khí thế trùng thiên. Cứ như vậy không nói một lời, chỉnh tề bày trận lấy, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt bay lên. Ôn Phong động, Độ Nhi, còn có Độ Nhi bên người cái kia là thê tử của mình Yên Nhiên, tình huống như thế nào? cái kia trên tường thành còn sót lại mấy ngàn vị binh lính cũng đều theo thanh em hướng về phía sau nhìn quanh. Cái này xem xét không sao cả, tất cả mọi người liền như hóa đá đồng dạng ngẩn ngay tại chỗ, giống như cái kia một đạo sấm sét tại trong đầu nổ vang một dạng. Tất cả mọi người ngộp. Ngoa tào, tiểu thế tôn, còn có trăm vạn hùng quân, các loại. Có người cẩn thận xem chừng, cái này mới phản ứng được. Các minh đệ, mau nhìn, cái này 100 vạn đại quân, mỗi một vị đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Đây là một chi do trúc cơ đỉnh phong tạo thành quân đội a. Chi viện tới, chúng ta được cứu rồi a. Nghe lời này, tất cả mọi người tại nhìn kỹ, trong nháy mắt kinh ngạc. Ngoa tào, thật là do trúc cơ đỉnh phong tạo thành quân đội a, đây là khái niệm gì? Phải biết trúc cơ đỉnh phong cái này tu vi, tại bọn họ cái này trong quân đội, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm tiên phụ trưởng, thậm chí thống lĩnh vạn quân tướng quân. Mà tu vi của bọn hắn cũng chẳng qua là luyện thể bắt trọng tà hưu. Bồi dưỡng một vị trúc cơ đỉnh phong chỗ hao phí tài nguyên, vậy căn bản là nhiều vô số kể. Mà cái này lại là do 100 vạn vị trúc cơ đỉnh phong tạo thành đại quân. Cái này là bực nào mạnh? Phía dưới công thành yêu thú kia mặc dù xem ra nhiều, nhưng cũng không có mấy cái trúc cơ tu vi đó a. 89/10 đều là luyện thể thập trọng phía dưới a. Cho nên, cái này cao ngất trên tường thành còn sót lại mấy ngàn các tướng sĩ, tâm tình chấn động mãnh liệt. Nhưng kèm theo cũng là từng đợt cung hỉ. Nhảy cẫng hoan hô thanh âm bên tai không dứt. Được cứu rồi, được cứu rồi. Tiểu thế tôn tới. Chúng ta được cứu rồi. Rốt cục có thể sống sót, nữ nhi của ta đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Các minh đệ, chúng ta có thể sống sót, chúng ta có thể sống sót. Ôn Phong tại một trận này trận gieo hò bên trong cũng là ngẩn ở giữa không trung. Nhẹ nhàng há hốc miệng ra, lại là như xương mắc tại cổ họng. Thậm chí có thể loáng thoáng thấy đồng tử đều tại điên cuồng mở rộng. Hán ngộng, hán triệt để ngộng. Chính mình cái này nhi tử, không phải một cái không thể tu luyện phế vật sao? Cái này mẹ nó bây giờ làm sao thống lĩnh trăm vạn đại quân? Ôn Phong liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Cái này trọn vẹn hơn trăm vạn đại quân hoàn toàn không thể nào là xuất từ Trấn Nam hầu chi thủ. Phải biết hắn đã từng thế nhưng là trưởng quản lấy Trấn Nam tướng quân tất cả quân đội. Thì sạch chỉ là cái này quân trận sắp xếp, còn có khải giáp chế thức, cùng nhà mình quân đội hoàn toàn khác biệt đã như vậy nói cách khác. Đây là tên tiểu tử thúi này chính mình bồi dưỡng thế lực. Nghĩ đến nơi này, Ôn Phong thậm chí liền hô hấp đều biến đến có chút gấp rút. Từ ngực một tiếng nuốt xuống từng ngụm nước. Cái kia đã trường giống như chuông đồng dạng ánh mắt, không biểu hiện lấy nội tâm thoải mái chập trùng cảm xúc. Lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chính mình cái này phế vật nhi tử vậy mà thống suất trăm vạn hùng quân. Chờ chút, ngay tại cái này quan trọng một khắc, Ôn Phong bên thai nghe được chính mình hô một chút tướng sĩ hoan hô thanh âm. 100 vạn đều là trúc cơ đỉnh phong, chúng ta được cứu rồi. Thằng đến cái thanh âm này lọt vào tai, Ôn Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngoa tào, tên tiểu tử thúi này mang tới 100 vạn đại quân, vậy mà đều là trúc cơ đỉnh phong tạo thành. Cái này sao có thể a? Tập trung nhìn vào, cái này trấn yêu quan tường thành phía dưới cái kia kéo dài không dứt, bày trận chỉnh tề, không nói một lời túc sát đại quân. Cái kia phát ra rồi rào linh lực, đều biểu thị công khai lấy bọn hắn chạm đến đỉnh phong lực lượng. Lại là thật. Ôn Phong một lần nữa chấn kinh, thậm chí thì liền khỏe miệng đều tại điên cuồng run rẩy. Có thể đi đến hắn bây giờ vị trí này, hắn làm sao có thể là kẻ ngu? Cái này 100 không phải nhà mình quân đội. Như vậy nói cách khác, hắn tên tiểu tử thúi này đang gạt chính mình trộm mò bồi dưỡng thế lực, mà lại còn bồi dưỡng được một cố mạnh mẽ như vậy thế lực. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao? Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Con của mình không phải phế vật, mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại có được một cốt như thế lực lượng cường đại. 20/21, tràn diện đảo ngược, ảnh tử xuất thủ. Ước chừng 2-3 giây về sau, xông thẳng lên trời, cao ngất vạn dặm rưỡi tường thành. Ôn Độ thần sắc phức tạp, nhìn lấy trước mắt phụ thân. Phụ thân một thân khải giáp dính đầy huyết dịch, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, tóc hai bù xù. Nhưng cầm trong tay trường thương, ưỡn ngực ngẩng đầu, lại làm nổi lên lấy bất phàm khí chất. Đồng thời trong lòng cũng thật to thở dài một hơi. Cha còn sống, may mắn còn sống. Rốt cục đuổi kịp A Cha. Thiên luôn vạn ngữ sau cùng chỉ hội tụ thành một câu. Ôn Phong lúc này thời điểm tiến lên liền tóm lấy Ôn Độ lỗ thai. "Tốt, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thành thật khai báo, những thứ này binh ở đâu ra?" Ôn Phong chỉ có cái này một đứa con trai, cho dù là thân ở hoàng tộc, huyết mạch chi tình thường thường không có trọng yếu như vậy. Vốn là đối mặt với nắm giữ chứng cứ, nắm giữ lấy như thế lực lượng khổng lồ nhi tử, người bình thường căn bản sẽ không còn dám làm ra lỗ mãng cử động, nhưng là Ôn Phong dám. Không hắn, chủ yếu liền cái này một đứa con trai từ nhỏ đến lớn cảm tình phi thường tốt. Ôn Độ lập tức lộ ra cười khổ, "Ai nha nha, cha. Đau đau đau, đụng nhẹ." Đụng nhẹ, đụng nhẹ. Chúng ta đằng sau lại nói. Hiện tại chiến sĩ khẩn cấp. Cha ngươi nhanh xuống lệnh, ta để cho quân đội trèo lên thành tác chiến. Ôn Phong nghe lời này mới để lại đáy lòng nghi hoặc. Chiến sự khẩn cấp. Lúc này thời điểm không kịp quá nhiều dày vò khốn khổ. Lúc này thời điểm nhiều chậm trễ từng giây từng phút thời gian, trên thành tướng sĩ liền sẽ chết đến một đồng lớn. Tiên nhiên. Vị này uy phong đại tướng quân. Rốt cục nhìn về phía bên cạnh cái kia tuyệt mỹ nữ tử, Ôn Độ mẫu thân. Cái kia một đôi đằng đằng sát khí đồng tử tại thời khắc này hiếm thấy xuất hiện mấy cái bôi ôn nhu. Phu quân. Hai người ẩn tình yên lặng, hết thảy đều không nói bên trong. Ôn Độ khỏe miệng co giật. Cha mẹ các ngươi cũng đừng tú ân ái, nhanh lên một chút ta. Ôn Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tốt. Toàn quân trèo lên thành tác chiến. Hùng hậu thanh âm vang vọng toàn trường. Nhìn lấy chính mình trước mắt trăm vạn hùng quân. Cái đỉnh cái đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Ôn Phong trong lúc nhất thời hào tình bạt trượng. Cái này là chính mình nhi tử quân đội, chính mình nhi tử tới cứu mình, có bộ dạng này một chi hùng quân, dưới thành bầy yêu thú kia bọn họ nhằm nhỏ gì nha. Ôn Độ nhếch miệng cười một tiếng, chính đang chờ câu này, chỉ thấy được Ôn Độ vung tay lên, kỵ quân xuống ngựa, toàn quân chuẩn bị treo lên thành tác chiến. Chỉ thấy được cái này một thanh em rơi xuống, xoát xoát xoát, ầm ầm, phía sau lít nha lít nhít trăm vạn hùng quân, tại thời khắc này tỏa ra trúc cơ đỉnh phong tu vi, một cỗ khí thế hóa thành một đạo như của phong, trong nháy mắt tách ra bầu trời phía trên mây xanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trăm vạn hùng quân đằng không mà lên, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít hướng về kia vạn mét trên tường thành thẳng đến mà đi. Các huynh đệ, nhanh nhường đường, nhanh 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 cho tránh ra, khống chế linh năng pháo huynh đệ nhanh chóng tránh ra, khiến cái này trúc cơ đại lao trên. Chỉ thấy được trên tường thành thanh âm liên tiếp, nguyên bản thủ thành các tướng sĩ nhìn thấy cái này một chi hùng quân đã trèo lên quan, còn sót lại những thứ này các tướng sĩ vui sướng lấy động tác dị thường nhanh chóng cho chi này hùng quân nhường đường. Chuyện cười, tu vi của bọn hắn bất quá chỉ là luyện thể cảnh giới, mà những thứ này mới tới các đại lao cái đỉnh cái đều là trúc cơ đỉnh phong, đừng nói giúp đỡ, chỉ cần bọn họ không quấy rối là được. Tiên nhiên, đi thôi, theo ta đi chém cái kia thông mạch đỉnh phong đại yêu. Ôn Phong tự nhiên là rõ ràng vợ mình tu vi cùng mình ngang hàng cảnh giới thông mạch đỉnh phong, hiện tại càng là tự tin dồi dào. Hai chọi một, toàn thắng a. Uy cha, đừng quên ta, nhanh mang cho ta đi lên. Ôn Độ trong nháy mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này mẹ nó tường thành trọn vẹn vài mét, chính mình một cái chỉ là luyện thể cảnh giới lại không thể ngự không mà đi, nếu là muốn trèo lên quan bò lên trên 10 km, vậy hắn mẹ phải mệt chết. Ôn Phong một bà nhấc lên Ôn Độ, ba người đằng không mà lên. Ôn Độ vừa mới rơi vào trấn yêu con đỉnh, Ôn Phong hai người đã hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng hướng về phía dưới thông mạch đỉnh phong đại yêu sát phạt mà đi. Ôn Phong trường thương nơi tay, thua tay cuồng bạo đầu súng. Hồ Yên Nhiên nhẹ nhàng múa hai tay, quanh thân lóe ra từng đạo thủy linh khí. Hai người khí thế dồi dào, lại nhìn chính mình mang tới 100 vạn đại quân đã gia nhập vào thủ thành chi chiến. Ôn Độ ở thời điểm này cũng nghiêm túc, tại chỗ ra lệnh một tiếng, viễn trình chuẩn bị. Xoát xoát xoát, trăm vạn đại quân bên trong phụ trách viễn trình công kích những thứ này thị tộc trong nháy mắt ở trên tường thành bảy trận. Tiến công. Theo cái này một đạo mệnh lệnh rơi xuống, phô thiên cái điệu này, lít nha lít nhít quang mang hướng về dưới tường thành nơi yêu thú triều, oanh kích mà rơi. Tại chỗ liền tạo thành cực kỳ dày đặc đả kích. Vốn là thế công phi phàm bảy yêu thú này bọn họ đã chen chúc mà tới, nhưng là tại thời khắc này trong nháy mắt giảm mất hơn phân nửa. Còn lại cận chiến binh lính đều tại điên cuồng hướng về thủ thành linh năng pháo chuyển vận linh khí. Ầm, ầm, ầm. Một đạo thật lớn bàng bạc linh năng pháo hướng về phía dưới oanh kích mà ra. Trúc cơ đỉnh phong lực lượng cường đại tại thời khắc này trong nháy mắt bày ra. Phía dưới những cái kia chỉ là luyện thể cảnh giới yêu thú, căn bản là không có một điểm biện pháp nào ngăn cản. Cứ như vậy chiến trường tình thế tại thời khắc này trong nháy mắt chuyển biến tới. Cha, mẹ, các ngươi cẩn thận một chút. Ôn Độ hướng về phía cha mẹ hướng gió hô to một tiếng. Lúc này cha mẹ đã cùng đối phương thông mạch đỉnh phong yêu thú đại chiến. Chỉ bất quá hắn chỉ là một cái luyện thể cảnh giới, là thật là không nhìn thấy đối phương chiến đấu chẳng cảnh. Quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo quang mang ở trên không phía trên điên cuồng qua lại quân quýt. Ôn Độ lúc này thời điểm nhịn không được có chút lo lắng. Dù sao đây là cha mẹ sinh tử chi chiến. Ảnh tử. Ôn Độ nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Xoát. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đạo che mặt bóng đen. Thông mạch đỉnh phong. Xoát xoát xoát. Phía sau lại trong nháy mắt xuất hiện 100 đạo thân ảnh. Thông mạch hậu kỳ. Lệnh, các ngươi nhanh đi, trợ giúp ta cha mẹ chém giết đối phương thông mạch đỉnh phong yêu thú. Cần tuân chủ công chi lệnh. Xoát xoát xoát. Chỉ thấy được cái này trên 100 đạo bóng đen hướng về nơi xa, mau chóng đuổi theo. Theo ảnh tử thêm vào chiến trường. Không tới 3 giây bên trong, trên trời cao một đạo to lớn yêu thú ầm vang nện rơi trên mặt đất. Cái này thân thể khổng lồ thế nào tại dạy đặc yêu thú chiều bên trong tạo thành liên miên tử vong. Ôn Phong sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy chính mình bên người trên 100 đạo bóng đen. Mẹ nó, thống nhất thương mạch. Thần sắc ngốc trệ, nhìn chăm chú lên cái này trên 100 đạo bóng đen bay trở về chính mình nhi tử bên người, lần nữa ẩn nặc biến mất. Ngoa tào, trong đầu điên cuồng lao nhanh qua một vạn tất thảo nê mã. Mẹ nó, tiểu tử thúi này bên người còn có 100 vị thông mạch cường giả. Không huyền học nha, cái này hoàn toàn không huyền học a. Cái này nhóm cường giả làm sao có thể nghe theo chính mình cái này phế vật nhi tử mệnh lệnh? Đến tột cùng là như thế nào có thể trưởng khống bọn này cường giả, có thể làm cho bọn này cường giả thần phục? Ôn Phong chỉ cảm thấy hôm nay tê, tiểu tử thúi này mang đến cho mình chấn kinh nhiều lắm. Đây là con của mình sao? Mẹ nó, nghĩ đến điểm ấy, Ôn Phong liền mẹ nó tức giận. Tiểu tử thúi này giấu giếm chính mình một mình gây dựng một cỗ thế lực to lớn như thế, đây không phải muốn tạo phản, muốn làm gì? Ngươi tạo phản cũng liền tạo phản đi, liền chính ngươi cha đều không nói cho. Phụ lời, lưu lượng có ít, tiểu hoa có thể hay không cầu một điểm miễn phí lấy vật? Ô ô ô, cua của các ngươi 21. Chương 22, nguy cơ đến, bước kế tiếp dự định không đến một lát. Ôn Phong, Hồ Yên Nhiên hai người đã về tới cái kia trấn yêu quan phía trên tường thành, rơi vào Ôn Độ bên người. Thế mà ba người ánh mắt lúc này lại thật chặt nhìn chăm chú lên chiến trường. Những thứ này lít nha lít nhít yêu thú triều, bất quá luyện thể thập trọng tu vi, cũng không có cái gì linh trí. Cho dù là thủ lĩnh của bọn hắn, một con kia thông mạch trải qua đỉnh phong đại yêu, chết rồi. Bọn chúng cũng không biết thối lui, chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là công thành. Tất cả yêu thú tâm lý chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là công phá trấn yêu quan, liền có thể hưởng thụ cái kia sau lưng ức vạn vạn nhân tộc huyết thực. Chỉ thấy cái kia trăm vạn trúc cơ đỉnh phong đại quân, căn bản không cần ôn độ chỉ huy, tự mình trên chiến trường, mỗi cái trận hình biến hóa điên cuồng tại ngang dọc giết chóc. Khinh kỵ quân chia làm một số cái đội ngũ nhỏ trên chiến trường, không ngừng xen kẽ những nơi đi qua, yêu thú thương vong mạng lớn. Bộ tốt bọn họ trưởng lấy bọn hắn trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng đánh càng hăng, đi theo trận hình, không ngừng tại bầy giết. Đại quân ngay ngắn trật tự. Dù là đối mặt với số lượng vượt xa bọn họ gấp mấy chục lần yêu thú triều, tình thế cũng không có chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Giết chóc trong nháy mắt tạo thành nghiêng về một bên cục thế, ngắn ngủi không đến một nén nhang. Tĩnh. Giữa phiến tiên địa này trong nháy mắt an tĩnh đáng sợ. Vừa mới cái kia điên cuồng gọi giết chóc suy nghĩ trong nháy mắt đình chỉ. Ôn độ đập vào mắt đại khái quét qua. Trấn yêu con dưới, mênh mông hoang dã, trên mặt đất trải một đại tầng nặng nề yêu thú thi thể. Dòng dã trăm vạn trúc cơ đại quân, chiến đấu hoàn tất, liền từ hàng ngũ một cái to lớn phương trận. Mỗi một vị tướng sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt, không nói một lời, lặng lặng cùng đợi phía dưới một đạo mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì châu đầu ghé thai, không có bất kỳ cái gì xì xào bàn tán. Bất ngờ rõ hiện ra, đây là một chi có mạnh đại trật tự thiết huyết tinh quân. Ôn Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh một chút tâm tính. Không thể tin nhìn lấy chính mình nhi tử thủ hạ cái này một chi trăm vạn hùng quân. Giống như căn bản không thể tin được trước mắt một màn một dạng, dùng đột nhiên rủi rủi con mắt. Thân là đại tướng quân hắn, thế nhưng là hết sức rõ ràng, nếu là muốn huấn luyện được dạng này một chi kỷ luật nghiêm minh tinh quân, chỗ hao phí tài nguyên vẫn là tinh lực, vậy cũng là mười phần đáng sợ. Cái nào sợ sẽ là hắn. Toàn bộ trấn Nam Cương vực đại tướng quân, dưới trướng cũng không có dạng này một chi có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh quân đội a, thế mà bây giờ sự thật liền bày tại trước mặt mình. Ôn Phong nhìn lấy chính mình, ánh mắt của con trai càng phát cổ quái, cũng càng phát ngạc nhiên. Tên tiểu tử thúi này đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng tại bên cạnh mình, không có bất kỳ cái gì hành quân tác chiến kinh nghiệm, thậm chí có lúc còn không hiểu nghịch ngợm. Kết quả ngươi hiện tại nói cho ta biết, tên tiểu tử thúi này vụ án bên trong vậy mà bồi dưỡng lên một chi khổng lồ như thế quân đội, vẫn là một chi cường đại như thế tinh quân. Ôn Phong há miệng muốn nói lại thôi, nhưng theo sát phía sau lại cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không có hỏi thăm, bởi vì hắn rõ ràng coi như hỏi cũng không làm nên chuyện gì, tên tiểu tử thúi này chắc chắn sẽ không nói. Được rồi, hài tử trưởng thành. Hồ Yên Nhiên lặng lặng nhìn lấy chính mình bên người cái kia áo trắng thân ảnh, kích cỡ đều có hàng cao, lại nhìn xuống nơi cái kia một chi thuộc về mình nhi tử to lớn quân đội, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hải tử trưởng thành, bây giờ lại nắm giữ có thể bảo hộ cha mẹ thực lực. Hai vợ chồng ăn ý liếc mắt nhìn nhau, vẫn như cũ có thể nhìn đến hai người cũng không an tĩnh tâm tình. Cũng quá không giải thích được ga tên tiểu tử thúi này mặc danh kỳ diệu liền bày ra một cốt như thế lực lượng khổng lồ. Hả, đúng rồi, cha, Trấn Nam Hầu cảm thấy ngươi hùng binh tự trọng, cho nên đem ngươi phái tới biên cương, cũng là cho ngươi đi chết. Ôn Độ thanh âm mười phần đạm mạc, thật giống như đang giảng giải một cái không có gì đặc biệt chuyện nhỏ một dạng. Cái gì? Ôn Phong tại chỗ mặt mũi tràn đầy nghi vấn chi sắc, hét lớn một tiếng. Nhưng nhìn đến chính mình nhi tử cái kia kiên định biểu lộ, lại liên tưởng đến chính mình lần này cầu viện trọn vẹn 20 lần, như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tin tức. Lại liên tưởng đến lần này lại là con của mình tự mình xuất lĩnh lấy quân đội tới cứu chính mình. Nếu không, Ôn Phong ánh mắt lóe ra ánh mắt phức tạp, biểu lộ xem ra thậm chí xoắn xuýt. Trấn Nam Hầu thế nhưng là hắn cha nha, cho dù là bọn họ thân là hoàng tộc, đó cũng là không thể chia cắt huyết mạch thân tình a. Bây giờ chính mình cha vậy mà để cho mình đi chết, tâm tình của hắn lại như thế nào không chua sót. Ôn Phong rõ ràng, tại toàn bộ Trấn Nam cương vực, hắn vung cánh tay lên một cái, tất cả quân đội vậy mà đối với hắn nghe lời giám giáp, nắm giữ lấy loại này quyền thế, xác thực có thể nói đã uy hiếp đến phụ thân, không, Trấn Nam Hầu địa vị. Ai? Không đến 2-3 giây, Ôn Phong cũng đã công nhận kết quả này, thản nhiên tiếp nhận. Hoàng gia chính là như vậy, vì quyền lợi, thân sinh huyết mạch đều có thể giết. Ôn Độ mặc dù thanh âm xem ra không có gì đặc biệt, nhưng lại một mực tại thận trọng nhìn chăm chú lên phụ thân của mình. Dù sao ai cha muốn giết chết chính mình, ai tâm tình cũng dễ dàng không dễ chịu. Sợ sơ ý một chút phụ thân của mình tâm tính sụp đổ, đến cái tự sát tự tử cái gì. Nhưng nhìn thấy phụ thân giống như thản nhiên tiếp nhận, Ôn Độ lúc này mới yên lòng lại, sau cùng mặc danh kỳ diệu lại nói, sau đó Trấn Nam Hầu bước bách mẫu thân, cưỡng ép cho mẫu thân mặc vào áo cưới, đi hỏa thân man tộc. Hả? Lời này lại vừa ra, Ôn Phong tại chỗ liền sửng sốt. Theo sát phía sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng. Xuất sinh. Sau đó ánh mắt cùng Hồ Yên Nhiên lẫn nhau, đạt được đối phương xác định trả lời chắc chắn. Ôn Phong tại chỗ liền đã hiểu. Cho nên, ta tạo phản. Cha, chờ chúng ta trở về, toàn bộ Trấn Nam cương vực hầu gia cũng là ngươi. Ôn Độ thanh âm lần nữa truyền đến. Ôn Phong như gặp sét đánh. Cái gì? Chính mình liền đến biên cương chinh chiến một chuyến. Kết quả quay đầu con của mình liền tạo phản. Mẹ nó. Hầu gia đổi chủ, lại còn rơi xuống trên đầu mình. Ôn Phong chỉ cảm thấy đầu của chính mình con ông. Khoe miệng điên cuồng run rẩy. Cho nên, tiểu tử ngươi âm thầm bồi dưỡng thế lực, chờ đợi chính là cái này cơ hội đi, ngươi mẹ nó đã sớm muốn tạo phản đi. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử trời sinh phản quốc nha. Ôn Phong thần sắc có chút cổ quái. Bước kế tiếp chính mình tiếp nhận hầu gia. Tiểu tử thúi này sẽ không muốn tạo chính mình phản a. Nhưng bình phục tâm tình một lát, Ôn Phong thiên ngôn vạn ngữ sau cùng chỉ hóa nhiều một câu, nhi tử, làm tốt. Ôn Phong tự nhiên không phải đứng ốc, không phải cái kia ngu chung người. Ngươi đều phải làm chết ta rồi, còn muốn đem thê tử của ta cho gả cho cái kia man tộc người. May mắn chính mình cái này nhi tử ra sức, nếu không chính mình mạch này chẳng phải là cửa nát nhà tan. Cho nên đối với nhi tử tạo phản, Ôn Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì trách cứ, ngược lại mười phần tán thưởng. Ôn Độ yên lặng lộ ra một vệt nụ cười, cũng không có nhiều lời. Trên tường thành ba người hiếm thấy trầm mặc. Rốt cục, Ôn Phong chủ động đánh vỡ cái này liên tĩnh không khí, cái kia thâm thúy uy nghiêm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Độ, "Tiểu tử thối, bước kế tiếp ngươi muốn làm cái gì?" "Phụ lời, hôm nay tiểu hoa đau đầu, liền đổi mới những thứ này." Sau cùng điếu đất hỏi một câu, "Có thể hay không cho tiểu hoa một chút miễn phí lễ vật a?" 22 chương 23, biến cố đột phát, mỹ nữ từ trên trời xuống. Xem ra Ôn Độ thậm chí vui vẻ, tại chỗ thốt ra, đương nhiên là sau khi trở về, trước hết để cho cha leo lên trấn Nam hầu vị trí đi. "Cái gì?" Ôn Phong tại chỗ liền ngộp, khóe miệng đột nhiên run rẩy, lật ra một cái lườm ít. "Để cho ta leo lên trấn Nam hầu vị trí?" Tiểu tử này nói nhẹ nhàng như vậy, "Đùa giỡn a? Không nói trấn Nam hầu bây giờ nắm giữ dòng giá hơn nước tinh minh, liền nói trấn Nam hầu không chỉ có nắm giữ kim đan đỉnh phong tu vi, thì liền dưới trướng ba cái đại tướng, cũng đều là kim đan cường giả. Chỉ bằng mượn trấn Nam hầu những lực lượng này, phóng nhãn toàn bộ trấn Nam cương vực, căn vốn không có bất kỳ người nào hoặc là nói bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyện. Coi như tên tiểu tử túi này trước kia vụng trộm nuôi dưỡng không ít thế lực, cũng căn bản không có bất luận cái gì khả năng dung chuyện hiện nay tích lũy không biết bao nhiêu đời trấn Nam hầu a. Muốn thu hoạch được trấn Nam hầu vị trí, thoải mái nhất, đơn giản nhất, có khả năng nhất thành công phương pháp, cũng chỉ có một cái kia chính là đợi đến trấn Nam hầu sau khi chết, nương tựa theo huyết mạch quang minh chính đại kế vị. Ôn Phong lúc này, trong lúc lơ đãng lại nhìn một chút trước mắt cái này trăm vạn hùng quân, không khỏi khóe miệng nhếch lên. Mẹ nó, cho đến bây giờ, Ôn Phong vẫn như cũng là không nghĩ rõ ràng tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Làm sao lại len lén vô thanh vô tức bồi dưỡng được 100 vạn trúc cơ đỉnh phong tinh quân đâu? Ôn Phong tâm lý dường như đã nhận định giống như, tiểu tử thúi này có thể bồi dưỡng được một chi quân đội như vậy, chỉ sợ đã hao phí tất cả tinh lực. Nhưng chỉ bằng vào mượn những thứ này, lại làm sao có thể dung chuyển trấn Nam hầu vị trí? Kim đan đỉnh phong thế nhưng là khủng bố như vậy a, nếu là nói trúc cơ cảnh giới chỉ có thể phóng thích một phần nhỏ tiểu pháp thuật, cũng liền cùng loại với một số tiểu hỏa cầu a các loại. Mà kim đan đỉnh phong, đây chính là phất phất tay cũng là đủ loại đại pháp thuật a. Bằng vào sức một mình hoàn toàn có thể diệt cái này trăm vạn trúc cơ. Giữa hai bên căn bản không thể so sánh, thực lực chênh lệch hoàn toàn không phải một cảnh giới nha. Ôn Phong nghe được lời này tràn đầy hoài nghi, nhưng là nhìn con mình cái này mặt mũi tràn đầy tự tin trạng thái, lại không đành lòng mở miệng đả kích. Ôn Độ hơi trầm ngâm một lát, sau cùng lại một lần nữa mở miệng, "Cha leo lên trấn Nam hầu vị trí sau, phải nắm chặt vì ta tìm kiếm có thể cải biến tư chất tu luyện linh dược." Nói đến chỗ này, Ôn Độ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn hiện tại cái này tư chất căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện, kinh mạch ngăn chặn thể nội vận chuyển không được linh lực, cũng liền không cách nào dẫn vào thiên địa linh lực nhập bên trong đan điền đột phá trúc cơ cảnh giới, thì liền tu luyện bước đầu tiên đều không thể bước ra. Cái này cũng liền đã định trước, hắn không cách nào thông qua tu luyện đến gia tăng thọ nguyên. Hiện tại hắn một người bình thường, tuổi thọ cũng chỉ còn lại có chỉ là bất quá mấy chục năm. Cái này, nghĩ đến nơi này, Ôn Độ đáy lòng trong nháy mắt tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mẹ nó, thời gian nhoáng một cái mà qua. Cái này thời gian mấy chục năm quá ít, nhất định phải nắm chặt tìm kiếm, cũng không thể đợi đến chính mình vô địch về sau. Chính mình cũng thành một cái lao đầu tử, nói không chừng đến lúc đó chính mình không đợi tìm tới linh dược, cũng bởi vì không cách nào tu luyện dẫn đến tuổi thọ hao hết. Sau đó trực tiếp bực. Từ đó toàn tịch trung. Nghĩ đến nơi này, Ôn Độ đột nhiên kiên định ánh mắt. Mẹ nó, liền từ giờ trở đi tìm kiếm, nhất định phải tìm tới có thể đúc lại tư chất tu luyện linh dược. Bước vào tu luyện, đột phá tu vi, gia tăng tuổi thọ. Chính mình nắm giữ hệ thống, cầm giữ có vô cùng vô tận đại quân, nắm giữ lực lượng cường đại. Mẹ nó, tư chất không được, vậy liền đi đoạt linh dược. Chỉ muốn nhận được tin tức. Thiên Vương lão tử cũng không tốt dùng, nghe xong Ôn Độ cái này một lời nói, Ôn Phong, Hồ Yên Nhiên hai người đột nhiên sững sờ. Thật sâu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ưu sầu chi sắc, dùng cực kỳ tiết hận ánh mắt nhìn qua con của mình. Đúng a, con của mình không thể tu luyện, còn lại tuổi thọ còn có bất quá mấy chục năm thôi. Có lẽ đợi đến chính mình nhi tử chết già xuống mộ, vợ chồng bọn họ hai người còn chính là tuổi trẻ. Nghĩ đến chính mình sắp liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hai vợ chồng tâm tình phức tạp ngàn vạn. Hắn nhớ tới Ôn Độ vừa mới nói lời, cực kỳ kiên định muốn tìm có thể cải biến hắn tư chất linh dược. Ôn Phong cười khổ lắc đầu. Có thể cải biến tư chất linh dược, sao mà chân quý, sao mà hi hữu. Ai? Ôn Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý ung dung thở dài một hơi. Lần này vẫn như cũng là như cảnh tại hậu. Hai người đều rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ trấn Nam cương vực, đều khó có khả năng nắm giữ bực này linh dược. Nếu là có, những thứ này chân quý tài nguyên đã sớm chạy vào đến bọn họ những hoàng tộc này trong tay. Liền xem như lớn như vậy vương triều bên trong, cũng tuyệt đối không thể. Dù sao Ôn Phong từ nhỏ đến lớn không có nghe được nửa điểm tin tức như vậy. Nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần kiên định. Chuyện dưới mắt đã giải quyết, Ôn Độ liền muốn kêu gọi quân đội rời đi. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến. Ôn Độ tại chỗ sững sờ, theo phương hướng của thanh âm, định thần nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh 100m ở chỗ, trên trời không biết rơi xuống cái quái gì, cho mặt đất nện xuống cái hố sâu. Ôn Độ ba bước cũng hai bước tại chỗ đi tới cạnh hố. Cái kia hai ánh mắt bên trong lóe ra ngôi sao nhỏ, đầy mặt vẻ chờ mong. Chẳng lẽ là bánh tử trên trời rớt xuống rồi? Lão tử Ôn Độ vận mệnh bắt đầu chuyển động rồi. Thượng tiên cho lão tử rơi bảo vật. Thế nhưng là theo sát phía sau, liền hóa thành vẻ thất vọng. Chỉ thấy được trong hầm, một cái mặt mũi nhăn nheo, thân hình cồng kềnh lao bà, nhắm chặt hai mắt, xem ra đã hôn mê. Trong ngực còn ôm lấy một vị tuyệt mỹ tiểu cô nương, da thịt như là ngọc phấn đồng dạng, tuyệt mỹ dung nhan. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu đúng. Ôn Độ lúc này trong đầu chỉ quanh quẩn một câu cầu nôn. T. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều khác biệt. Tốt. Diệu a. Cũng sớm đã theo Ôn Độ đi tới bên cạnh Ôn Phong hai người. Sát thực tại chỗ ngẩn người tại chỗ. Ôn Phong sắc mặt đột nhiên lại biến trong nháy mắt khó coi. Tại chỗ mở miệng rất nhỏ quát lớn, không tốt, đi mau. Hồ Yên Nhiên cũng là như thế, đi, chúng ta không cần xen vào việc của người khác. Bà lão này bà, rõ ràng không phải người bình thường, nhưng là thì liền ta đều nhìn không ra đến tột cùng là thực lực gì cảnh giới. Quả thực khủng bố như vậy. Theo cao như vậy địa phương đem đất lên đều đập ra một cái hố sâu. Còn có thể bình yên vô sự, cầm giữ có sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá thoạt nhìn là tiêu hao quá độ hôn mê mà thôi. Lại làm sao có thể là người bình thường? Thế mà thì liền vợ chồng bọn họ hai người đều nhìn không ra tu luyện cảnh giới. Chứng minh cái gì? Chứng minh bà lão này bà tu vi xa mạnh hơn nhiều hắn hai người. Mà lại, tiểu cô nương này. T. Hồ Yên Nhiên trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là xuất khiếu trung kỳ đại năng cường giả. Ôn Phong nghe được lời này cũng là mộng, qua cẩn thận cảm thụ, quả là thế. Trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co vào, đi. Ngữ khí mười phần kiên định. Bực này nhàn sự chúng ta không còn được. Chuyện cười. Như vậy lớn một chút nhi niên kỷ có thể đạt tới xuất khiếu. Cái nào là bình thường thực lực có thể làm được? Dạng này thế lực khổng lồ như vậy nhân quả, giống như là bọn họ bực này tu vi, lại như thế nào có thể nhiễm? Ôn Độ lại hoàn toàn không có nghe được lời cha mẹ, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, miệng chảy nước miếng. Mẹ nó, mỹ nữ từ trên trời xuống, nhặt được, nhất định phải nhặt được. Cái này đều đưa đến trước mặt mình, không chiếm mà nói đạo trời khó tha thứ a đi a, còn đang chờ cái gì? 23 chương 24, tuổi thọ nguy cơ, có đầu mối. Hồ Yên Nhiên xem ra mười phần cuối cùng, nhìn thấy chính mình nhi tử cái này một bộ chư ca bộ dáng, nhíu chặt lông mày. Độ Nhi, cái này nhân quả chúng ta trêu chọc không được. Bọn họ sau lưng liên quan đến thế lực thập phần to lớn, không phải chúng ta có thể nhiễm. Nếu như là một cái sơ sẩy, khả năng dẫn đến nhà hủy người vong. Chúng ta đi mau. Sự tình hôm nay liền làm không nhìn thấy. Ôn Độ ở thời điểm này lại mãnh liệt lắc đầu, sắc mặt lộ ra mười phần nghiêm túc. Mẹ, hai người này chúng ta phải cứu. Chính là bởi vì hai người này thực lực mạnh mẽ, có lẽ sau lưng liên lụy đến thế lực khổng lồ, cho nên chúng ta nhất định muốn cứu. Ôn Phong khoẹt miệng giật một cái. Đây là cái gì logic? Cứu cái gì cứu? Đi nhanh lên. Không chừng phía sau bọn họ liền có truy mình, nếu là hiểu lầm chúng ta cùng hai người này là cùng một bọn, cái kia liền xong rồi. Không. Ôn Độ đội vàng mở miệng giải thích. Cha mẹ, có lẽ hai người này thế lực to lớn, kiến thức rất nhiều. Cho nên không chừng có thể theo hai người bọn họ trong miệng thăm dò được, có thể tái tạo tư chất tu luyện linh dược đâu. Đây là tin tức trọng yếu con đường A. Tuyệt không thể bỏ qua. Hả? Ôn Phong hai người trong nháy mắt sửng sốt. Đúng A. Tại sao không có nghĩ tới chỗ này A? Hai người tuyệt đối xuất từ đại thế lực, thậm chí có khả năng không phải bọn họ Bắc Châu người. Dù sao toàn bộ lớn như vậy Bắc Châu, thế lực lớn nhất chính là bọn họ Ôn gia hoàng tộc. Cả cái hệ thống tu luyện cũng là do hoàng triều khống chế, tuyệt không có khả năng có vượt qua trưởng không thế lực. Cho nên, có lẽ hai người này thật nắm giữ bực này linh dược tin tức. Cái kia, Ôn Phong lúc này đầu góc bên trong cũng không có cái gì có thể hay không đắc tội đại thế lực sẽ mất đi tính mạng ý nghĩ. Đây chính là việc quan hệ chính mình nhi tử tu luyện a. Ôn Phong không còn có nửa điểm do dự, không hề nghĩ ngợi vung tay lên nắm lên hai người, liên ném về phía quan nội dự phòng xe ngựa. Đương nhiên, Ôn Độ cũng không vì cứu được hai người này, có thể sẽ liên lụy đến cái gì cường đại bối cảnh, mà sinh ra bất luận cái gì sầu lo. Ôn Độ khỏe miệng thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt. Chuyện cười, bất kể hắn là cái gì đại bối cảnh, chính mình có tạo phản hệ thống, chờ hai cái này hàng tỉnh về sau, nếu là lấy oán báo ân, trực tiếp hiện trường triệu hoán hai tên thực lực mạnh mẽ đại tướng, giết chết hắn nha. Ôn Phong, Hồ Yên Nhiên cưỡi chiến mã bên cạnh cùng một chiếc xe ngựa nào đó, phía sau xuất lĩnh lấy một đầu quân đội Trường Long, theo trấn yêu quan xuất phát, đã trở về thành. Ôn Độ ngồi tại xe ngựa bên trong, đã lấy ra Ôn Phong tồn lấy tất cả linh dược chữa thương, không cần tiền giống như đút tới hai người này trong miệng. Chỉ bất quá hai người này hôn mê sẽ không ngớt, nhưng Ôn Độ cũng không phải là không có biện pháp. Nương theo lấy linh dược vào trong bụng, sắc mặt hai người mắt trần có thể thấy bắt đầu ấm lên. Ôn Độ ánh mắt sáng lên, hữu hiệu, tốt cũng nhiều như vậy, đều cho các ngươi hai cái, đến mức có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn mạng của các ngươi. Ôn Độ một bên nói một bên nhìn lấy hai người. Lão bà này ngược lại là còn tốt, chẳng qua là tiêu hao quá độ mà thôi. Chỉ bất quá thiếu nữ này xem ra bản thân bị trọng thương, như là hư hại căn cơ bộ dáng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Khó a. Lão bà có chết hay không không quan trọng. Đến mức cái này đại mỹ nữ, Ôn Độ cũng không muốn để cho nàng ngực. Báo. Tham kiến chủ công. Không biết cái gì thời điểm, toàn thân áo đen bất lương nhân thủ lĩnh đã quỳ gối trên xe ngựa. Ôn Độ lộ đầu ra. Bất lương nhân thủ lĩnh thái độ cung kính, báo cáo chủ công. Dựa theo phân phó của ngài, toàn bộ bất lương nhân đã tại trấn Nam cương vực, đại lực dò xét có thể cải biến tư chất linh dược tin tức. Chỉ bất quá, nói đến chỗ này bất lương nhân sắc mặt có chút khó khăn. Bất quá cái gì, nói a. Ôn Độ nhíu mày, trầm giọng hỏi thăm. Trong lòng đã loang thoáng có cảm giác không ổn. Bất quá đi qua Bất Lương Nhân mấy ngày nay dò xét, không có tìm được nửa điểm liên quan ở phương diện này linh dược tin tức. Nói xong nơi này Bất Lương Nhân cắn răng một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nấy. Thuộc hạ vô năng, còn mời chủ công trách phạt. Ôn Phong thế nhưng là toàn bộ hành trình một mực tại nghe lén. Nghe đến nơi này, đã trừng lớn hai mắt, trong lòng như là lật lên ngập trời sóng lớn. Bất Lương Nhân, tiểu tử thúi này lại còn gây dựng tình báo tổ chức, còn dò xét toàn bộ Trấn Nam cương vực. Tiểu tử thúi này tình báo tổ chức đã trải rộng toàn bộ Trấn Nam cương vực. Ta đi, lớn như vậy cái tình báo tổ chức sao? Ôn Phong thần sắc lộ ra đến mức dị thường phức tạp. Tiểu tử này đến tuột cùng còn muốn mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ? Không chỉ có năng lực bồi dưỡng được dạng này một chi điêu luyện quân đội, thậm chí còn bồi dưỡng được khủng bố như vậy tình báo tổ chức. Cái này, Ôn Phong khỏe miệng co giật. Mẹ nó, tiểu tử này sẽ không theo xuất sinh bắt đầu vẫn tại nghiên cứu tạo phản a. Mẹ nó, không chỉ có nghiên cứu, lại còn hành động. Sau cùng còn thật bồi dưỡng được tới như thế tổ chức khổng lồ. Ôn Độ sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, bất động thanh sắc gật một cái. Tại thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên giống như ta nghĩ, có thể tái tạo tư chất loại linh dược này. Trấn Nam cương vực nếu là có, chính mình thân là hoàng tộc huyết mạch, chỉ sợ sớm đã không phải phế vật, ta đã sớm đến trong tay của mình. Đừng nói cái này Trấn Nam cương vực, cũng là mở rộng đến toàn bộ vương triều, mở rộng đến toàn bộ hoàng triều, chỉ sợ cũng không có loại linh dược này. Cái này nhưng là phạm vào khó khăn. Ôn Độ trực giác có chút vô kế khả thi. Dù sao giống như là loại này chân quý linh dược, nắm giữ có thể cải biến một người tư chất tu luyện hiệu quả, vậy liền không khác nào là nhường một người cải thiên đổi mệnh a. Vậy mà lại một mực nắm giữ tại bọn họ loại này hoàng tộc thế lực bên trong, sinh ra phế vật, không sợ, tại chỗ cắn thuốc cải biến tư chất chính là. Hắn thân là hoàng tộc huyết mạch, dù là xuất sinh cái phế vật này tư chất, lại làm sao có thể không kịp ban đầu. Vậy liền chứng minh, loại linh dược này chỉ sợ tại bọn họ phiến địa vực này, căn bản không tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Độ ánh mắt dần dần đặt ở hôn mê trên thân hai người. Nhìn tới, chuyển cơ không chừng ngay tại hai người này trên thân. Bà lão này bà tu vi liền cha mẹ của mình cũng nhìn không ra. Phải biết cha mẹ tu vi thế nhưng là thông mạch đỉnh phong. Nếu là liền bọn họ cũng nhìn không ra mà nói, vậy liền chứng minh bà lão này bà tu vi xa cao hơn nhiều cha mẹ. Nhưng là tại toàn bộ Bắc Châu, trừ toàn bộ hoàng tộc huyết mạch, cũng chính là họ Ôn. Căn bản không thể nào có cái khác bất kỳ thế lực nào, hoặc là cá nhân nắm giữ thực lực cường đại thế hệ, liền xem như có cũng sớm đã bị diệt. Đây là Ôn gia tuyệt đối sẽ không cho phép. Còn có cái này tiểu cô nương, thoạt nhìn như là chính mình người đồng lứa, trẻ tuổi như vậy vậy mà đều đã vượt qua kim đan, đạt đến xuất hiếu, không có cái đại bối cảnh, lại làm sao có thể bồi dưỡng đi ra thực lực thế này? Cái này cũng ngồi vững hai người, chỉ sợ là Bắc Châu bên ngoài đại thế lực, cho nên có lẽ tại cái này trong miệng hai người có thể có được nắm giữ tái tạo tư chất linh dược tin tức. Ôn Độ hô hấp hơi gấp rút, chỉ cần có thể chiếm được tin tức này, chính mình vung tay lên đại quân tiếp cận, liên mẹ nó không tin không giành được. Đến lúc đó chính mình tái tạo kinh mạch, bước vào tu luyện, thọ nguyên gia tăng, cũng liền không cần phải lo lắng thọ tuyệt mà chết. Phụ lời, sách mới cầu đổi càng, cầu thúc canh, tuyệt đối đừng dưỡng a. Tiểu Hoa nhất định cố gắng đổi mới. Còn có Tiểu Hoa có thể hay không cầu một chút miễn phí lễ vật a? Ban cầu 24. Chương 25, lấy đoàn báo ân. Thành công đánh xuống Trấn Nam cương vực. Quân ngũ Trường Long, như cùng một cái khí thế hung hăng giao long, phi nhanh tại phiến thiên địa này bên trong. Thông qua xe ngựa bệ cửa sổ, Ôn Độ lặng lặng nhìn qua cảnh sát chúng quanh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Toàn bộ hành quân tốc độ có thể xưng cực tốc. Bất động thanh sắc gật gật đầu, ấn theo tốc độ này đoán chừng không được bao lâu có thể đến. Đúng lúc này một đầu bóng đen, tại ngay phía trước hướng về đội ngũ lao đến. Trong một chớp mắt, cũng đã quỳ gối phía trước. Ôn Độ phất tay, ra hiệu đại quân dừng lại. Nhìn núi phương xuyên qua, Ôn Độ ngược lại là có thể nhận đi ra ngoài là chính mình Bất Lương Nhân tình báo tổ chức. Báo cáo chủ công. Phục Bạch Khởi tướng quân chi lệnh, đặc biệt hướng chủ công lan truyền tin chiến thắng. Bạch Khởi tướng quân đã xuất lĩnh đại quân đã thành công đánh xuống Trấn Nam cương vực hơn 90 cái thành trì, còn sót lại chỉ là mấy cái thành trì chưa chiếm lĩnh. Bạch Khởi tướng quân còn nói, chờ chủ công trở về ngày, tất nhiên đánh xuống toàn bộ Trấn Nam cương vực. Ôn Độ sắc mặt ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, bình tĩnh gật đầu, ra hiệu đã biết. Dù sao những thứ này cũng sớm đã tại trong dự liệu. Kim Đan đỉnh phong Bạch Khởi lại thêm xuất lĩnh cường đại quân đội, tạo phản đánh xuống cái này Trấn Nam cương vực còn không phải nhiều nước cá. Ôn Độ phất phất tay ra hiệu quân đội tiếp tục di chuyển. Thế mà toàn bộ hành trình ở một bên nghe Ôn Phong, lại ừ ngực một chút, nuốt xuống từng ngụm nước, mặt mũi tràn đầy điêu luyện nhìn qua con của mình, giống như muốn nhận thức lại một chút chính mình nhi tử giống như. Mạnh như vậy, đường đường có được trên trăm cái thành trì Trấn Nam cương vực, khổng lồ như thế địa bàn, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy ngày, nói đánh xuống liền đặt xuống. Trấn Nam hầu đây chính là Kim Đan đỉnh phong cường giả, dưới trướng còn có 3 vị Kim Đan đại tướng quân, lại thêm cái kia khổng lồ quân võ thế lực, vậy mà vẫn không có biện pháp ngăn trở mình nhi tử thuộc hạ. Cái này, tiểu tử thúi này bồi dưỡng thế lực đã vậy còn quá mạnh. Hồ Yên Nhiên cùng phu quân Ôn Phong liếc nhau một cái, có thể nhìn đến hai người trong mắt kinh ngạc cảm xúc. Hồ Yên Nhiên cũng ngộ, mặc dù tại trước khi lên đường liền đã biết Ôn Độ đã sớm mệnh lệnh Bạch Khởi tấn công Trấn Nam cương vực, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ đến hiệu suất vậy mà như thế độ cao. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày công phu, liền thành, chính mình cái này nhi tử cũng quá mạnh đi. Đồng thời tâm tình trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, tương phỏng chừng là có bao nhiêu lúc bọn họ người một nhà này tánh mạng còn nắm giữ tại Trấn Nam hầu trong tay, nhân ra lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tùy tiện liền để phu quân hãm sâu tuyệt địa, lại tùy tiện liền quyết định vận mệnh của mình, thậm chí đem chính mình đưa đi hỏa thân man tộc. Kết quả, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy ngày, con của mình liền cải biến đây hết thảy. Ôn Phong ánh mắt đồng dạng phức tạp, không nghĩ tới chính mình đến lúc này một lần, Mạc Danh Kỳ Diệu liền bị tiểu tử thúi này nâng lên Trấn Nam Hầu vị trí. Thay đổi rất nhanh phía dưới, Trấn Nam Hầu cảm giác này giống như đang nằm mơ. Xe ngựa bên trong bốn phía vén rèm xe lên. Ôn Độ ngồi tại xe ngựa bên ngoài, lặng lặng nhìn qua nằm trong xe hai người. Tu Vi không biết khẳng định rất mạnh, tiêu hao quá độ hôn mê lão bà. Cùng tuổi, dung nhan tuyệt mỹ, Tu Vi lại ra nó mạnh mẽ thiếu nữ. Hai người nhắm chặt hai mắt, thần sắc trắng bệnh, khí tức phù phiếm. Nhưng đúng lúc này, Ôn Độ đột nhiên tập trung tinh thần, chỉ thấy nằm tại một bên lão bà, đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra. Sắc bén con ngươi như là sắc bén lưỡi dao. Vu lập tức liền cạo hướng về phía Ôn Độ. Ngươi là người phương nào? Trong lúc nói chuyện đã ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy sát ý, Ôn Độ cảm giác này toàn thân mát lạnh. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đầy toàn thân. Một cỗ không thể nói, cực kỳ áp lực kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập tại phiến thiên địa này bên trong, hướng về chính mình toàn thân để ép. Hả? Ôn Phong hai người sắc mặt đại biến, đội vàng đi tới Ôn Độ bên cạnh. Đồng thời phất tay đại quân khẩn cấp dừng lại. Thế mà Ôn Độ còn chưa kịp mở miệng. Vị này lao bà, chớp mắt, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt khẩn cấp, bốn phía nhìn quanh. Tiểu thư, nhìn đến bên cạnh mình nằm vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng đưa tay dò xét. Thiếu nữ mặc dù khí tức hết sức yếu ớt, bất quá sinh mệnh thể trinh ngược lại là không có có vấn đề gì lớn. Lão bà lúc này mới yên lòng lại, quay đầu nghiêm nghị hỏi thăm, các ngươi người nào? Nói, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay nói không rõ ràng, cũng đừng trách lao thân đưa các ngươi quy thiên. Hồ Yên Nhiên lúc này vội vàng lộ ra đoan trang nụ cười hòa ái, kiên nhẫn giải thích, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Là nhi tử ta cứu được hai người các ngươi, cũng là nhi tử ta lấy ra linh dược, mới kéo lại được vị tiểu cô nương này tính mạng. Hồ Yên Nhiên theo bản năng đem hết thảy công lao đều giao cho Ôn Độ. Lão bà nhìn thấy Ôn Độ gật đầu, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Chính mình cùng tiểu thư thân ở xe ngựa bên trong, tiểu thư cũng xác thực bảo vệ tính mạng. Lúc này mới chậm thở ra một hơi. Bất quá vị này lão bà ánh mắt lại dị thường cao ngạo, thật giống như cái kia cao cao tại thượng thiên thần đang quan sát sâu kiến giống như. Nhàn nhạt liếc qua Ôn Độ, biết, làm cũng đệ, có thể cứu tiểu thư, cũng coi là phúc phận của ngươi. Yên tâm đi, sau đó lao thân sẽ ban thưởng ngươi. Cái này nói chuyện thái độ giống như là cao cao tại thượng thượng vị giả, tại tán thưởng phía dưới là tầm thường. Lại hoặc là nói, thân phận kia tôn quý quý tộc tại khen ngợi nô bộc một dạng. Làm đến Ôn Độ nhướng mày, thần sắc dần dần không tốt. Cái này mẹ nó cái gì cầu thí logic? Ban thưởng, lao tử cứu được mạng của ngươi, ngươi lại tại cao cao tại thượng cho lão tử ban thưởng, còn giống lao tử chiếm phần lớn tiện nghi một dạng. Chẳng lẽ nói những thứ này cái gọi là đại thế lực đều là cái dạng này sao? Mà vị này thực lực không biết lao bà, quản thiếu nữ này gọi tiểu thư. Như vậy nói cách khác, vị này lao bà rất có thể chỉ là một cái hạ nhân. Chân chính người nói chuyện là cái này tuyệt mỹ thiếu nữ. Lớn mật. Lao bà chú ý tới Ôn Độ ánh mắt, sắc mặt trong một chớp mắt liền biến đến vô cùng âm trầm. Cái kia đục ngầu con ngươi tràn đầy chán ghét bỏ. Ngươi cùng tiểu thư khác nhau một trời một vực. Có kẻ không muốn vọng tưởng ăn thịt thiên nga. Không phải vậy không cẩn thận ném đi cái mạng nhỏ của mình, vậy cũng không tốt. Ôn Độ thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo hơn vài phần. Ta cứu được ngươi, lại lấy lễ đối đãi. Lao giả chết tiệt này, vậy mà một bộ thái độ như thế. Con mẹ nó là cái hạ nhân. Ngươi lại là cái thứ gì? Tiểu thư nhà ngươi còn không có tỉnh, ngươi có quyền lực gì tự chủ trương? Đối mặt loại đồ chơi này, Ôn Độ tự nhiên không chút nào nuông chiều. Ngươi, lão bà tại chỗ sắc mặt khó coi. Với anh, một cỗ vô danh khí thế triển khai, tựa như thẹn quá hóa giận. Tại chỗ giơ tay lên, nhìn như muốn ngay tại chỗ chu sát Ôn Độ. Bất quá liếc về vẫn còn đang hôn mê tiểu thư. Nhớ tới tiểu thư tính tình, lão bà trên mặt lóe qua một tia kiên kỵ. Nếu là bởi vì cái này con kiến ảnh hưởng tới mình tại tiểu thư trong lòng địa vị, vậy liền không đáng. Sau đó liền hừ lạnh một tiếng, như không phải là bởi vì ngươi vừa mới cứu được tiểu thư tính mạng, hiện tại ngươi đã sớm là cái người chết. Dùng cực kỳ băng lãnh lại mang theo vài phần trào phúng thanh âm, đối Ôn Độ nói tự thuật. Vương bà, im ngay. 25 chương 26, đến. Cái gì? Tiểu tử này nội tình mạnh như vậy, không cho phép dạng này đối ân nhân nói chuyện. Một đạo suy yếu, như là con muỗi đồng dạng thanh âm truyền đến. Ôn Độ quay đầu nhìn lại, cái này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh tuyệt mỹ thiếu nữ đã thức tỉnh, chỉ bất quá xem ra dị thường suy yếu, dãy rủa lấy muốn đứng dậy lại không có khí lực. Bất quá cái này tinh xảo gương mặt lại xuất hiện mấy phần ấy nấy, tấn công, không có ý tứ. Vương bà chính là như vậy tính cách, không có cái gì ác ý. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngài là người tốt, ta sẽ báo đáp ngài. Cái này tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt để lộ ra mười phần đơn thuần, ánh mắt dị thường trong suốt, nói cảm tạ xem ra đều là thành ý mười phần. Chỉ bất quá Ôn Độ ngược lại là không có quá lớn phản ứng, thần sắc mười phần bình thản. Cái này vương bà không là người xấu. Buồn cười, lão già này đã vừa mới đối với mình động sát ý, thậm chí hơi kém liền muốn giết chết chính mình, lại thêm cái này lấy oán báo ân thái độ, có thể là cái gì tốt đồ chơi. Bất quá thiếu nữ này, xem ra ngược lại là vẫn được. Ôn Độ không khỏi tâm lý dừng một chút, đối phương ngược lại là tri ân đồ báo, đồng thời tâm lý đã mười phần xác định, cô nương này hẳn là mới ra gia tộc ngốc ngây thơ, rõ ràng liền lộ ra lấy nồng hậu dày đặc thanh tịnh bộ bề. Một đêm thời gian, đảo mắt trôi qua. Sáng sớm nắng ấm dần dần dâng lên, cao lớn dày đặc tường thành dần dần đập vào mỹ mắt. Thanh Sơn Thành, Ôn Độ trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt. Đến, nếu như không có đoán sai, Trấn Nam Cương Vực cũng đã nắm giữ tại Bạch Khởi trong tay đi. Ôn Phong cũng không khỏi đến hơi kích động, càng phát chờ mong. Không nghĩ tới hắn lập tức liền muốn trở thành Trấn Nam Hầu, thống lĩnh toàn bộ Trấn Nam Cương Vực. Thế mà Ôn Độ lúc này thời điểm lại nhíu mày, làm sao bầu không khí có chút không đúng đây? Lớn như vậy cái Thanh Sơn Thành làm sao chỉ có ngần ấy thủ quân đây? Hả? Cái kia ủ rũ túi đầu ra hỏa là Lôi Tráng. Uy, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian mở cửa a. Ôn Độ đối với trên tường thành gọi. Lôi Tráng nghe được Ôn Độ thanh âm đội vàng khẽ run rẩy, vứt bỏ trong tay bầu rượu. Một lát, Lôi Tráng mở cửa thành ra, lộ ra một tấm cười khổ khờ mặt. Phát sinh cái gì rồi? Nhìn ngươi cái dạng này. Ôn Độ cao mày suy nghĩ. Phù phù. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người khác. Đại tướng quân Bạch Khởi, bản thân bị trọng thương, ở ngực phía sau lưng nhiều đạo vết thương ghê rợn. Sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, đã quỳ gối Ôn Độ trước mặt. Bạch Khởi tham kiến chủ công. Bạch Khởi vô năng, không thể hoàn thành chủ công nhiệm vụ. Bạch Khởi bại. Đại quân cơ hồ toàn diệt, còn sót lại không đến hơn một vạn người, lui giữ tại cái này Thanh Sơn Thành. Hả? Lúc trước không phải nói đã đánh xuống hơn 90 cái thành trì, liền kém một chút như sao? Hiện tại làm sao lại bại? Ôn Độ còn không có tỏ thái độ. Ôn Phong thần sắc lại đột nhiên sững sờ, tiến lên vỗ vỗ Ôn Độ bả vai, "Độ Nhi, chớ có nản chí. Trấn Nam Hầu nội tình sát thực cường đại, ngươi có thể làm được dạng này đã không tệ." Hồ Yên Nhiên cũng là cười khổ lắc đầu, nhìn lấy Ôn Độ tại trong ánh mắt lại tràn đầy yêu chiều, lại mang theo vài phần lo lắng. Sợ Ôn Độ lại bởi vì lần này đã kích biến đến không gượng dậy nổi. "Độ Nhi, ngươi đã rất ưu tú. Không có chuyện gì, mẹ, tin tưởng ngươi cùng lắm thì Đông Sơn tái khởi." Mà cùng ở một bên vị này vương bà, lại rõ ràng chú ý tới tiểu thư nhà mình lo lắng cảm xúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu thư thân phận tôn quý như thế, làm sao có thể cùng cái này sâu kiến tiểu bối cũng dựng vào quan hệ? Tại chỗ mở miệng, "Bại, lão thân có thể ra tay một lần. Bất quá từ đó về sau chúng ta coi như thanh toán xong, cũng coi là hoàn lại ngươi đối tiểu thư cứu mạng dày vò. Ngươi cũng không muốn có cái gì sẽ không có ý nghĩ. Nhớ kỹ, tiểu thư không phải ngươi có thể vọng tưởng." Vương bà mà nói tại Ôn Độ trong mắt như thế ồn ào. Ôn Độ cũng lười tại gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, cho nên như là không có nghe được đồng dạng, không có phản ứng. Tại chỗ mở ra hệ thống giao diện, vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, 100 ức tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, Bạch Khởi. Triển khai thương thành tại chỗ lại vung xuống cái kia một cột, điểm kích triển khai. Dưới trướng Bạch Khởi, Kim Đan đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Trọng giáp thương kỵ quân 9000, trúc cơ đỉnh phong. Ảnh tử am hiểu ám sát, bảo hộ, một vị thông mạch đỉnh phong, 100 vị thông mạch hậu kỳ. Tình báo tổ chức bất lương nhân 100 vạn, thống nhất luyện thể thập trọng Lôi Tráng, bên ngoài. Thần võ quân, 100 vạn trúc cơ đỉnh phong quân đội, 20 vạn khinh kỵ quân, 50 vạn bộ tốt, 30 vạn viễn chỉnh. Tại chỗ nhìn đến số dư còn lại, 100 ức. Ôn Độ kinh hỉ. Không tệ. Trấn yêu quan một trận chiến, vậy mà thu được trọn vẹn 100 ức điểm giết chóc. Cái này trực tiếp một đợt mập a cũng không có mập mờ. Tại chỗ tiêu hao dòng giá 100 vạn điểm giết chóc, trực tiếp khôi phục Bạch Khởi thương thế. Theo cái này một đạo mệnh lệnh đối với hệ thống hạ đạt về sau, chỉ thấy được trước mắt toàn thân vết thương dữ tợn, sắc mặt trắng bệnh Bạch Khởi. Trong mấy mắt, giống như bị một cỗ vô danh lực lượng bao trùm giống như, vết thương mắt trần có thể thấy lạnh. Hư nhược tu vi, tại thời khắc này mắt trần có thể thấy đau nhức, tại chỗ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, như là trọng sinh giống như. Đỉnh phong diện mạo Bạch Khởi xuất hiện tại Ôn Độ trước mắt, chung quanh mấy người sửng sở. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới vẫn là trọng thương đây, bây giờ lại liền khôi phục rồi. Mà Bạch Khởi lại mặt mũi tràn đầy thành kính, lại một lần nữa trùng điệp quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, đa tạ chủ công xuất thủ. Cái gì? Là Ôn Độ xuất thủ trị tốt Bạch Khởi? Ôn Phong trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Ôn Độ, thả ra một chút khí tức, hơi dò xét. Không sai, A Nhi tử kinh mạch vẫn như cũ ngăn chặn, vẫn như cũng là không có bước vào trạng thái tu luyện. Cái kia, lại làm sao có thể xuất thủ chữa cho tốt Bạch Khởi? Hồ Yên Nhiên một lần nữa sử sốt, nhưng cảm xúc xác thực không có quá nhiều chập trùng, bởi vì đã chết lặng. Tiểu tử thúi này mang cho nàng chấn kinh nhiều lắm. Bên cạnh vị này tuyệt mỹ hư nhược tiểu cô nương, Chu Thất Thất, động tác tại chỗ một lần. Cảm giác này một đạo sấm sét tại trong đầu nổ vang, như là hóa đá giống như, ngơ ngác ngẩn ngay tại chỗ. Nhẹ nhàng mấp máy xinh đẹp môi đỏ, toàn bộ tinh xảo gương mặt đều tại thuyết minh lấy cái gì gọi là không thể tin. Ân công rõ ràng cũng là một người bình thường a, lại làm sao có thể nắm giữ có thể làm cho một vị kim đan đỉnh phong cường giả trong nháy mắt khôi phục trọng thương thủ đoạn. Quan sát tỉ mỉ lấy bên cạnh cái này một vị một thân áo bào trắng, khí chất thoát tục ôn độ. Ngơ đầu, ngập nước mắt to sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi thăm, mà một mực đối Ôn Độ mặt mũi tràn đầy miệt thị vương bà, ánh mắt lấp lóe một vệt tinh quang, sắc mặt phía trên rõ ràng xuất hiện mấy cái bôi ngoài ý muốn. Cái này sâu kiến có chút đồ vật. Bất động thanh sắc dò xét Ôn Độ, xác nhận Ôn Độ là người bình thường, vẫn là cái kinh mạch ngăn chặn phế bật. Trên mặt miệt thị không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng hơn mấy phần. Gia hỏa này không chỉ có là cái tiểu địa phương ít ngồi đại giếng, mà lại còn là một cái không có biện pháp tu luyện phế bật. Đồng thời cũng kiên định ý nghĩ trong lòng, bực này phế bật, vĩnh viễn không xứng cùng tiểu thư dựng vào quan hệ. Nhưng vương bà cái này đục ngầu chỗ sâu trong con người, mặc danh kỳ diệu vậy mà toát ra một vẻ sắc cơ. nếu là người bình thường, cái kia, nếu như không có đoán sai, trên thân hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó pháp bảo. Tiểu tử, bảo vật có người tài có được, mang ngọc có tội đạo lý, ta tin tưởng ngươi thạo a. Hôm nay có thể gặp được đến tiểu thư cùng lão thân, là phúc phận của ngươi. Ta liền nói rõ, ngươi đem pháp bảo giao ra, ta có thể thưởng ngươi một chút bổ khuyết. Nếu không, nếu là bởi vì người mang bảo vật ném đi mạng nhỏ. 26 chương 27, Vương Triều Đế Minh. Ta nhìn hắn có đường đến chỗ chết. Ôn Độ mặt không biểu tình, nhưng cái này bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, cũng đã lóe lên một tia sát ý, đây chính là những đại thế lực kia ra người tới sao? Ta cứu được mạng của ngươi, ngươi không có nỗ lực thực chất tính cảm tạ cũng được. Bây giờ lại còn vọng tưởng giết ta đoạt bảo, còn dâng lên lòng tham lam. Ôn Độ nhàn nhạt liếc qua trước mắt vị này vương bà, cũng không nói thêm gì nữa. Vương bà đã trong lòng của hắn lên tất sát danh sách, chỉ là buồn cười, có ít người luôn luôn tầm nhìn hạn hẹp, luôn luôn tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ta là cái phế vật? A, liền sợ ta là ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Ngươi cho rằng ta có thể tùy tiện nắm? Buồn cười, đã như vậy mà nói, cũng đừng trách lao tử giết chết ngươi. Bất quá Ôn Độ ngược lại là không có gấp động thủ. Dù sao nếu là muốn hiểu rõ có thể cải biến tư chất loại này nghịch thiên linh dược tin tức, còn muốn theo hai người này vào tay. Tu vi đã khôi phục lại đỉnh phong, thương thế cũng đã khỏi hẳn bạch khởi. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Lời nói ở giữa tràn đầy lưu loát, đem một trận chiến này thất bại nguyên nhân bàn giao rõ ràng, bẩm chúa công. Bạch khởi lần này chiến bại, là bởi vì tại sau cùng thời khắc, Vương Triều Đế Minh do một vị xuất khiếu cường giả xuất lĩnh, ước chừng một ước nhiều quân đội đại thể vì luyện thể sĩ tốt cấu thành, trong đó không ít trúc cơ kim đan tướng lãnh. Bạch khởi không địch lại địch nhân chủ tướng, xuất lĩnh 150 vạn phát quân, cho nên cũng toàn quân bị diệt. Ôn Độ nghe được lời này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, trong ánh mắt lấp lóe mấy cái bôi tinh quang. Người khác căn bản nhìn không thấu Ôn Độ đến cùng đang suy nghĩ gì. Ôn Độ bất động thanh sắc gật đầu, xem ra mặc dù mình cũng là Ôn gia huyết mạch, nhưng là vương triều vẫn như cũ không thể dễ dàng tha thứ tạo phản. Chính mình không có danh chính ngôn thuận đạt được thừa nhận, đó là vương triều không thể dễ dàng tha thứ. Nhắc tới cũng là, họ Ôn hoàng triều thống trị toàn bộ Bắc Châu, hoàng triều phía dưới trên trăm vương triều phân phong bảo vệ. Vương triều phía dưới lại có không biết bao nhiêu phong hầu chi địa. Hoàng triều thánh quân, vương triều đại vương, phong hầu chi địa hầu gia, nhất mạch tương truyền đều là Ôn gia huyết mạch. Vốn là dựa theo bình thường logic, chỉ cần người trưởng quản vẫn như cũng là Ôn gia huyết mạch, không có rơi vào hắn họ chi thủ, tự nhiên cũng liền vấn đề không lớn. Bất quá bây giờ nhìn tới, vương triều cũng tốt, hoàng triều cũng được, xem trọng càng là danh chính ngôn thuận. Mặc dù mình là họ Ôn, nhưng danh chính ngôn thuận thừa nhận hầu gia, lại là trấn Nam hầu. Mà khi mình muốn cướp đoạt vị trí này, cái kia chính là tạo phản. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Nói trắng ra là cũng chính là không có đạt được trên thuộc vương triều thừa nhận. Loại hành vi này không chỉ là tạo hầu giá phản, cũng giống như là tạo vương triều phản. Cho nên đối phương phái tới cường giả, phái tới đại quân, nghĩ thông suốt hết thể nguyên do, đối mặt với cái này to lớn vương triều chi địch, Ôn Độ ngược lại là không có chút nào hoảng sợ. Hừ, vương triều bất quá là trưởng quản lấy chỉ là mấy trăm phong hầu chi địa, dưới trướng con dân bất quá là chỉ là mấy trăm ức mà thôi. Liền xem như thông mạch cường giả, kim đan đại năng, về số lượng mặc dù nhiều như chó giống như, nhưng cái này lại như thế nào? Dù sao chính mình có hệ thống, chủ yếu cũng là chẳng sợ hãi. Ôn Phong còn đang an ủi Ôn Độ lời nói, trong nháy mắt đình chỉ, tại chỗ an tĩnh, chỉ cảm thấy như xương mắt tại cổ họng. Cái gì? Chính mình nhi tử cũng không phải là không địch lại trấn Nam Hầu, mà là bởi vì phía trên kia vương triều nhúng tay. Nói cách khác, nếu như là không có vương triều nhúng tay, cái này trấn Nam Hầu vị trí, hiện tại là ai đây cũng là nói không chừng. Cái này, Ôn Phong lúc này không chỉ có không có cảm thấy mình nhi tử yếu, phản mà đã dưới đáy lòng chấn động cùng Ôn Độ như phê. Quả thực là có thể xương yêu người ta. Ôn Độ mới bao nhiêu lớn? Không đến 20 niên kỷ a, thử hỏi. Từ nhỏ sinh trưởng tại trấn Nam Hầu dưới mí mắt, lại có thể làm đến không tiết lộ nửa điểm tin tức, thậm chí liền liền chính mình cái này làm lao tử đều không có phát giác được bất kỳ tiếng gió. Tiểu tử thúi này từ nhỏ đến lớn trong bóng tối tích lũy, lại có thể bồi dưỡng lên một cỗ có thể lật đổ trấn Nam thống trị lực lượng. Cái này, tại cái này toàn bộ thế giới lại có ai có thể làm đến? Tồi tệ nhất là, tiểu tử thúi này vẫn là một cái kinh mạch toàn phế không thể tu luyện tồn tại. Hoàn toàn cũng là một người bình thường. Căng hết cỡ cũng bất quá luyện thể lục thất trọng mà thôi. Chính là như vậy, lại có thể nhường kim đan cường giả vui lòng phục tùng. Phục vì chúa công, không chỉ có bồi dưỡng được hơn trăm vạn trúc cơ đỉnh phong cường giả tạo thành đại quân, lại còn nhường những cường giả này làm đến vô cùng trung thành, kỷ luật nghiêm minh. Không nói tiểu tử này từ đâu tới tài nguyên có thể nuôi dưỡng được cái này nhóm cường giả, liền nói tiểu tử này có thể nhường những cường giả này nghe theo tại hắn, phụng hắn vì chúa công. Chỉ bằng mượn điểm này thủ đoạn cũng đủ để có thể xưng yêu nghiệt. Ôn Phong thần sắc dị thường phức tạp, vốn là hắn lấy chỉ là như thế niên kỷ liền đã trở thành trưởng quản ngàn ngàn vạn đại quân đại tướng quân, đã là có thể xưng ưu tú. Kết quả sinh ra một cái so với chính mình còn nổ banh trời nhi tử, thậm chí còn mang theo chính mình tạo phản, bây giờ còn treo chọc phải vương triều. Vậy phải làm sao bây giờ? Ôn Lai các loại, rất cấp bách. Độ Nhi, Ôn Phong không có chút gì do dự, tại chỗ đoạt miệng mà ra. Ừm. Độ Nhi, vi phụ biết tâm tư của ngươi, bất quá vi phụ khuyên ngươi vẫn là nghe vi phụ một lời. Nhìn qua Ôn Độ cái này mặt mũi tràn đầy khinh thường, lại mang theo vài phần cuồng vọng dáng vẻ. Ôn Phong chỉ cảm thấy đầu ông. Đây chính là vương triều a, vương triều a. Ngươi đều không mang theo sợ sao? Liên đội mở miệng quy nhủ. Độ Nhi, chúng ta trên thuộc là Vọng Nguyệt Vương triều thống trị, chúng ta cái này phong hầu chi địa chẳng qua là vọng nguyệt vương triều hơn ngàn cái phong hầu chi địa một trong số đó. Ngươi nhìn chúng ta cái này phong hầu chi địa có trên trăm cái thành trì, mỗi cái thành trì có gần tới ngàn vạn bách tính, thậm chí phong hầu chi địa có thể đóng quân một ức. Nhưng là so sánh lên cái này vương triều lại yếu cực kỳ nhỏ, không nói ở trong đó nhiều vô số kể cường giả, liền nói vương triều thấp nhất lệ thuộc trực tiếp hơn trăm ức quân, còn có thể điều động ngàn cái phong hầu chi địa, thì sạch chỉ là loại này lực lượng cũng không phải là chúng ta có thể dung chuyển a. Ôn Độ nghe nói như thế ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đây là một người tu luyện thế giới, mặc dù châu bò nhất tài nguyên tu luyện vô luận là công pháp, còn chính là đều thống trị tại hoàng tộc trong tay, nhưng là tại cái này to lớn cương vực bên trong cũng không ít gia tộc khổng lồ dựa vào mà sinh. Những gia tộc này cũng có thuộc về bọn hắn công pháp của mình, nhưng phàm là có thể tu luyện, tuổi thọ mấy trăm năm, tuổi thọ mấy ngàn năm, hơn vạn năm vậy cũng là đúng là bình thường. Tại những thứ này vô tận tuế nguyệt bên trong, lại sẽ sinh ra bao nhiêu con nối dõi? Những thứ này chỉ là quả cầu tuyết đồng dạng mở rộng, tự nhiên cũng tạo thành nhân khẩu dị thường to lớn. Cho nên vương triều dưới trướng có thể có như thế nhiều đại quân, thế lực khổng lồ như thế, Ôn Độ đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là huyền huyễn thế giới, lại làm sao có thể tính toán theo lẽ thường? Đoán chừng cũng chỉ có dùng góp chân làm đầu góc nấp thiếu, mới có thể coi là vương triều nắm giữ người kiểu này miệng thực lực là chuyện không thể nào đi. Hừ, Ôn Độ nghe được phụ thân nhắc nhở, tại chỗ khinh thường. Vương triều dám đối với ta xuất binh, tại hài nhi xem ra hắn đã có đường đến chỗ chết. Thiên đạo chuyển đổi, thần khí dị chủ, ta nhìn vương triều vận khí đã tuyệt. Ôn Phong khỏe miệng điên cuồng run rẩy, sắc mặt đại biến, dùng cực nhanh tốc độ tay liền đội vàng tiến lên che Ôn Độ miệng. 27 chương 28, toàn thể Hắc Long quân, bái kiến chủ công. Nhìn thấy Ôn Độ như thế một bộ tư thái, vương bà chỗ sâu trong con ngươi toát ra nồng hậu dày đặc biệt thị. Cho đến bây giờ, nàng cũng không xê xích gì nhiều giải Ôn Độ thực lực. Nói cách khác, trừ hiện ở chung quanh cái này 100 vạn quân đội, cái khác thế lực cơ hồ đã bị đoàn diệt, mà lại đối phương còn là xa xa mạnh hơn tại hắn vương triều. Bây giờ vẫn là một ước đại quân. Nếu thật là một người thông minh, lúc này thời điểm đã sớm lấy lui làm tiến. Kết quả tiểu tử này cuồng vọng tự đại, vô tri trí cực. Buồn cười, buồn cười. Ngươi cử chỉ này không khác nào là hết ngồi đáy giếng. Chu Thất Thất vốn là đã đối Ôn Độ dâng lên một chút xíu lòng hiếu kỳ, nhưng giờ phút này trong mắt lại xuất hiện một vẻ vẻ thất vọng. Xem ra chính mình nhìn lầm. Bất quá trở ngại đối phương ân cứu mạng, Chu Thất Thất mới lên tiếng nói, ân công chớ có xúc động. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Dùng thanh âm ôn nhu chậm chậm khuyên chi. Nói đến đây ngữ khí một lần, ân công yên tâm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua lần kiếp nạn này. Ta nhường vương bà xuất thủ, diệt cái này vương triều đại quân chính là Ôn Độ. Ừm. Đối mặt với vương triều hơn nước đại quân, đối mặt với cái này xuất khiếu cường giả, nói diệt liền diệt. Xem ra tiểu nha đầu này sau lưng bối cảnh đã cường đại đến liền vương triều đều không sợ. Nghĩ đến nơi này, Ôn Độ đáy lòng vui vẻ. Tốt ta, tiểu nha đầu này càng cường đại, vậy liền chứng minh hắn tiểu nha đầu này càng có khả năng hiểu rõ đến, có thể cải biến tư chất cái chủng loại kia linh dược tin tức. Ôn Phong mồ hôi lạnh đại bạo. Tiểu tử thúi này vậy mà không lựa lời nói, liền vương triều cũng không sợ. Hồ Yên Nhiên thân vì mẫu thân nhìn thấy chính mình nhi tử cái này một bộ không hợp thói thường dáng vẻ, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nhưng cũng là lý giải. Dù sao nhi tử mới vừa vặn không đến 20 tuổi, từ nhỏ đến lớn có thể trong bóng tối bồi dưỡng được một cỗ thế lực to lớn như thế, tính cách cao ngạo một số cũng là khó tránh khỏi bình thường. Độ Nhi, chớ có nói bậy. Đã như vậy mà nói, chúng ta đi mau. Độ Nhi bây giờ còn có lấy trên trăm vạn đại quân, ở đâu chúng ta đều có thể sinh tồn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nghe lời của mẹ, hiện tại chúng ta còn không có lực lượng đi chống lại vương triều. Ôn Độ dường như không có nghe được bên cạnh người đồng dạng, mà không thay đổi đứng tại chỗ, vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng. Đặt ở trong mắt người khác, chỉ là không biết cái gọi là đứng tại chỗ. Mà Ôn Độ trước mắt lại chăm chú nhìn hệ thống trang địa. 100 ức điểm giết chóc số dư còn lại. Ôn Độ tài đại khí thô, không chút suy nghĩ trực tiếp một đợt tiêu hết. Tại chỗ ngay tại hệ thống trong thương thành mua sắm một ức thông mạch trung kỳ Hắc Long quân, do xuất khiếu đỉnh phong đại năng, chủ tướng Sở Bá Vương Hạng Vũ xuất lĩnh. Ôn Độ khẽ miệng cười khẽ. Nguyên thế giới Sở Bá Vương Hạng Vũ khí bạt núi này lực cái thế, lại thêm cái này huyền huyễn thế giới xuất khiếu đỉnh phong thực lực tu vi, có thể xưng một vị tuyệt thế mãnh tướng. Lại thêm cái này dòng dã một thức thông mạch trung kỳ cường giả tạo thành đại quân, đối mặt với đối phương một thức luyện thể thực lực, đây không phải miểu sát sao? Ổn. Bất quá mua sắm một bộ này cũng là nhường hệ thống cái này 100 ức số dư còn lại tiêu hao không còn một mảnh. Theo Ôn Độ mua sắm thành công, giờ khắc này như là trời sập đông đưa giống như, cả vùng đều tại điên cuồng chấn động. Ầm ầm, một cỗ mạc danh kỳ diệu áp lực của tới, nơi xa nhấc lên từng trận hạt bụi, như là cái kia sa mạc như phong bạo che giấu cả mảnh trời thế. Cả vùng không gian tại thời khắc này bị cái này đục ngầu nhấc lên bụi đất, che đậy vô cùng âm u. Ôn Phong vợ chồng hai người mặt là cái đại biến, mồ hôi lạnh ứa ra. Độ Nhi, đi, chúng ta chạy mau, không phải vậy không còn kịp rồi. Liên miên bụi đất tung bay, lại thêm đại địa đang chấn động. Ôn Phong tự nhiên là hết sức rõ ràng, cái này mẹ nó là đại quân tiến lên sinh ra hiệu quả a, mà bây giờ có thể sinh ra loại hiệu quả này cái kia cũng liền chỉ có một khả năng. Vương triều quân đội đến rồi. Ngay tại lúc Ôn Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, tất cả mọi người động tác tại thời khắc này trong nháy mắt đình chỉ. Ôn Phong vợ chồng sắc mặt biến đến hết sức khó coi, rõ ràng ngẩn người tại chỗ. Xong, xong đời. Lúc này trong đầu của bọn hắn bên trong chỉ quanh quẩn ba chữ này. Vương bà cùng Chu Thất Thất ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, ngược lại mười phần bình tĩnh. Vương bà hơi mắt hơi híp lại, nhìn qua đã đến đại quân. Phía trước, một mảnh hoang dã như là cùng thiên binh đụng vào nhau. Đập vào mắt hy vọng tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người. Cái này đến cái khác phương trận, hội tụ cái này một mảnh đại quân cao ngất cờ xí, đối diện lại tới một đức đại quân. Về số lượng mang tới chấn động, không thể nói, căn bản chính là không nhìn thấy đầu cái chủng loại kia. Cái này to lớn quân trận, dường như bao trùm cả phiến thiên địa. Ôn Phong sắc mặt trắng bệch, đã không kịp. Vương triều đại quân đã đến, hiện tại chạy đã không kịp. Nhìn nhìn vợ con của mình, ánh mắt trong nháy mắt biến đến tuyệt tuyệt hảo, giống tại cái này một khắc thời gian liền đã dưới đáy lòng xuống quyết định gì đó. Độ Nhi, mang theo mẹ ngươi, chạy mau. Vi phụ xuất quân, cho các ngươi chỉ hoãn thời gian. Hồ Yên Nhiên nhất thời cười khổ. Phe mình chỉ là 100 vạn quân đội, lưu lại ở chỗ này, đối với cái này một ước đại quân, hoàn toàn cũng là lấy trứng chọi đá, lấy vách tường đứng máy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phu quân đây là muốn lấy tính mạng của hắn, đến đổi chính mình cùng nhi tử sinh mệnh. Á Vương bà đột nhiên tức thời mở miệng, "Tiểu tử, nếu là ngươi đem vừa mới có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục thương thế loại kêu bảo vật giao ra, ta ngược lại là có thể xuất thủ." Ôn Độ mười phần kinh thường, chỉ là liếc qua lão gia hỏa này, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vương bà im ngay. Chu Thất Thất tiếng cười quát lớn, "Ân công là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm sao có thể dạng này?" "Tiểu thư." Nghe nói như thế, Vương bà sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện mấy cái kiêng kỵ. "Im ngay, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức trợ giúp Ân công xuất thủ." Chu Thất Thất xem ra là hạ quyết tâm muốn báo đáp Ôn Độ, chỉ bất quá nhãn thần bên trong cũng không có vừa mới như vậy đối với Ôn Độ hiếu kỳ. Cái này một bộ dạng đã cùng thường ngày đi đối đại những người yếu kia giống như, vốn là vừa mới bắt đầu Ôn Độ biểu hiện xuất sắc, sắc thực khơi gợi lên nàng mấy phần lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá cho tới bây giờ phát hiện Ôn Độ là một cái cuồng vọng tự đại, không biết tiến tối người, nàng không còn có bất kỳ hứng thú gì. Lần này giúp Ôn Độ vượt qua kiếp nạn, cũng coi là trả ân cứu mạng, về sau liền liền lại không liên quan. Ôn Độ đối mặt Chu Thất Thất cái này một bộ thái độ, bất động thanh sắc gật một cái. Chu Thất Thất sao? Ngược lại là tri ân đồ báo, có thể lưu thứ nhất mệnh. Đến mức cái này vương bà, Ôn Độ nét miệng lên đường cong. Đến lúc đó thưởng cho cái này trăm vạn đại quân, nhường các huynh đệ vui a vui a. Vương bà mặc dù đối Ôn Độ mặt mũi tràn đầy chán ghét, miệt thị, nhưng đối mặt tiểu thư nhà mình mệnh lệnh sát thực không dám chống lại. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được liền muốn bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ. Ôn Phong vợ chồng hai người ở thời điểm này cũng là hơi thở dài một hơi. Đồng thời ở trên nước đại quân, tại thời khắc này cũng trong nháy mắt đến mọi người ngoài trăm thước, mỗi một vị đều là thông mạch trung kỳ tu vi, chỗ hội tụ khí thế như là cái kia thao thiên hỏa diễm sóng nhiệt đồng dạng, trong nháy mắt của tới. Ôn Phong vợ chồng chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, mà Ôn Độ lúc này lại ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt lạnh nhạt. Đúng lúc này, hơn nước đại quân, xoát xoát xoát, đương theo lấy khôi giáp ma sát đầu gối đụng đất ngột ngạt thanh âm, có toàn bộ đại quân tụ tập cùng một chỗ như là sấm rền giống như, đại quân chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Đối với Ôn Độ cùng kêu lên hét lớn, Hắc Long quân toàn thể, bái kiến chủ công. 28.